Chương 2836, định không phụ ngươi. Chương 2836, định không phụ ngươi. Nghe tới cô Khuynh Thành lời nói, Diệp Phi sửng sốt, có chút áy náy, có chút đau lòng. Từ nữ nhân lời nói bên trong giữa các hàng đều có thể nghe được, nữ nhân là thật lo lắng cho mình. Bản ý của mình là không nghĩ để các nữ nhân lo lắng, nhưng nào biết đạo không như mong muốn. Lấy hễ lẽ nạ thông minh, nhất định có thể nghĩ rõ ràng mình rốt cuộc là đi làm gì. Biết chân tướng cô Khuynh Thành các nàng, khẳng định sẽ càng thêm lo lắng cùng khổ sở. Diệp Phi thở dài, thanh âm khàn giọng mà nói, "Tốt, Khuynh Thành, đừng lo lắng, ta đây không phải hảo hảo sao? Không có việc gì, hết thảy đều vô sự." Cố Khuynh Thành hiển nhiên là sinh khí, nói, "Diệp Phi, ngươi có thể hay không yên tĩnh một điểm, ngươi cứ như vậy thích làm anh hùng à, như thế thích khoe khoang." Hệ lẽ nạ nói kia hai viên thiên thạch ẩn chứa năng lượng rất khủng bố, nhiệt độ cũng cực cao, có chút không chú ý liền sẽ phấn thân thoái cốt. "Ngươi biết ta chúng ta nghe đến lời này lúc, tâm lý có bao nhiêu lo lắng a? Trên thế giới có nhiều người như vậy, bọn hắn đều không có đi quản chuyện này, vì sao ngươi hết lần này tới lần khác muốn đi quản?" "Diệp Phi, ta không hy vọng ngươi làm cái gì đại anh hùng, cũng không hy vọng ngươi đi cứu vớt thế giới, ta chỉ hy vọng ngươi có thể hảo hảo còn sống liền tốt. Ta thật sợ hãi, sợ hai cái kia một ngày từ trong miệng của người khác nghe tới ngươi chết đi tin tức. Ngươi biết không?" "Biết sao?" "Ta biết, ta đều biết." Diệp Phi hốc mắt ướt át, hít mũi một cái, trầm giọng nói, "Khuynh Thành, có chút sự tình, nếu như ngươi không làm, hắn không làm, tất cả mọi người không đi làm, kia chờ đợi chúng ta chính là hủy diệt tính tai nạn. Ta chưa từng có nghĩ tới muốn làm gì đại anh hùng, đi cứu vớt thế giới cái gì. Nếu như ta thật nghĩ làm lớn anh hùng, vậy ta hoàn toàn có thể lại xuất phát trước, đem việc này báo cho thiên hạ tất cả mọi người biết. Nhưng ta cũng không có làm như thế. Ngươi biết tại sao không?" "Vì cái gì?" Cố Khuynh Thành vô ý thức hỏi một câu. Diệp Phi từng chưa nói ra, âm vang hữu lực mà nói, "Bởi vì ta làm những việc này chỉ là vì tốt hơn địa thủ hộ ta nhất chân ái các ngươi. Ta sợ hai tai nạn một khi giáng lâm, trong các ngươi sẽ có người nào cách ta mà đi. Ta không hy vọng dạng này bi kịch phát sinh, cho nên dù cho biết gặp nguy hiểm, ta cũng muốn đi làm." "Diệp Phi." Nghe tới Diệp Phi lời nói, Cố Khuynh Thành sớm đã khóc không thành tiếng. Diệp Phi thở dài một cái, ôn nhu nói, "Khuynh Thành, đừng khóc, không có việc gì, ta đây không phải hảo hảo sao? Ngươi chán ghét, ta vốn là muốn dạy dỗ ngươi, ngươi đảo ngược tới đem ta cho mắng cho một trận." Cố Khuynh Thành nũng nịu địa giận một tiếng, sau đó nói, "Diệp Phi, ngươi muốn làm cái gì, ta quản không được. Nhưng là, về sau, ngươi nếu muốn ra ngoài làm việc, có thể hay không nói với chúng ta một tiếng, không muốn giấu giếm chúng ta?" "Được." Diệp Phi ôn hòa cười một tiếng, nói, "Khuynh Thành, ta cam đoan, về sau vô luận ta đi làm cái gì, ta đều sẽ cùng các ngươi nói thật." "Thật?" Cố Khuynh Thành hiển nhiên có chút không tin. "Đương nhiên là thật, bằng vào ta nhân cách đảm bảo." Diệp Phi vũ bộ ngực về nói, "Ngươi dạng này đại phôi đản còn có nhân cách sao?" Cố Khuynh Thành tức giận về câu. "Khu khu." Diệp Phi ho nhẹ hai tiếng, nói, "Khuynh Thành, ngươi ý gì, làm sao ta liền không nhân cách rồi? Ta nói không có là không có, làm sao, ngươi muốn tạo phản?" Cố Khuynh Thành thở phì phò nói, "Không dám không dám, nàng dâu nói đều là đúng." Diệp Phi cười hì hì rồi lại cười, nói, "Tốt, Khuynh Thành, đừng lo lắng à, ngươi cùng mọi người cũng đều nói một chút, để mọi người đừng lo lắng. Ta bây giờ tại cổ võ giới Nga Mi phái, qua mấy ngày liền trở về, đến lúc đó nhất định hướng nàng dâu chịu nhận lỗi." "Cổ võ giới, Nga Mi?" Cố Khuynh Thành sửng sốt một chút, nói, "Ngươi đi Nga Mi làm gì?" Diệp Phi cũng không có giấu giếm, đem mình thụ thương về sau, Quân Mạc Tịch mang mình về Nga Mi sự tình báo cho Cố Khuynh Thành. Đương nhiên, vì sợ nữ nhân lo lắng, Diệp Phi hay là giấu giếm thương thế của mình, nói mình chỉ chịu một điểm tổn thương. "Ngươi thụ thương rồi?" "Không có việc gì a?" Cố Khuynh Thành quan tâm hỏi. "Không có việc gì, qua hai ngày liền có thể khỏi hẳn." Diệp Phi cười về câu, sau đó lại hống nữ nhân vài câu, đem nữ nhân hống không sai biệt lắm, lúc này mới cúp điện thoại. Quân Mạc Tịch nhìn xem Diệp Phi, nói, "Xem ra Cố Khuynh Thành là thật rất lo lắng ngươi, cho dù là cách điện thoại, ta đều có thể cảm giác được." "Đúng vậy a." Diệp Phi thở dài, nhìn qua phương xa bị tuyết lớn bao trùm kéo dài đại sơn, nói, "Có thể cùng những này hồng nhan chi kỷ quen biết, là ta Diệp Phi đời này vinh hạnh lớn nhất. Nhận biết ngươi, cũng là đời ta vinh hạnh lớn nhất." Quân Mạc Tịch mắt vừa ẩn tình, nhẹ nói câu. Diệp Phi quay đầu, một mặt phức tạp, "Mạc Tịch." Quân Mạc Tịch nét mặt tươi cười nở rộ, nói, "Ta chính là biểu lộ cảm xúc, đi thôi, đi ăn cơm, cơm nước xong xuôi, bồi ta đi trên núi dạo chơi." "Được." Diệp Phi cười gật đầu, tranh thủ thời gian đi theo. Sau khi ăn cơm chưa xong, Diệp Phi cùng Quân Mạc Tịch cùng rời đi Nga Mi, một đường tản bộ, đi tới mấy dặm ngoài một cái tuyết sơn phía trên. Nhìn thấy xa xa mênh mông cảnh tuyết, Diệp Phi hít thở sâu một hơi, cảm giác lòng dạ khoáng đạt, hào tình vạn trượng, cảm thấy đây hết thảy đều tại chân mình dưới. Quân Mạc Tịch vụng trộm nhìn nam nhân bên mặt, một viên phương tâm không khỏi nhảy loạn. Nàng cũng không biết mình làm sao vậy, dù cho cái gì cũng không nói, liền cùng nam nhân đứng bình tĩnh cùng một chỗ, nàng cũng cảm giác rất hạnh phúc, hận không thể thời gian có thể chậm nữa một chút. "Mạc Tịch." Diệp Phi nhìn qua phương xa, khẽ gọi một tiếng Quân Mạc Tịch. "A, cái gì?" Quân Mạc Tịch có chút khẩn trương thu hồi ánh mắt, "Ngươi nói những lời kia ta cũng nghe được." Diệp Phi khỏe miệng có chút bên trên giường, nói câu. Quân Mạc Tịch nghĩ nghĩ, cũng liền biết Diệp Phi nói là có ý gì. Xem ra, nam nhân tại trong hôn mê, hẳn là có nghe tới chính mình đạo những lời kia. Nghĩ đến cái này, Quân Mạc Tịch một trương gương mặt xinh đẹp không khỏi hiện ra lượng bôi hường hạ. "Sau đó thì sao?" Quân Mạc Tịch hỏi. "Ngươi không phải một mực tại chờ ta đáp án a?" Diệp Phi hỏi lại. Nghe tới Diệp Phi lời nói, Quân Mạc Tịch yên tĩnh trở lại, nhưng một viên phương tâm lại đập nhanh. Nàng biết, nam nhân là dự định nói với mình đáp án. Thế nhưng là, nàng không biết là, nam nhân đến cùng sẽ như thế nào trả lời chắc chắn mình, là đáp ứng hay là cự tuyệt. Bất quá, những ngày này bên trong, tại nam nhân trong lúc hôn mê, nàng nghĩ rất nhiều. Cho nên, mặc kệ là nam nhân đáp ứng hay là cự tuyệt, nàng đều đã chuẩn bị kỹ càng. Chỉ cần có thể nhìn thấy nam nhân còn sống, nàng liền vừa lòng thỏa ý. Diệp Phi khẽ nhả một ngụm trọc khí, kế tiếp theo nói, lần này tại trước quỷ môn quan bồi hồi một vòng, ta nghĩ rõ ràng một sự kiện. Nhân sinh khổ đoạn, sinh mệnh khó dò, có chút sự tình ta hẳn là nhìn càng thêm mở một chút. Đối mặt tình cảm, ta cũng không nên lại như vậy xoắn xuýt, thích chính là thích, không thích chính là không thích. Mà mạc tình ngươi, kỳ thật đã sớm tại lòng ta bên trong cắm rễ xuống, dù cho ta không nguyện ý thừa nhận, cũng không thể không đối mặt sự thật này. Mạc tịch, ta muốn nói cho ngươi, ta thích ngươi. Ta thích ngươi dám yêu dám hận, thích ngươi một cái nhăn mày một nụ cười, thích ngươi bộ dáng khả ái, cũng thích ngươi thong dong ưu nhã. Cho nên, Mạc tịch, chúng ta cùng một chỗ đi, vô luận tương lai sẽ gặp phải cái gì, sẽ kinh lịch cái gì, ta hy vọng chúng ta có thể đi thẳng xuống dưới. Nghe tới Diệp Phi lần này tỏ tình, quân Mạc tịch có loại đưa tay tan mây thấy ánh trăng kinh hỉ cùng kích động, lập tức vui đến phát khóc, hai hàng thanh lệ không khỏi chảy xuôi xuống dưới. Đã từng, chúng ta khai phái tổ sư nói một câu, gió lăng bến đỏ sơ gặp nhau, mới gặp dương sai lầm chung thân. Nhưng chúng ta khai phái tổ sư thẳng đến sống quãng đời còn lại đều không thể thu hoạch được mình khát vọng kia phần tình yêu, cuối cùng chỉ có thể buồn bực sầu não mà chết. Mà bây giờ, ta cũng muốn nói một câu, Bạch Ngọc trong lầu sơ gặp nhau, mới gặp Diệp Lang lấy được chung thân. Hy vọng khai phái tổ sư dưới suối vàng có biết, có thể phù hộ chúng ta có thể cả một đời hạnh phúc đi xuống đi. Quân Mạc tịch khỏe miệng ngậm lấy sáng rỡ tiểu dung, quay đầu hàm tình mạch mạch mà nhìn xem Diệp Phi, nói, Diệp Phi, cả đời này, ngươi nếu không phụ ta, ta tất nhiên không phụ ngươi. Ý gì, khó nói ngươi còn nghĩ qua phụ ta. Diệp Phi nhìn chằm chằm nữ nhân xinh đẹp đôi mắt, thâm trầm nói, Mạc tịch, đã ngươi cái này còn cựu nhỏ hết lần này tới lần khác muốn đưa tiến vào ta đầu này lao sói sáng miệng bên trong, vậy cái này cả một đời cũng liền đừng hòng trốn thoát. Ngươi cả đời này là nữ nhân của ta, cũng chỉ có thể là nữ nhân của ta. Phúc. Quân Mạc tịch che miệng cười duyên một tiếng, chớp chớp đôi mắt đẹp, nói, vậy ta nếu là không nghe ngươi, ngươi sẽ làm sao? Vậy ta liền đánh cái mông ngươi. Diệp Phi cười xấu xa lấy nói. Chương 2837, tình ý giả dích. Chương 2837, tình ý giả dích. Ngươi dám? Quân Mạc tịch mắt vượng chừng một cái, nói, ta đường đường Nga Mi trưởng môn, nếu như bị ngươi đánh cái mông, vậy nếu là bị đệ tử của ta biết, uy tín của ta ở đâu? Diệp Phi khỏe miệng vẩy một cái, nói, Mạc tịch, ngươi thật giống như quên một sự kiện. Chuyện gì? Quân Mạc tịch nghi hoặc điện hỏi. Hiện tại, ngươi không chỉ có là Nga Mi trưởng môn, càng là ta Diệp Phi nữ nhân. Diệp Phi ôn nhu cười một tiếng, sau đó đưa tay liền chuẩn bị ôm lấy nữ nhân. Quân Mạc tịch lại là cười giả dối, vụt một tiếng, rút ra một thanh ngân sắc nhuyễn kiếm, nói, muốn làm ta Quân Mạc tịch nam nhân, nhưng phải có chút nho nhỏ khảo nghiệm nha. Cái gì khảo nghiệm? Diệp Phi mỉm cười cười nói. Quân Mạc tịch giơ tay lên bên trong ngân sắc nhuyễn kiếm, nói, Diệp Phi, chúng ta tỉ thí một chút, ngươi nếu là có thể thắng ta, vậy ta người cùng tâm liền đều là ngươi. Ai nha, Mạc tịch, bây giờ không phải là nói chuyện yêu đương à, ngươi cái này động đao động súng, nhiều sát phong cảnh à. Diệp Phi bĩu môi nói. Bớt nói nhảm, xem chiêu. Vừa mới nói xong, hưu. Quân Mạc tịch cổ tay khẽ đảo, một đạo màu bạc trắng tia sáng chói mắt đột nhiên chợt hiện, kiếm mang màu bạc có ánh dâng lên. Quân Mạc tịch người nhẹ như yến, mềm mại đáng yêu tư thái tại không trung chợt lóe lên, trực tiếp một kiếm đâm về Diệp Phi ngực. Ta đi. Diệp Phi kinh hô một tiếng, thân hình lóe lên, rời khỏi mấy bước, nói, Mạc tịch, ngươi đến thật nhà. Đương nhiên, ngươi cho rằng ta nói với ngươi chơi vui sao? Quân Mạc tịch cười đáp ý, kế tiếp theo đuổi theo Diệp Phi, trong tay ngân sắc nhuyễn kiếm không ngừng mà run run. Hưu hưu hưu. Trong nháy mắt, liên tiếp kiếm hoa như là màu bạc trắng như gợn sóng chồng chất mà lên, như là gợn sóng hướng phía Diệp Phi tầng tầng càn quét mà đi. Trong chốc lát, cái này xoay tròn kiếm hoa liền lại lần nữa tới gần Diệp Phi lồng ngực. Kiếm mang chói mắt, dưới ánh mặt trời lóe ra lạnh lẽo quang mang. Mắt thấy tầng này tầng sóng kiếm của tới, Diệp Phi hai mắt đông nhiên co rụt lại, bước chân về sau di động một bước, thân hình lập tức hướng phía sau ngửa mặt lên, như là hình vòng cầu, trực tiếp tránh đi tầng này tầng sóng kiếm. Quân Mạc tịch mắt thấy một chiêu thất bại, thủ đoạn lập tức một phen, trong tay nguyên bản như là bọt nước mềm mại kiếm ý lập tức trở nên cương mãnh vô cùng, hướng thẳng đến phía dưới Diệp Phi một kiếm đâm xuống dưới. Hưu. Một kiếm này đâm xuống, sắc bén vô cùng, giống như trọng kiếm đè xuống. Mắt thấy một kiếm đâm xuống, Diệp Phi tay phải bỗng nhiên hướng trên mặt đất vỗ, phanh một tiếng vang trầm, trên đất tuyết động nổ tung, vẩy ra mà lên. Mà Diệp Phi thân ảnh thì là nhanh như thiểm điện hướng phía bên cạnh một cái xoay tròn lộn mèo. Mắt thấy Diệp Phi sắp rơi xuống đất, Quân Mạc tịch lại là mắt phượng sáng lên, dưới chân hướng trên mặt đất một điểm, thi triển Nga Mi khinh công tuyết bay xuyên vân linh động thân ảnh, đuổi sát mà lên. Không cùng Diệp Phi rơi xuống đất, Quân Mạc tịch một kiếm cũng đã tới gần Diệp Phi tim. Diệp Phi trong mắt hiện ra một vòng vẻ tán thưởng, tại Quân Mạc tịch một kiếm đâm tới lúc, tay phải vừa nhấc vươn hai ngón tay, trực tiếp kẹp lấy thân kiếm. Kết quả là, Quân Mạc tịch này quỷ dị khó lường một kiếm, tại khoảng cách Diệp Phi tim bộ vị chỉ có khoảng 5 cm khoảng cách ngừng lại. Quân Mạc tịch đôi mắt bên trong hiện lên một vòng vẻ kinh hãi, mặc dù nàng biết Diệp Phi thực lực rất mạnh, mạnh đến lực áp quần hùng, không người có thể địch. Nhưng là, nàng còn chưa hề đàng hoàng cùng Diệp Phi giao thủ qua. Mà bây giờ trải qua một phen sau khi giao thủ, Quân Mạc tịch mới đối Diệp Phi thực lực có một cái càng sâu tầng nhận biết. Mặc dù nam nhân nhìn như giống như rất tùy ý địa đang tránh né, nhưng hắn mỗi một lần tránh né đều vừa đúng, hoàn mỹ tránh đi tất cả nguy hiểm. Nhất là vừa rồi mình đâm ra một kiếm này, tốc độ không chỉ có nhanh, mà lại góc độ cũng tương đương xảo trá, hơi không cẩn thận liền sẽ bị làm bị thương. Cũng chỉ có Diệp Phi có thể nhẹ nhõm dùng hai ngón tay hóa giải, không cần tốn nhiều sức. Diệp Phi nhíu nhíu mày, nói: "Nga Mi kiếm pháp quả nhiên bác đại tinh thâm a, không chỉ có động tác nghiêm ngặt, dính liền kỳ diệu, thân pháp xoay vặn trùng chết, phun ra nuốt vào túi đầu ngẩng đầu. Mà lại, kiếm đi như yến bay, kiếm rơi như gió ngừng, cương nhu cùng tồn tại, tứ lạng bạc thiên cân." Quân Mạc Tịch một mặt kinh ngạc nhìn xem Diệp Phi, nói: "Diệp Phi, ngươi cũng biết chúng ta Nga Mi kiếm pháp?"
"Biết một chút."
Diệp Phi gật đầu cười.
"Thật sao?"
Quân Mạc Tịch mày liếu vẩy một cái, nói: "Vậy chúng ta kế tiếp theo." Nói, Quân Mạc Tịch trực tiếp cầm trong tay kiếm đi lên vẩy lên, tránh ra Diệp Phi chói buộc, sau đó đem thôi động chân khí, bước chân theo sát mà lên, thủ đoạn mãnh liệt xoay chuyển, một kiếm tiếp lấy một kiếm, hướng phía Diệp Phi đâm tới. Hiu liu liu, bóng ánh kiếm ảnh phản phất bệnh thành một đạo đạo ánh sáng chói mắt, hướng phía Diệp Phi phô thiên cái địa bao trùm đi qua. Kiếm quang xẹt qua chỗ tựa hồ hình thành từng vòng tròn choáng, xoay tròn địa bao trùm mà đến. Quân Mạc Tịch kiếm ý lại lần nữa bạo tăng mấy lần, sắc cơ xen lẫn, kéo dài không dứt. Đối mặt Quân Mạc Tịch cái này theo đuổi không bỏ kiếm ý, Diệp Phi dưới chân giống như trở nên rối loạn lên. Lạc lạc. Quân Mạc Tịch như chuông bạc đắc ý yêu kiểu cười một tiếng, nói: "Thế nào, cho dù phản ứng của ngươi lực lại nhanh, cũng vô pháp tránh né đi." Diệp Phi chỉ là cười cười, cũng không nói thêm gì, mà là vẫn như cũ dẫm lên lộn xộn bộ pháp tránh né lấy Quân Mạc Tịch không ngừng đâm tới kiếm. Nhưng mà, để Quân Mạc Tịch kinh hãi chính là, Diệp Phi cái này nhìn như sốc xếp bộ pháp, nhưng lại mỗi lần đều có thể chính xác địa tránh đi mình đâm ra mỗi một kiếm. Mà lại, Diệp Phi dưới chân mỗi một cái động tác, xê dịch chuyển gì, đều tinh luyện đến cực hạn, không có chút nào dư thừa động tác. Nói cách khác, Diệp Phi hiện tại nhìn như tại ngã trái ngã phải, lảo đảo tránh né, bị kiếm ý vây quanh, nhưng kỳ thật vững như bàn thạch, vô luận là khí tức cùng động tác, đều không có chút nào hỗn loạn. Quân Mạc Tịch trong mắt chấn kinh chi sắc càng ngày càng đậm, tựa hồ thời gian dần qua nhìn ra Diệp Phi bộ này lộn xộn bộ pháp chỗ huyền diệu. Lúc này, canh giữ ở sườn núi chỗ hai cái Nga Mi nữ đệ tử nghe tới động tĩnh, hướng phía trên núi nhìn lại, sửng sốt bị giật mình kêu lên: "Ai nha, chuyện gì xảy ra, trưởng môn làm sao cùng Diệp tiên sinh đánh lên rồi?" Một cái kim viên thuốc đầu Nga Mi đệ tử kinh hô nói: "Ta xem trưởng môn cùng Diệp tiên sinh hẳn không phải là đang đánh nhau, mà là tại so tài đi." Một cái khác tết tóc đuôi ngựa đệ tử nô bĩu môi, nói: "Ngươi nhìn, mặc dù trưởng môn kiếm kiếm mang theo sắc cơ, nhưng lại mỗi một kiếm đều thu phóng tự nhiên, cũng không có thật muốn hái lá tiên sinh tính mệnh. Mà lại, Diệp tiên sinh cũng chỉ là một mực tại tránh né, cũng không có thật cùng trưởng môn độc thủ." "Nha." Đâm biên thuốc đầu đệ tử giật mình gật đầu, nói: "Ngươi tiểu nói này, giống như đúng là như thế. Đây chính là cao thủ so chiêu, chúng ta hay là hảo hảo quan sát một cái đi, nói không chừng có thể học được chút gì." Buộc đuôi ngựa đệ tử nói. "Ừ mừng." Đâm biên thuốc đầu đệ tử liên tục gật đầu, khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Lúc này, trên đỉnh núi, Diệp Phi một mặt tránh đi mấy chục kiếm về sau, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái địa, tại không trung một cái trước lộn mèo, sau đó vững vàng rơi vào Quân Mạc Tịch sau lưng. Ngay tại Quân Mạc Tịch chuẩn bị quay người, lại lần nữa huy kiếm lúc, Diệp Phi lại là trực tiếp một tay ôm nữ nhân mềm eo, một tay cầm nữ nhân cầm kiếm tay, mà lại thân thể đều áp sát vào sau lưng. Bởi vì nữ nhân là võ giả, cho nên căn bản không sợ nghiêm hàn, chỉ mặc một thân đơn bạc trường bào, Diệp Phi cái này khẽ dựa gần, không khỏi cảm thấy một tia mềm mại, tâm thần cũng đi theo run lên. Chán ai ra, nữ nhân này dáng người cũng quá tốt đi. Ngươi làm gì nha? Cảm giác được thân thể nam nhân truyền đến ấm áp, Quân Mạc Tịch khuôn mặt đỏ lên, thanh âm đều run rẩy. Đây không phải tại so tài à, làm sao ra hỏa này trả lại tay, lưu manh này, cứ như vậy vội vã không nhịn nổi à? Quân Mạc Tịch mày liếu vẩy một cái, tay trái chỉnh trường, trực tiếp làm bộ liền muốn một trường hướng phía sau đánh tới. Thế nhưng là, Quân Mạc Tịch bàn tay vừa đặt tới, Diệp Phi liền khoát tay, cầm nữ nhân tay nhỏ. "Lưu manh, nhanh buông tay cho ta." Quân Mạc Tịch lập tức gấp đến độ mặt đều đỏ, trên sườn núi còn có đệ tử đang nhìn đâu, mau buông tay á. Diệp Phi làm xấu cười một tiếng, nói: "Mạc Tịch bà bối, chớ khẩn trương, lão công dạy ngươi một bộ tình ý giả dích kiếm, ngươi cần phải hảo hảo học nha." Nói, Diệp Phi thao túng Quân Mạc Tịch thủ đoạn, đồng nhiên hướng phía trước một kiếm đâm ra ngoài. Thức thứ nhất, thanh mai trúc mã. Hiu. Tại Diệp Phi điều khiển dưới, Quân Mạc Tịch cái này đâm ra một kiếm, đơn giản trực tiếp, trôi chạy tự nhiên, mà lại kiếm ý lập tức ta không biết tăng cường mấy chục lần không chỉ. Lập tức, Diệp Phi ôm nữ nhân mềm eo, dưới chân một cái hoạt bộ, thân như nhẹ yến, trực tiếp trượt ra xa mấy chục thước. Mà Quân Mạc Tịch giống như không bị khống chế, thân thể cũng đi theo Diệp Phi trượt ra ngoài. Chương 2838, một đường đồ bạc. Chương 2838, một đường đồ bạc. Tại trượt ra mấy chục mét ngay mắt, Diệp Phi cầm Quân Mạc Tịch thủ đoạn, cầm trong tay kiếm đỗng nhiên hướng phía trên không đẩy lên, mang ra một đạo bóng ánh như ngân sông kiếm mang, tựa như muốn bạch phá bầu trời. Mà lại, kiếm ý chọc lên sát na, Diệp Phi cầm Quân Mạc Tịch thủ đoạn, đột nhiên lật một cái, đỗng nhiên hướng xuống bổ ra một kiếm. Bạch. Một kiếm đánh rớt, khai sơn liệt địa, khí thế rộng rãi. Bạch. Một tiếng vang vọng. Phía trước đại địa bị đánh ra một đạo dài mấy chục mét lỗ hổng, trên đất tuyết động tức thì bị chấn động đến vẩy ra mà lên, sau đó chậm rãi hạ xuống, giống như tuyết lớn đầy trời. Quân Mạc Tịch vốn cho rằng Diệp Phi là nghĩ đùa dẫn mình, chiếm mình tiện nghi, nhưng vẹn vẹn chỉ là nhìn cái này kiếm pháp một thức, nàng liền nhìn ra cửa đạo. Cái này lại lưu manh là thật đang dạy mình kiếm thuật, mà lại, kiếm thuật này nhìn như cùng mình Nga Mi kiếm pháp có chút tương tự, nhưng mỗi một kiếm vung ra, nhưng lại so Nga Mi kiếm pháp càng thêm đơn giản trực tiếp, càng thêm quỷ dị xảo trá, kiếm uy cũng tăng lên không ít. Thế là, Quân Mạc Tịch cũng không tiếp tục đi so đo Diệp Phi chiếm mình tiện nghi sự tình, mà là đi theo Diệp Phi mua kiếm, đồng thời một mực ghi nhớ cái này mỗi một chiêu mỗi một thức. Thức thứ hai, như keo như sơn. Diệp Phi nhẹ nhàng tại Quân Mạc Tịch bên thai nói câu, một ngụm nhiệt khí chui vào Quân Mạc Tịch lỗ thai bên trong, sửng sốt để nữ nhân cảm giác toàn thân run nhẹ lên, tê tê dại dại. Bất quá, không cùng Quân Mạc Tịch suy nghĩ nhiều, Diệp Phi thân hình lần nữa di động, mà lại, lần này Diệp Phi cùng Quân Mạc Tịch thân thể tiếp càng chặt, quả nhiên là như keo như sơn. Mà lại, Diệp Phi cầm nữ nhân thủ đoạn, huy kiếm tốc độ cũng biến thành càng nhanh, càng thận. Kiếm ý xoay tròn, khi thì như thanh phong từ liễu, khi thì như thái sơn áp đỉnh, đem mới vừa cùng nhu kết hợp vô cùng xảo diệu. Ba ba bá. Mà lại, mỗi một kiếm vung ra, biến hóa muôn vàn, sắc cơ một tầng tiếp lấy một tầng, tầng tầng đưa tiến vào, kiếm ý cũng là một kiếm so một kiếm càng mạnh, mạnh hơn. Ào ào ào. Bầu trời cùng đại địa phía trên, lóe ra một đạo đạo kiếm ảnh, mang ra một đạo đạo kiếm ý, trên núi một cây đại thụ, cành khô lá khô toàn bộ bị chấn động đến tán lạc xuống. Về phần, trên đất tuyết động, cũng đi theo tại không trung phiêu dương, tạo nên một cái lãng mạn lại tươi đẹp hình tượng. Lập tức, Diệp Phi cầm Quân Mạc Tịch thủ đoạn, thân hình lóe lên, một cái di động cao tốc. Thấu. Cũng liền thời gian trong nháy mắt, Diệp Phi mang theo Quân Mạc Tịch đã di động mấy chục mét khoảng cách. Cái này tốc độ di động nhanh như điện thần, sửng sốt để Quân Mạc Tịch có chút chưa tỉnh hồn lại, váng đầu hồ hồ điện, theo không kịp Diệp Phi tiết tấu. Thức thứ ba, thình so kiếm kiên. Vừa mới nói xong, Diệp Phi cầm nữ nhân thủ đoạn, đồng nhiên một kiếm, hướng phía trước một khối nham thạch to lớn đâm ra ngoài. Hiu. Một kiếm đâm ra, tại không trung xẹt qua một đạo thẳng tắp ngân sắc đường vòng cùng, mềm mại thân kiếm trở nên cương mãnh cứng rắn, tuôn ra một trận chói tai âm bạo thanh. Mà lại, tại một kiếm này đâm ra sát na, một cỗ hùng hậu chân khí cấp tốc phóng thích mà ra, giống như màn hình chợt tiết, trên thân kiếm tuôn ra một cỗ kinh khủng kiếm ý, hướng thẳng đến khối này nham thạch to lớn càn quét mà đi. Ầm ầm. Một tiếng kinh thiên nổ vang. Khối này nham thạch to lớn trực tiếp bị đánh xuyên, xuất hiện một cái hình dạng xoắn ốc trong suốt lỗ thủng. Quân Mạc Tịch vốn cho rằng một kiếm này uy lực cũng liền chỉ thế thôi. Nhưng một giây sau, để nàng kinh hãi vạn phần là, khối này bị xuyên thủng nham thạch, trực tiếp tạch 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 vỡ ra, sau đó vang một tiếng, bạo thành vỡ nát. Thật là lợi hại. Quân Mạc Tịch đôi mắt đẹp trợn trừng lên, môi đỏ cũng có chút mở lớn, trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Sau đó, liên tiếp mấy kiếm vung ra về sau, Diệp Phi tại nữ nhân bên thai nhẹ giọng nói, "Mạc Tịch bà bối, thi triển kinh công, chuẩn bị tiến vào dưới một thước." Ừm. Quân Mạc Tịch đã hoàn toàn trầm luân tại cái này kiếm pháp kỳ diệu, cùng nam nhân cô ý kiến tạo lãng mạn không khí ở trong đi, cho nên, liền ngay cả nam nhân hữu ý vô ý tại nàng bên hông quay phá tay, cũng không có đi quản. Lập tức, Diệp Phi cùng Quân Mạc Tịch tựa như tâm hữu linh tê, mũi chân hướng xuống một điểm, hai người thân thể lập tức bay bật lên. Thức thứ tư, ông trời tác hợp cho. Diệp Phi khẽ quát một tiếng, cầm nữ nhân thủ đoạn, đột nhiên một kiếm hướng phía dưới đâm xuống dưới. Hiu. Một kiếm đâm xuống, không khí gào thét lên tiếng, thật giống như bị xé rách. Kiếm ý càn quét mà xuống, đem phía dưới kế tiếp theo càn quét mà lên, giống như bọt nước phóng lên tận trời. Quân Mạc Tịch vốn cho rằng một kiếm này đã kết thúc, nhưng tiếp xuống, Diệp Phi lại là không có triệt để đâm ra một kiếm này, mà là biến hóa góc độ. Diệp Phi mang theo Quân Mạc Tịch tại không trung bay vọt đồng thời, thao túng nữ nhân thủ đoạn, kiếm trong tay, ở phía dưới có quy luật sẽ qua. Tuyết động cùng nham thạch bị mở ra, hướng phía hai bên vẩy ra ngoài. Thẳng đến Diệp Phi cùng Quân Mạc Tịch thu kiếm, vững vàng lúc rơi xuống đất, núi này đỉnh phía trên vậy mà xuất hiện một cái cự đại ái tâm hình dạng. Về phần Diệp Phi cùng Quân Mạc Tịch thì là đứng tại cái này ái tâm ở giữa. Quân Mạc Tịch quét mắt cái này ái tâm, trên mặt hiện ra kiểu diễm hồng nhuận, ánh mắt cũng biến thành phá lệ mê ly. Nàng biết, vừa rồi Diệp Phi là cố ý làm như vậy, đùa nghịch một chút tiểu thủ đoạn, ở trên núi khắc một cái hình trái tim. Nhưng, lại có nữ nhân nào sẽ cự tuyệt dạng này tiểu lãng mạn đâu? Mình mặc dù là Nga Mi trưởng môn, nhưng nói cho cùng cũng là một nữ nhân, cũng hy vọng có người đau, có người thích, cũng hy vọng có thể gặp được một cái ngưỡng mộ trong lòng nam tử, mang cho mình ấm áp cùng lãng mạn. Bây giờ, mình rốt cục gặp thuộc về mình chân mệnh tiết tử, mình có thể nào không vui, không hạnh phúc? Trong lúc nhất thời, trên sườn núi hai cái nữ đệ tử đều nhìn si. Nguyên lai Diệp tiên sinh là đang dạy trưởng môn kiếm thuật nha. Viên thuốc đầu đạo cô mắt buốt tinh tinh mà nói, bất quá, đây cũng quá lãng mạn đi, Diệp tiên sinh cùng trưởng môn quả thực chính là trời đất tạo nên một đôi bích nhân. Chậc chậc chậc. Đôi ngựa đạo cô chậc chậc miệng, nói, song song, xem ra trưởng môn tính nhầm là triệt để bị Diệp tiên sinh bắt được đi. Ta nếu là gặp được như thế một người nam tử, ta cũng cam nguyện bị bắt giữ đâu. Viên thuốc đầu đạo cô che miệng cười nói, hiện tại mới mùa đông, còn chưa tới mùa xuân đâu, ngươi liền phát xuân rồi. Đôi ngựa đạo cô hài hước nói, ngươi mới phát xuân, ngươi mới là. Ha ha ha. Hai cái tiểu đạo cô chơi đùa giỡn, đều cười khanh khách. Lúc này, trên đỉnh núi, Quân Mạc Tịch hốc mắt đỏ lên, quay người nhìn về phía Diệp Phi, đôi mắt bên trong nhu tình như nước, ôn nhu nói, Diệp Phi, ta yêu ngươi. Mạc Tịch, ta cũng yêu ngươi. Diệp Phi ôn nhu lại cười một tiếng, sau đó một tay ôm nữ nhân mềm eo, trực tiếp túi đầu hôn nữ nhân nở nang môi đỏ. Quân Mạc Tịch không có tranh né, cũng không lui lại, mà là có chút nhắm hai mắt lại, khóe mắt chảy ra hai hàng hạnh phúc thanh lệ. Cái này hôn nồng nhiệt một mực cầm tiếp theo mấy phút. Quân Mạc Tịch cũng không có cái gì kỹ xảo, cho nên sửng sốt sắp bị hôn đến ngạt thở, cho nên đẩy ra Diệp Phi. Ách, Mạc Tịch, ngươi đẩy ta làm gì? Diệp Phi lập tức phiền muộn. Hôn lại xuống dưới, ta đều muốn ngạt thở. Quân Mạc Tịch tiểu nhan đỏ bừng giận một tiếng, sau đó hai mắt sáng lên nói, Diệp Phi, ngươi vừa rồi dạy ta kia cái gì tình ý giả dích kiếm hẳn không phải là chỉ có bốn thức à? Phía sau chiêu thức là thế nào, nhanh dạy ta a. Diệp Phi dở khóc dở cười vớt một cái nữ nhân mũi ngọc tinh xảo, nói, tham thì thâm, hôm nay dạy ngươi chiêu thức, ngươi hảo hảo lĩnh ngộ một chút, đằng sau mấy ngày ta lại dạy ngươi cái khác chiêu thức. Tốt. Quân Mạc Tịch nhẹ gật đầu, nét mặt tươi cười nở rộ, như là mẫu đơn nở rộ, thấy Diệp Phi là trở nên thất thần. Nhìn cái gì nha, ngốc tử. Quân Mạc Tịch tức giận trừng mắt nhìn Diệp Phi, mắt thấy bầu trời lại có bông tuyết phiêu dương mà xuống, liền nói, Diệp Phi, thời gian không còn sớm, mà lại tuyết rơi, chúng ta xuống núi đi. Nói, Quân Mạc Tịch do dự một chút, nhưng vẫn là kéo lại Diệp Phi cánh tay. Diệp Phi sửng sốt một chút, cười nói, Mạc Tịch, ngươi không phải sợ các đệ tử của ngươi trông thấy, ảnh hưởng uy tín của ngươi sao? Dù sao chuyện này sớm muộn cũng là muốn công bố, lớn không được hiện tại liền để các nàng biết tốt. Quân Mạc Tịch nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó ba khí mà nói, mà lại, ta là trưởng môn, các nàng sao lại dám không nghe ta sao? Không hổ là nữ trung hào kiệt, quả nhiên uy vũ ba khí. Diệp Phi giơ ngón tay cái lên, kia là. Quân Mạc Tịch ngạo kiều địa ngẩng đầu lên, lập tức Quân Mạc Tịch kéo Diệp Phi tay, như là thần tiên quyến lữ, một đường hướng phía giả mạ xỉ tạ đi đến. Đông tuyết bay tán loạn, rơi vào Diệp Phi cùng Quân Mạc Tịch trên đầu cùng trên thân, thật giống như chỉ cần một mực đi tiếp như vậy, liền có thể một đường đến đầu bạc. Chương 2839, gặp nhau ly biệt. Chương 2839, gặp nhau ly biệt. 5 ngày thời gian, nhoáng lên liền đã qua. Tại cái này 5 ngày thời gian bên trong, Diệp Phi không chỉ có đem tình ý giả dích kiếm toàn bộ chiêu thức giao cho Quân Mạc Tịch, mà lại, cũng tại Quân Mạc Tịch yêu cầu dưới, chỉ điểm một chút Nga Mi phái đệ tử khác. Nga Mi phái tất cả các nữ đệ tử đều thu hoạch tương đối khá, đối Diệp Phi là kính nể không thôi. Mọi người đang cùng Diệp Phi ở chung về sau, mới phát hiện Diệp Phi người này rất hiền hòa, không có chút nào làm đỉnh cấp cường giả, thượng cổ liên minh minh chủ giả đỡ. Lại thêm Diệp Phi trên thông thiên văn giới dành địa lý, cho nên nói lên cố sự đến, đem những này bọn nha đầu hụ phải sửng sốt một chút. Có đôi khi Diệp Phi sẽ còn nói chút không ảnh hưởng toàn cục câu đùa tụng, chọc cho những này đơn thuần các nữ đệ tử từng cái kiểu nhan đỏ bừng, vừa thẹn lại giận. Bất quá cũng chính là mấy ngày nay ở chung, mọi người cũng cùng Diệp Phi đánh thành một mảnh, không tiếp tục gọi Diệp Phi vì Diệp tiên sinh mà gọi là lấy Diệp đại ca Diệp Phi ca Phi ca cùng thân mật xưng hô. Diệp Phi sở dĩ cùng những đệ tử này trò chuyện đến, vừa đến, là bởi vì những đệ tử này đều là một đám không dành thế sự tiểu nha đầu, thứ nhì, cũng là bởi vì những nữ đệ tử này không khí không sai, không có môn phái khác bên trong lục đục với nhau cái gì. Thế nhưng là, Quân Mạc Tịch mỗi lần nhìn thấy Diệp Phi cùng các đệ tử của mình trò chuyện nóng như vậy liệt, bình giấm chua lần lượt địa bị đổ nào, sừng sốt để Diệp Phi một trận dễ dụ. Ngày thứ 5 ban đêm, tại Nga Mi phía sau núi lầu các lầu 2 một cái phòng bên trong. Quân Mạc Tịch cùng Diệp Phi đang ngồi ở trước bàn uống trà, nói chuyện phiếm. Bất quá, Quân Mạc Tịch mặc dù bưng chén trà đang uống trà, nhưng lại có chút không yên lòng, bởi vì qua đêm nay Diệp Phi liền muốn rời khỏi Nga Mi, rời đi cổ võ giới. Nhất là mấy ngày nay ở chung về sau, Quân Mạc Tịch đối Diệp Phi là càng phát không bỏ, cho nên tâm tình có chút không vui. Diệp Phi nhìn trên mặt nữ nhân biểu lộ, cũng biết nữ nhân ở nghĩ cái gì. Thế nhưng là Diệp Phi cũng không có cách, cũng không thể một mực đợi tại Nga Mi không đi đi. Không khí trong phòng có chút trầm mặc, mang theo nhàn nhạt thương cảm. Diệp Phi nhấp một ngụm trà, sau đó ôn hòa cười một tiếng, hỏi, Mạc Tịch, ta dạy cho ngươi tình ý giả dích kiếm ngươi đều học xong sao? Ừm. Quân Mạc Tịch nhẹ gật đầu, nhưng không có nói thêm cái gì. Diệp Phi khe khẽ thở dài, nói, Mạc Tịch, thời gian không còn sớm, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Quân Mạc Tịch đặt chén trà xuống, hốc mắt đỏ lên nhìn xem Diệp Phi, nói, Diệp Phi, ngươi ngày mai thật muốn trở về rồi sao? Đúng vậy a. Diệp Phi nhẹ gật đầu, nói, ta đều tại cái này bên trong đợi gần nửa tháng, cũng là nên trở về đi. Nếu là không quay lại đi, chỉ sợ Khuynh Thành các nàng khẳng định sẽ tìm tới. Thế nhưng là, Quân Mạc Tịch nhìn về phía Diệp Phi, mấp máy môi đỏ, u uất nói, người ta thật vất vả đem ngươi chồng, hiện tại ngươi mấy lại muốn đi, người ta thật không nỡ bỏ ngươi. Nghe tới nữ nhân câu nói này, nhìn thấy nữ nhân tiểu đáng thương thần sắc, Diệp Phi có chút không đành lòng, đưa tay cầm nữ nhân tay nhỏ, nói, Mạc Tịch, nếu không ngươi cùng ta cùng đi đi. Quân Mạc Tịch rất muốn trả lời tốt nhưng nghĩ vẫn lắc đầu, nói, hiện tại không được. Vì sao? Diệp Phi hỏi. Quân Mạc Tịch thở dài, nói, bởi vì bên trên một trận đại chiến, dẫn đến chúng ta Nga Mi phái tử thương nghiêm trọng, mà lại hiện tại cũng chính là Nga Mi phái chỉnh đốn thời kỳ. Làm trường môn ta, vì Nga Mi phái tương lai cùng phát triển, thời gian này đương nhiên không thể rời đi. Cũng chỉ có đợi đến Nga Mi phái chân chính ổn định lại về sau, ta mới có thể buông tay mặc kệ, đem vị trí chuyển cho cái khác đệ. Đến lúc đó, ngươi đi chỗ nào, ta mới có thể vô ưu vô lự theo sát ngươi đi chỗ nào. Nghe tới Quân Mạc Tịch lời nói, Diệp Phi cũng tỏ ra là đã hiểu. Quân Mạc Tịch mặc dù là nữ nhân của mình, nhưng cùng lúc cũng là Nga Mi trưởng môn. Nữ nhân trưởng quản lấy to lớn một môn phái, đương nhiên phải vì thế tận tâm tận lực, vì thế phụ trách. Nếu như nữ nhân thật cứ như vậy buông tay mặc kệ, thế thì không phù hợp tính tình của nữ nhân. Diệp Phi đưa tay sờ sờ gương mặt của nữ nhân, cười nói, "Tốt, Mạc Tịch, ngươi cũng đừng khổ sở. Nếu là có thời gian, ngươi có thể tùy thời tới tìm ta, mà lại, ta có thời gian, cũng có thể tới tìm ngươi à." Quân Mạc Tịch chu môi đỏ, nói, giữ lời nói, "Có thời gian nhất định phải sang đây xem ta." "Nhất định." Diệp Phi không chút do dự nhẹ gật đầu. "Tốt, vậy ta đi trước, ngủ ngon." Quân Mạc Tịch nói, liền đứng lên. "Ngủ ngon." Diệp Phi nhu hòa cười một tiếng, đem nữ nhân đưa đến cổng. Thằng đến đưa mắt nhìn nữ nhân rời đi, Diệp Phi mới nhẹ nhàng thở dài, đóng cửa lại. Nghĩ đến mấy ngày nay cùng nữ nhân ở cùng nhau thời gian, mặc dù ngắn ngủi, nhưng lại thật vui vẻ, cũng rất buông lòng. Bất quá, vì về sau có thể một mực cùng Hồng Nhan chi kỷ của mình nhóm vô ưu vô lự địa sinh hoạt chung một chỗ, mình nhưng phải thêm chút sức tiếp tục cố gắng tăng thực lực lên. Dù sao, tương lai còn có một trận hạo kiếp chờ đợi mình, chư thần quốc độ những cái kia chủ thần còn không có bị đánh bại. Mặc dù mình phá hư bọn hắn nhiều lần kế hoạch, nhưng không chừng lần tiếp theo bọn hắn lại sẽ lại làm ra cái gì kế hoạch tới. Chư thần quốc độ những tên kia, một ngày không tiêu diệt, vậy thế giới này liền một ngày không được an bình. Thế nhưng là, tại cái vị diện này, mình thực lực cùng tu vi giống như đạt tới một cái điểm tới hạn, lại nghĩ đột phá, tựa hồ rất khó khăn. Xem ra, là thời điểm cùng mình lao đầu tự nói một tiếng, để hắn đưa mình đi chân võ giới lịch luyện một chút. Dù sao, kia bên trong cường giả như mây, có lẽ đối với mình tu vi cùng thực lực tăng lên có trợ giúp rất lớn. Bất quá, Diệp Phi cũng không biết mình lao đầu tử hiện tại đến cùng ở đâu, địa tâm lửa vẫn bị phá hủy về sau, lao đầu tử cũng không có tới tìm chính mình. Lao đầu tử sẽ không phải là tại phá hư địa tâm lửa vẫn thời điểm, treo đi. Bất quá, ý nghĩ này rất nhanh liền bị Diệp Phi phủ định. Cho đến hôm nay, chính mình cũng không cách nào nhìn thấu lao đầu tử thực lực cùng tu vi, cái này đủ để chứng minh, lao đầu tử chỉ sợ mạnh hơn chính mình được nhiều. Thôi, chỉ có thể cùng lao đầu tử tìm đến mình. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi liền cởi xuống y phục, tiến vào phòng tắm. Phòng tắm bên trong mặc dù lắp đặt rất nhiều thế tục giới khoa học kỹ thuật, nhưng bồn tắm lớn lại là dùng tới tốt đầu gỗ chế tạo, thả nước nóng về sau, Diệp Phi ngồi xuống, nằm tại bồn tắm lớn bên trong, nhắm mắt lại, thưởng thụ cái này khó được căn nhàn. Cũng liền ngâm mấy phút, đột nhiên Diệp Phi nghe phía bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân. Diệp Phi mở tròn mắt, ngây ra một lúc. "Hả? Ai đến rồi?" Nhưng vào lúc này, đột nhiên, phòng tắm cửa gỗ bị kéo ra. Diệp Phi dương mắt nhìn lên, lập tức ngốc rơi. Mạc Tịch là lấy từ bên ngoài thức tha đi tới, chính là quân Mạc Tịch. Quân Mạc Tịch mặc một thân màu trắng váy ngủ bằng lụa, huyền chuyển tư thái như ẩn như hiện. Một đầu nhu thuận tóc đen rối tung ra, đem da thịt của nữ nhân làm nổi bật càng thêm ánh nhuận trắng nõn, như là mỡ dê nõn ngọc. Diệp Phi lúc đầu vừa rồi chỉ là tại ngâm tắm, một mực đang nghĩ chuyện khác, cũng không có cái gì cái khác ý nghĩ tà ác. Nhưng bây giờ quân Mạc Tịch mặc thành dạng này đống nhiên đi đến, lập tức để Diệp Phi tâm biên ý mã, con mắt đều nhìn thẳng. Diệp Phi nuốt một cái ít hầu, hỏi: "Mạc Tịch, ngươi làm sao ngươi tới rồi?" Quân Mạc Tịch nữ nhân bị mười phần địa mị hoặc cười một tiếng, đi tiến vào bồn tắm lớn, nói: "Thân ái, ngươi ngày mai sẽ phải đi, người ta muốn vì ngươi tắm rửa." Cái này vẫn là thôi đi, chúng ta tẩy liền tốt." Diệp Phi gượng cười nói. Hắn là thật sợ nữ nhân nếu là thật giúp mình tắm rửa, chuyện kia sợ rằng sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản. Dù sao mình là cái nam nhân bình thường, Quân Mạc Tịch là cái đại mỹ nữ, này làm sao đem cũng được. "Ngươi là ghét bỏ người ta sao?" Quân Mạc Tịch lưu hắn nói. "Không, không phải." Diệp Phi liên tục khoát tay. "Đã không phải, vậy ngươi vì sao muốn cự tuyệt đâu?" Quân Mạc Tịch hai gò má ửng đỏ địa nói câu, sau đó liền y phục đều không thoát, trực tiếp tiến vào bồn tắm lớn, sau đó ngồi xuống. Nhìn thấy ướt thân Quân Mạc Tịch, Diệp Phi con mắt đăm đăm, cảm giác đầu ông một tiếng, trong đầu một đoàn ẩn ẩn đè xuống hỏa diễm trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Coi như Diệp Phi có đốc, cũng minh bạch nữ nhân là có ý tứ gì. Cái này không phải muốn giúp mình tắm rửa a, cái này căn bản là nữ nhân đều làm đến bước này, nếu là mình lại cự tuyệt, vậy vẫn là cái nam nhân a. Diệp Phi thở dài ra một hơi, hô hấp trầm trọng hỏi: "Mạc Tịch, ngươi thật chuẩn bị sẵn sàng rồi sao?" Quân Mạc Tịch hừ một tiếng, quay đầu qua, cũng không dám nhìn nam nhân. Diệp Phi không nói thêm gì nữa, trực tiếp nào tới, một ngụm hôn nữ nhân môi đỏ. Không đầy một lát, bọt nước văng khắp nơi, sương mù rải rác, đương theo lấy một tiếng ngâm khẽ, bồn tắm lớn bên trong tản ra từng sợi kiều diễm đỏ tươi. Chương 2840, Hát Phong Song Sát. Chương 2840, Hát Phong Song Sát. Lầu các bên ngoài đêm qua phiêu một đêm tuyết trắng, thẳng đến trời tờ mờ sáng mới ngưng xuống. Không khí mặc dù lộ ra từng kia hàn ý, nhưng ở lầu các lầu hai một cái phòng bên trong, một trương cổ hương cổ sắt trên giường, lại là ấm áp như xuân. Bởi vì Diệp Phi cùng Quân Mạc Tịch đều là võ giả, mà lại hai người đều có sáng sớm luyện công quen thuộc, cho nên ngày mới sáng, hai người liền tỉnh lại. Hai người ôm nhau nằm ở trên giường, bốn mắt nhìn nhau, hàm tình mạnh mạnh, tình cảm lưu chuyển. Bất quá, hai người lại là tâm hữu linh tê, rất ăn ý, lẫn nhau đều không có lên tiếng, cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem đối phương. Nữ nhân trang điểm chỉ lên trời, một đầu như thác nước tóc xanh tản mắt ra, bởi vì trải qua mưa móc tới nhuần, mặt mày bên trong mang theo một tia vũ mị, tinh xảo mặt trái xoan, như mỡ đông non mềm da thịt, quả thực câu hồn phách người. Nhớ tới tối hôm qua cùng nữ nhân một đêm điên cuồng, Diệp Phi liền cảm giác miệng lưỡi phát khô, nội tâm một trận khô nóng. Không thể không nói, cái này bên ngoài đồng hồ nhìn như lạnh lùng băng băng, đoan trang ưu nhã nữ nhân, trên thực tế là một cái mị hoặc chúng sinh tiểu yêu tinh. Bất quá, Diệp Phi nhưng trong lòng có một cái nghi vấn. Nhưng cái nghi vấn này lại làm cho Diệp Phi có chút muốn nói lại thôi, không tiện hỏi lối ra. "Ngươi là có lời gì muốn nói sao?" Quân Mạc Tịch thấy Diệp Phi muốn nói lại thôi bộ dáng, lười biếng hỏi một câu. "Ê." Diệp Phi nghĩ nghĩ, nói, "Đích thật là có một vấn đề muốn hỏi ngươi, bất quá có chút không tiện hỏi lối ra." "Có vấn đề gì trực tiếp hỏi đi, không có chuyện gì." Quân Mạc Tịch nhu nhu địa nói. "Vậy được rồi." Diệp Phi nhẹ gật đầu, nói, "Mạc Tịch, ta trước đó nghe cổ võ giới người nói, ngươi trước kia bị nam nhân tổn thương qua, cho nên mới dẫn đến tính tình đại biến, trở nên lạnh lùng băng băng, tránh xa người ngàn dặm. Thế nhưng là, ngươi nhưng vẫn là tấm thân xử nữ, ta có chút không hiểu." "Là lấy, tối hôm qua là hồng, tạo không phải giả bờ." "Cái gì đó?" Quân Mạc Tịch khinh bỉ nhìn Diệp Phi, đưa tay tại nam nhân trên lồng ngực đánh một cái, hờn dỗi nói, "Ta tại 18 tuổi tỉnh tỉnh mê mê thời điểm đích sắc kết giao qua một cái nam nhân. Nhưng là, lúc kia ta cái gì cũng đều không hiểu, cho nên liền xem như kết giao cũng chỉ là rắc rắc tay, cũng không có làm chuyện khác nhà. Mà lại, về sau, nam nhân kia di tình biệt luyến, có tân hoan phản bội ta, tổn thương lòng ta. Bất quá, hiện tại nhớ tới, ta cảm giác rất may mắn, lúc kia ta không có ngây ngốc đem mình giao cho nam nhân kia. Còn có, ngươi cái này đại lưu manh, đầu bên trong suốt ngày đều trang chút cái gì, khó nói ta tại ngươi trong lòng là loại kia không biết liêm sỉ nữ nhân a. Không, không phải, ta chính là cảm thấy có chút kỳ quái. Diệp Phi vội vàng nói câu, sau đó trêu ghẹo nói, mà lại, ngươi đem mình nhanh như vậy liền giao cho ta, chẳng lẽ không sợ ta giống người nam kia? Ngươi nếu là dám làm như thế, cẩn thận ta đem ngươi cho răng rắc. Quân Mạc Tịch quay mặt lại, khoa tay một cái kéo tay. Nữ hiệp tha mạng, tại hạ không dám. Diệp Phi hai chân kẹp lấy, giả bộ sợ lắc đầu liên tục. Kia mới không sai biệt lắm. Quân Mạc Tịch nhu nhu cười một tiếng, sau đó ghé vào Diệp Phi trên lồng ngực, thở dài nói, ta lúc đầu đã phát thể, về sau sẽ không lại tìm nam nhân. Thật không nghĩ đến, cái này lời thề còn là bị ta cho phá. Ai bảo ta gặp gỡ ngươi đây, cho nên ta nhận. Mà lại, nếu như ngươi nghĩ phụ ta như thế nào lại ngăn được đâu? Ngươi võ công tốt như vậy, ta đánh đều đánh không lại ngươi. Diệp Phi đưa tay câu lên nữ nhân trước cằm thon, một mặt thâm trầm nhìn xem Quân Mạc Tịch, nói, Mạc Tịch, mặc dù ta không phải một cái nam nhân tốt, bên người còn có cái khác hồng nhan chi kỷ, nhưng là ta Diệp Phi dám cam đoan, ta đối với các ngươi mỗi người tình cảm đều là nghiêm túc, mà lại cả đời này cũng tuyệt đối sẽ không cô phụ các ngươi bất cứ người nào. Dù sao, các ngươi nguyện ý vứt bỏ ngoại nhân thành kiến lựa chọn đi theo ta, đã không dễ dàng. Ta nếu là lại cô phụ các ngươi, vậy ta chẳng phải là ngay cả cầm thú cũng không bằng rồi. Nghe tới Diệp Phi lời nói này, Quân Mạc Tịch tâm thần run lên, cảm giác rất bất ức. Nhưng nàng trên mặt lại giả vờ như rất ghét bỏ bộ dáng, nói, ngươi cái này đại phôi đản chính là một hoa tâm đại la bậc, kéo nhiều như vậy làm cái gì? Diệp Phi nhẹ vỗ về Quân Mạc Tịch gương mặt, trêu chọc nói, đúng vậy à, ta chính là một hoa tâm đại la bậc, vậy ngươi vì sao còn muốn lựa chọn đi theo ta đây? Quân Mạc Tịch một mặt hối hận địa vẩy vẩy sợi tóc, để lộ ra một vòng điên đảo chúng sinh phong tình, ai kêu người ta đã bên trên ngươi thuyền hải tặc, sợ mặt nữa nha, ai? Đã sợ mặt, vậy liền mãi mãi cũng không muốn xuống tới. Diệp Phi cười ha ha một tiếng, đột nhiên một cái xoay người đem Quân Mạc Tịch ép đến dưới thân, long tinh hổ mãnh. Ngươi làm gì nha? Quân Mạc Tịch hiển nhiên là bị giật nảy mình, một đôi tươi đẹp nháy nháy. Ngươi cứ nói đi. Diệp Phi cười hỏi lại. Quân Mạc Tịch cũng hồi phục thần trí, xô đẩy Diệp Phi, nói, tránh ra à, trời đều sáng, ta muốn đi luyện công. Diệp Phi lại là một nắm chắc nữ nhân nhu đề, cười ta nói, ta biết, cho nên chúng ta mới phải cùng một chỗ luyện công buổi sáng à. Ngươi, cái này cái kia gọi luyện công buổi sáng. Nô. Quân Mạc Tịch khuôn mặt bỏ bừng, lời còn chưa nói hết, môi đỏ liền trực tiếp bị Diệp Phi chặn lại. Mưa gió ngừng lúc, đã là 9 giờ sáng nhiều trông. Quân Mạc Tịch thở khẽ thở phì phò, một mặt u oán nhìn xem Diệp Phi, tựa như là một cái bị khi dễ cô vợ nhỏ như. Diệp Phi lại là cười ha ha một tiếng, vương lấy nữ nhân tinh xảo khuôn mặt nhỏ, hôn mấy cái, nói, Mạc Tịch bảo bối, ngươi cũng đừng nhìn ta như vậy, ta cũng là bởi vì hôm nay muốn đi, cho nên có chút không nỡ, suy nghĩ nhiều cùng ngươi thân mật nha. Quân Mạc Tịch hờn dỗi một tiếng, nói, ta vậy mới không tin chuyện ma quỷ của ngươi. Ai, cái này không phải chuyện ma quỷ, đây là lời thật lòng được không? Diệp Phi sờ sờ nữ nhân mũi ngọc tinh xảo, sau đó nói, tốt, thời gian không còn sớm, chúng ta rời giường đi. Quân Mạc Tịch hừ một tiếng, đang chuẩn bị đứng dậy mặc quần áo, bên ngoài lại truyền đến một trận huyên náo thanh âm. Trưởng môn, Diệp đại ca, các ngươi nhanh rời giường nha, việc lớn không tốt. Có đệ tử ở bên ngoài hét to. Diệp Phi cùng Quân Mạc Tịch liếc nhau một cái, trong mắt đều là vẻ nghi hoặc. Cái đại sự gì không tốt rồi? Ra cái gì vậy rồi? Diệp Phi tò mò hỏi. Ta cũng không biết ta. Quân Mạc Tịch một mặt ngậm bực địa lắc đầu, sau đó nói, tranh thủ thời gian rời giường đi ra xem một chút đi. Được. Diệp Phi gật gật đầu. Lập tức, hai người mặc quần áo tử tế, cùng đi ra khỏi phòng. Khi đi tới phía ngoài phòng thời điểm, liền thấy đứng ở phía ngoài một đám nga mi nữ đệ tử. Trưởng môn, Diệp đại ca, các ngươi đây là? Đây, ta cái gì cũng không thấy. Những nữ đệ tử này nhìn thấy Diệp Phi cùng Quân Mạc Tịch cùng một chỗ từ gian phòng ra, sửng sốt kinh ngạc trợn mắt hốt mồm. Coi như các nàng lại đơn thuần, nhưng ở nhìn thấy Diệp Phi cùng Quân Mạc Tịch cùng một chỗ từ gian phòng bên trong sau khi ra ngoài, cũng đều minh bạch. Phải, hai người tối hôm qua vậy mà ngủ ở cùng một chỗ. Đối với loại sự tình này, Quân Mạc Tịch tự nhiên không tiện giải thích thêm cái gì, mà là nhìn về phía một người đệ tử, hỏi, Vân Lạc, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Vân Lạc lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian đáp lại nói, trưởng môn, Hắc Phong song sát lại tìm đến sự tình. Bọn hắn làm sao còn dám tới? Quân Mạc Tịch sắc mặt lạnh lẽo, nói, khó nói bọn hắn thật sự cho rằng chúng ta Nga Mi là dễ khi dễ sao? Ta ngược lại muốn xem, bọn hắn lần này tới, đến cùng lại muốn làm cái gì? Đi. Nói, Quân Mạc Tịch mang theo các đệ tử, rời đi lầu các. Diệp Phi cũng đi theo, một mặt cổ quái hỏi, Mạc Tịch, cái này Hắc Phong song sát lại là cái gì quỷ? Khó nói là thế tục giới Kim Lão gia tử viết đồng thi cùng thiết thi. Không phải. Quân Mạc Tịch lắc đầu, nói, cái này Hắc Phong song sát là Hắc Phong Sơn trại trại chủ cùng phó trại chủ hai người, trại chủ tên là Tạ Ngọc Phát, phó trại chủ tên là Trần Cánh Sinh. Hai người này cũng không biết là từ đâu bên trong xuất hiện, thực lực không tệ, đồng thời tụ tập hơn 1,000 võ giả, tại cách chúng ta Nga Mi ngoài 10 dặm Hắc Phong Sơn thành lập sơn trại. Bọn gia hỏa này không có quy củ, thường thường tại cổ võ giới làm một ít cướp bóc, khi nam phách nữ hoạt động. Một năm qua, bọn gia hỏa này luôn luôn cũng không có việc gì liền chạy tới chúng ta Nga Mi đến khiêu khích, còn nói muốn đem ta Nga Mi đệ tử nắm tới cho bọn hắn làm phu nhân. Bất quá, dĩ vãng, bọn hắn mỗi lần tới đều bị chúng ta đánh cho chạy trối chết, một đoạn thời gian trước cũng an điểm rất nhiều. Thật không nghĩ đến hôm nay bọn gia hỏa này lại tới, xem ra bọn hắn hẳn là cũng biết chúng ta Nga Mi lần trước đại chiến bên trong tử thương thảm trọng, cho nên bọn hắn mới dám lại tới khiêu khích. Chương 2841, tranh thủ thời gian đầu hàng. Chương 2841, tranh thủ thời gian đầu hàng. Nha. Diệp Phi bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, cười nói, nguyên lai là một đám thổ phỉ cường đạo a, ta còn tưởng rằng là ai đây. Quân Mạc Tịch sắc mặt nghiêm túc mà nói, mặc dù bọn hắn chỉ là một đám thổ phỉ cường đạo, nhưng bọn hắn dù sao từng cái đều là võ giả, sở học võ công cũng đủ loại. Nhất là trại chủ Tạ Ngọc Phát cùng phó trại chủ Trần Canh Sinh, hai người bọn họ tu vi một cái tại vạn tượng đại thành, một cái tại vạn tượng chút thành tựu, nếu như chỉ bằng vào ta một người, rất khó ứng phó hai người này. Đương nhiên, nếu như đổi lại trước đó, chúng ta Nga Mi không có thụ trọng thương, những trưởng lão kia cũng không có hy sinh lời nói, cái kia ngược lại là không cần sợ những cường đạo này thổ phỉ, nhưng hôm nay, Mạc Tịch bà bối, sợ cái gì, đây không phải có ta a. Diệp Phi hướng Quân Mạc Tịch trừng mắt nhìn, nói, bọn hắn nếu là dám động các ngươi một chút, ta chơi chết bọn hắn. Mà lại, ngươi bây giờ học xong ta dạy cho ngươi bộ kiếm pháp kia, một người ứng phó hai người bọn họ, là thức tha có hơn. Tu vi của ta bây giờ cũng mới vạn tượng đại thành, khó nói liền học một bộ kiếm pháp, liền có thể đánh bại bọn hắn rồi. Quân Mạc Tịch hơi kinh ngạc địa hỏi. Đương nhiên. Diệp Phi khỏe miệng vẩy một cái, nói, thế nào, khó nói không tin được ta. Không phải. Quân Mạc Tịch lắc đầu, nhưng hiển nhiên đối với mình không có lòng tin gì. Yên tâm đi. Diệp Phi nhéo nhéo Quân Mạc Tịch tay nhỏ, nói, nếu là ngươi thật không địch lại, cũng có ta nha. Quân Mạc Tịch mỉm cười, gật đầu nói, vậy cũng đúng, ngươi ở chỗ này, những tên kia cũng chỉ có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ phận. Một đường trò chuyện, Diệp Phi một đoàn người đi tới Nga Mi trước cửa chính. Chỗ này một lát, ngoài cửa đã vì mấy trăm nhiều cái lưng hùm vai gấu trắng hán, nhưng hán tử này có mặc gia thú, có mặc cổ pháp phục sức, nhưng mỗi người xem ra đều hung thần ác sát, xem xét cũng không phải là phổ thông cường đạo thổ phỉ. Những người này có cầm loan đao, có cầm kiếm, cũng có cầm song truy cùng trường thương, đủ loại binh khí, cái gì cần có đều có. Mà lại những người này tu vi đều tại tiên thiên, uy nguyên, vạn tượng không giống nhau, liền cái này cùng lực lượng đủ để sánh vai một chút cổ võ giới trung đẳng môn phái. Cũng khó trách Quân Mạc Tịch thần sắc sẽ ngưng trọng, dù sao so với trước kia, hiện tại Nga Mi trải qua một trận đại chiến, lực lượng đã giảm bớt đi nhiều. Tại những người này, dẫn đầu là một người cao mã đại nam tử, thân cao vượt qua 1m9, dáng người khôi ngô hùng tráng, mặc một thân da thú áo cộc tay áo khoác, cầm một thanh loan đao, cường tráng cánh tay lộ ở bên ngoài, cũng không chút nào cảm thấy lạnh. Bên cạnh thì là đứng một cái vóc người nam tử gầy gò, mặc dù thân cao chỉ có 1m8 ấy, nhưng ánh mắt hung ác, tay cầm một thanh ngân sắc trường thương, rất có khí phách. Diệp Phi nhàn nhạt quét mắt hai người này, trong lòng liền có chừng số. Xem ra, cái này thân cao 1m9 mấy tráng hán hẳn là trại chủ Tạ Ngọc Phát, về phần cái này nam tử gầy gò, hẳn là phó trại chủ Trần Canh Sinh. Lúc này, cùng mười mấy cái Nga Mi nữ đệ tử tay cầm trường kiếm, cùng những hán tử này giằng co, mà dẫn đầu thì là một hai cái cuộn lại một đầu màu xám là tóc dài, người mặc màu trắng cùng trường sam màu xám, tay cầm một kiếm, rẽ ngang trượng bà. Hai cái này bà chính là Nga Mi ở trên một trận đại chiến bên trong còn sống hai vị trưởng lão, Giang Trần trưởng lão cùng Lạc Hà trưởng lão. Chỉ bất quá, những nữ nhân này đối mặt cái này mấy trăm long tinh hổ manh trắng hán, lại là có vẻ hơi kiểu tiểu cùng yếu đuối. Trường môn của các ngươi tại sao vẫn chưa ra à? Nói cho nàng, lão tử hôm nay nhất định phải làm cho nàng trở về cùng ta làm ép trại phu nhân, nếu như nàng không đáp ứng, vậy chúng ta liền san bằng các ngươi Nga Mi. Tạ Ngọc phát tay cầm đại đao, một mặt phách lối điệu nói, ngươi dám? Giang Trần trưởng lão gầm thét một tiếng, nói, chúng ta thế nhưng là huyền môn chính tông, há lại các ngươi những cường đạo này thổ phỉ có thể dương ai địa phương? Các ngươi trước kia đến chúng ta cái này bên trong khiêu khích, chúng ta trưởng môn nhân tử bỏ qua các ngươi, không có đối các ngươi chém tận giết tuyệt, thật không nghĩ đến các ngươi hôm nay còn dám tới làm cản. Các ngươi thật làm chúng ta Nga Mi không người rồi sao? Ha ha ha. Tạ Ngọc phát cuồng tiếu một tiếng, nói, lao thái bà, ít tại cái này bên trong hù dọa ta. Ngươi cho rằng ta không biết, các ngươi Nga Mi bây giờ căn bản chính là hữu danh vô thực, chỉ còn lại có một đám già yếu tàn tật trông coi cái này to lớn môn phái, đỉnh cái dám dùng. Đúng vậy a, các ngươi Nga Mi hiện tại đã không được, hay là tranh thủ thời gian đầu hàng đi, cùng chúng ta đi Hát Phong sơn trại, làm chúng ta ép trại phu nhân, ăn ngon uống say, tốt bao nhiêu à? Nhìn các ngươi từng cái như thế thủy linh, các ca ca nhất định sẽ hảo hảo yêu thương các ngươi nha. Phía sau những cái kia tráng hán đều cười to, trong lời nói tràn đầy nạng lớn cùng đùa giỡn. Dám đối với chúng ta Nga Mi nói năng lô mãng, muốn chết! Giang Trần trưởng lao tức giận đến toàn thân run rẩy, cầm kiếm liền chuẩn bị giết đi qua. Dừng tay. Quân Mạc Tịch thấy thế, lúc này khẽ kêu một tiếng, sau đó đi ra ngoài. Trưởng môn. Nhìn thấy Quân Mạc Tịch ra, tất cả mọi người cung kính lên tiếng chào hỏi, tránh ra một đầu nói. Diệp Phi thì là theo ở phía sau, nhiều hứng thú nhìn xem một màn này, ngược lại là không có trực tiếp xuất thủ, mà là chuẩn bị nhìn kỹ hắn nói. Dù sao, bọn gia hỏa này mặc dù tu vi tại tiên tiên cùng bạn tượng không giống nhau, nhưng ở Diệp Phi trong mắt, hoàn toàn liền cùng phế vật không có gì khác biệt. Nếu là thật động thủ, còn không phải một cước một cái tiểu bằng hữu. Lúc này, Tạ Ngọc Phát nhìn thấy Quân Mạc Tịch đi ra, con mắt tỏa ánh sáng, như là phát tình ra súc, nuốt một cái yết hầu, nói, Mạc Tịch, ngươi xem như ra, ta chờ ngươi rất lâu. Mạc Tịch, ta truy cầu ngươi lâu như vậy, ngươi liền đáp ứng ta đi. Ta cam đoan, nhất định sẽ hảo hảo yêu ngươi, yêu ngươi. Ngậm miệng. Quân Mạc Tịch trong mắt lóe lên một vòng vẻ chán ghét, nói, ta Quân Mạc Tịch nam nhân nhất định phải là một cái đỉnh thiên lập địa đại anh hùng. Nhân phẩm của hắn muốn tốt, võ công cũng muốn tại trên ta. Mà ngươi, Tạ Ngọc Phát, ngay cả ta đều đánh không lại, còn muốn làm ta nam nhân, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được xấu hổ à?
Ngươi.
Tạ Ngọc Phát trừng mắt dựng lên, tiếng nổ nói, Mạc Tịch, chúng ta tới đó tỉ thí một chút, nhìn xem ta có thể hay không đánh thắng được ngươi.
So liền so, ta chẳng lẽ còn sợ ngươi không thành?
Quân Mạc Tịch không nói hai lời, vụt một tiếng, trực tiếp từ bên hông rút ra một thanh ngân sắc nhuyễn kiếm. Bởi vì có Diệp Phi tại sau lưng, cho nên nàng cảm giác rất an tâm, cái gì đều không sợ.
Tạ Ngọc Phát nghe răng cười một tiếng, nói, Mạc Tịch, nửa năm qua này, ta nhưng một mực có chăm học khổ luyện, ta thực lực bây giờ, nhưng sớm đã không so với lúc trước.
Ngươi cũng phải cẩn thận.
Vừa mới nói xong, Tạ Ngọc Phát hai chân bỗng nhiên hướng trên mặt đất đạp một cái, huy động trong tay luân đao, ngưng tụ ra vạn tượng đại thành chân khí chi lực, trực tiếp một đao hướng phía Quân Mạc Tịch bổ xuống.
Rơi phong quỷ đao,
bá thiên trảm.
Hừ.
Quân Mạc Tịch lại là hừ lạnh một tiếng, thân hình hướng phía bên cạnh một cái hoạt bộ, lập tức tránh đi Tạ Ngọc Phát một đao.
Lập tức, Quân Mạc Tịch thân hình lóe lên, trong miệng phát ra một tiếng quát nhẹ.
Thanh mai trúc mã.
Quân Mạc Tịch hồi tưởng đến Diệp Phi dạy mình kiếm pháp, cầm trong tay kiếm bỗng nhiên hướng phía trên không đẩy lên, mang ra một đạo bóng ánh như ngân sông kiếm mang, vạch phá bầu trời.
Tạ Ngọc Phát mừng rỡ, phát giác được cái này kiếm pháp chỗ huyền diệu, tranh thủ thời gian bước ra lui lại.
Thế nhưng là, không cùng Tạ Ngọc Phát rời khỏi một bước, Quân Mạc Tịch thủ đoạn đột nhiên lật một cái, đột nhiên hướng xuống bổ ra một kiếm, thẳng đến Tạ Ngọc Phát lồng ngực.
Bạch,
một kiếm đánh rớt, khai sơn liệt địa, khí thế rộng rãi.
Cái này,
Tạ Ngọc Phát hai mắt vừa thu lại, đã tới không kịp né tránh, đành phải dựng lên trong tay loan đao ngăn cản.
Ken,
một đạo thanh thúy tiếng va chạm vang lên triệt mà lên, bắn ra đạo đạo hỏa tinh.
Mặc dù ngăn lại một kiếm này, nhưng Tạ Ngọc Phát lại là bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, một mực tối lui 5-6 bước mới đứng vững thân thể.
Thấy cảnh này, tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc đến ngây người.
Nga Mi phái các đệ tử đây là rất hiếu kỳ, trưởng môn nhân đến cùng thi triển chính là kiếm pháp gì, vì cái gì uy lực sẽ mạnh như vậy?
Về phần Hắc Phong Sơn trại những cái kia hán tử thì là một mặt kinh ngạc, rất là không hiểu.
Dĩ vãng lao đại của mình ít nhất phải cùng Quân Mạc Tịch đánh cái mấy trăm hiệp, mà lại đều bất phân thắng bại, làm sao hôm nay ngay cả Quân Mạc Tịch một chiêu cũng đỡ không nổi, thật sự là kỳ quái rồi.
Tạ Ngọc Phát thấy mình bị Quân Mạc Tịch một chiêu đẩy lui, cảm giác rất mất mặt, sắc mặt hắn đỏ lên, nhìn về phía Quân Mạc Tịch, nói, Mạc Tịch, ngươi làm đến cùng là kiếm pháp gì?
Cũng đừng nói cho ta đây là Nga Mi kiếm pháp, Nga Mi kiếm pháp cũng không phải dạng này.
Cái này dĩ nhiên không phải Nga Mi kiếm pháp.
Quân Mạc Tịch một mặt ngạo nghễ mà nhìn xem Tạ Ngọc Phát, nói, bộ kiếm pháp kia tên gọi Tình Ý Giả Dích kiếm cũng không phải như ngươi loại này sẽ chỉ dùng nửa người dưới suy nghĩ sự tình gia súc có thể hiểu.
Chương 2842, hay là người a?
Chương 2842, hay là người a?
Tình Ý Giả Dích kiếm.
Tạ Ngọc Phát một mặt mộng bức, trầm tư một hồi nhì, sau đó nói, quả thực là nói bậy.
Ta Tạ Ngọc Phát nhìn trung thiên hạ võ học, còn chưa từng nghe nói qua có loại kiếm pháp này.
Ngươi không nghe nói, nhưng không đại biểu không có.
Quân Mạc Tịch sắc mặt lạnh lẽo, bớt nói nhiều lời.
Xem chiêu.
Lời còn chưa dứt,
Quân Mạc Tịch thân hình lóe lên, chân đạp khinh công, hướng thẳng đến Tạ Ngọc Phát lướt tới.
Đang áp sát Tạ Ngọc Phát sát na, Quân Mạc Tịch cổ tay rung lên, huy kiếm tốc độ cũng biến thành càng nhanh, càng thận.
Như keo như sơn,
nương theo lấy một trận quát nhẹ.
Quân Mạc Tịch nhuyễn kiếm trong tay huy động, kiếm ý xoay tròn, khi thì như thanh phong tử liễu, khi thì như thái sơn áp đỉnh, đem mới vừa cùng nhu kết hợp vô cùng xảo diệu.
Ba ba bá.
Mà lại, mỗi một kiếm vung ra, biến hóa muôn vàn, sát cơ một tầng tiếp lấy một tầng, tầng tầng đưa tiến vào, kiếm ý cũng là một kiếm so một kiếm càng mạnh, mạnh hơn.
Tạ Ngọc Phát đã triệt để ngốc rơi, này nương môn căn bản cũng không theo sáo lộ ra bài.
Cái này cùng kiếm pháp tinh diệu, hắn căn bản là chưa từng nghe thấy, về phần kiếm này chiêu, càng là quỷ thần khó lường, xảo trá đến cực điểm, để hắn khó lòng phòng bị.
Nhưng Tạ Ngọc Phát cũng không có như vậy nhận thua, mà là nắm chặt trong tay luân đao, cắn chặt răng, một mặt tránh đi mười mấy kiếm về sau, trực tiếp huy động trong tay luân đao, hướng phía Quân Mạc Tịch chém ngang mà đi.
Phá sơn trảm.
Một đao này chém tới, mang ra một đạo màu nâu xám tấm lụa, không khí xé rách, phát ra trận trận tiếng nổ đùng đoàng.
Mà lại, một đao này, bá đạo cương mãnh, uy lực hung ác vô cùng.
Diệp Phi híp híp mắt, trong lòng tự nhủ, khó trách gia hỏa này có thể trở thành một trại chi chủ, xem ra thực lực đích sắc cũng không tệ lắm.
Bất quá, cũng bèn bèn chỉ là không sai thôi.
Dù sao, Quân Mạc Tịch đã học xong mình giáo Tình Ý Giả Dích kiếm mà lại có thể sử xuất kiếm pháp 50 uy lực, đánh bại Tạ Ngọc Phát, không phải việc khó.
Trưởng môn
cẩn thận a.
Nga Mi các đệ tử thấy thế, nhao nhao lên tiếng kinh hô.
Quân Mạc Tịch lại là thần sắc bình tĩnh, tại Tạ Ngọc Phát một đao này chém ngang tới sát na, cổ tay nàng lật một cái, một kiếm chọc lên.
Bụt lang một tiếng, một kiếm này tại trên thân đao ma sát, bắn tung tóe ra chân chính ánh lửa, trực tiếp đem Tạ Ngọc Phát một đao này vùng chạm phương hướng cho cải biến.
Oeng!
Một tiếng vang thật lớn.
Tạ Ngọc Phát một đao này chạm cách không, trực tiếp đem cửa ra vào một tôn thạch điêu cho chém thành hai nửa.
Đáng chết.
Tạ Ngọc Phát thân thể lảo đảo mấy lần, đang chuẩn bị giữ vững thân thể, lần nữa phát động tiến công. Nhưng Quân Mạc Tịch lại là không có cho hắn hòa hoãn cơ hội, mà là hai chân nhẹ nhàng hướng trên mặt đất một điểm, thân như nhẹ yến, hướng phía Tạ Ngọc Phát truy kích mà lên.
Đang áp sát Tạ Ngọc Phát sát na, Quân Mạc Tịch đống nhiên một kiếm, hướng phía Tạ Ngọc Phát lồng ngực đâm tới.
Thình so kim kiên.
Hiu.
Một kiếm đâm ra, tại không trung xẹt qua một đạo thẳng tắp ngân sắc đường vòng cùng, mềm mại thân kiếm trở nên cương mãnh cứng rắn.
Mà lại, tại một kiếm này đâm ra sát na, một cỗ hùng hậu chân khí cấp tốc phóng thích mà ra, giống như màn hình chợt tiết, trên thân kiếm tuôn ra một cỗ kinh khủng kiếm ý, hướng thẳng đến Tạ Ngọc Phát càn quét mà đi.
Tạ Ngọc Phát sửng sốt bị giật nảy mình, cái này tiến công chuyển đổi tốc độ để hắn căn bản phản ứng không kịp.
hắn cũng không lo được giữ vững thân thể bên trong, cưỡng ép giơ tay lên bên trong loan đao ngăn cản. Keng! Nương theo lấy một tiếng thanh thúy va chạm, quân Mạc Tịch một kiếm này nặng nề mà đâm vào trên thân đao. Mạc Tịch, mặc dù kiếm pháp của ngươi rất tinh diệu, nhưng nghĩ đánh bại ta, cũng không có như vậy cho. Tạ Ngọc phát miệng rộng một phát, lời còn chưa nói hết, lại cảm giác được một cỗ như là bãi sơn đảo hải lực lượng từ quân Mạc Tịch một kiếm này bên trên tuôn trào ra. A! Tạ Ngọc phát kêu đau đớn một tiếng, thân thể trực tiếp bị chấn động đến bay ra ngoài, vang một tiếng, ném xuống đất. Hắn dây rủi lấy đứng lên, cầm đau tay, đều đang run rẩy, sửng sốt cảm giác vừa đau lại mà. Hắn thực tế nghĩ không ra, vì cái gì quân Mạc Tịch vừa rồi một kiếm kia sẽ có cường đại như vậy uy lực. Về phần những cái kia Hắc Phong Sơn trại các tiểu đệ cũng đều mắt tròn váng. Ba chiêu, lão đại của mình vậy mà tại quân Mạc Tịch thủ hạ chỉ đi ba chiêu liền bại. Cái này sao có thể? Trưởng môn Vi Vũ, trưởng môn Bá Khí, Nga Mi các đệ tử thì là gieo họ. Quân Mạc Tịch lãnh lược xương lạnh nhìn về phía Tạ Ngọc Phác, tiếng nổ nói, Tạ Ngọc Phác, tranh thủ thời gian mang theo ngươi người xéo đi. Về sau nếu là còn dám đến Nga Mi gây sự, ta định không dễ tha. Còn có, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta đã có bạn trai, ngươi về sau cũng đừng lại dây dưa ta. Tạ Ngọc Phác vốn là dự định nhận sợ rời đi, nhưng vừa nghe đến quân Mạc Tịch phía sau, lập tức khó chịu, Mạc Tịch, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ngươi đã có bạn trai rồi. Đương nhiên. Quân Mạc Tịch gật đầu. Không có khả năng. Tạ Ngọc Phác lắc đầu liên tục, nói, ngươi lạnh lùng băng băng, tránh xa người ngàn dặm, làm sao có thể có bạn trai? Ta không tin. Quân Mạc Tịch hướng phía Diệp Phi đi tới, kéo lại nam nhân cánh tay, nói, hắn chính là ta bạn trai, hiện tại ngươi tin chưa? Không có khả năng. Tạ Ngọc Phác thấy Quân Mạc Tịch thân mật kéo lại Diệp Phi cánh tay, tức giận đến con mắt đỏ bừng, dạng này tiểu Bạch Kiểm làm sao có thể là bạn trai của ngươi? Ngươi chớ gạt ta. Diệp Phi dở khóc dở cười, mình giành lấy cuộc sống mới về sau, dài mới làn da, đích sắc biến trắng, mặc dù xoáy không ít, nhưng lại rất dễ dàng bị người tưởng lầm là tiểu Bạch Kiểm a, khó nói trở nên đẹp trai cũng có sai a. Diệp Phi thở dài một tiếng, một mặt lãnh đạm nhìn về phía Tạ Ngọc Phác, nói, ca môn, làm ầm ĩ hai lần liền phải. Nữ nhân ta tâm địa thiện lương, dễ nói chuyện, nhưng cũng không có dễ nói chuyện như vậy. Cho nên, ta vẫn là khuyên các ngươi đi nhanh lên đi, miễn cho tự mình chuốc lấy cực khổ. Ta tự mình chuốc lấy cực khổ. Tạ Ngọc Phác cười ha ha một tiếng, nói, ngươi tên tiểu Bạch Kiểm này, trên thân không có một điểm cường giả khí tức, ngay cả chân khí đều không có, dám cuồng vọng như vậy. Ta không phải làm thịt ngươi không thể. Diệp Phi lập tức im lặng. Chỉ bất quá theo tu vi cùng thực lực tăng lên, mình đã đạt tới trở lại nguyên trạng cảnh giới, có thể thoải mái mà ẩn tàng khí tức. Mà lại, đây cũng là bảo vệ mình một loại phương thức. Dù sao, gặp được chân chính cường địch, mình đương nhiên phải lưu lại thủ đoạn, không thể đem toàn bộ thực lực bại lộ. Thật không nghĩ đến, mình tại những tôm tép này trong mắt, vậy mà thành phế vật, quả thực buồn cười. Mẹ nó, ngươi lại còn dám cười. Đi chết đi cho ta. Tạ Ngọc Phác cảm giác nhận vũ nhục, cho nên đang áp sát Diệp Phi nháy mắt, trực tiếp điều động lên toàn bộ chân khí, một đao hướng phía Diệp Phi điên cuồng chém mà dưới. Nhưng mà, ngay tại Tạ Ngọc Phác một đao chém xuống sát na, Diệp Phi lại là thân hình lóe lên, trực tiếp tử biến mất tại chỗ. Một giây sau, ầm, một đạo trầm muộn thanh âm vang lên. A, Tạ Ngọc Phác kêu thảm một tiếng, thân thể liền trực tiếp bay ngược ra ngoài, oanh một tiếng va sụt một tôn thạch điêu, nặng nề mà ném xuống đất. Tại quẳng xuống đất một khắc này, Tạ Ngọc Phác trực tiếp hé miệng, phun ra một ngụm máu đặc. Trừ Nga Mi người, những cái kia Hắc Phong Sơn trại người liền thấy một màn này, sửng sốt dọa đến mặt không còn chút máu, giống như gặp quỷ. Bọn hắn căn bản không có nhìn thấy Diệp Phi xuất thủ, nhưng mình lao đại liền không giải thích được bị đánh bay, hơn nữa còn nôn máu. Đây cũng quá không thể tưởng tượng đi. Dám đả thương ta đại ca, ta muốn giết ngươi. Một bên Trần Canh Sinh từ trong lúc khiếp sợ sau khi lấy lại tinh thần, tay cầm ngân sắc trường thương, hướng phía Diệp Phi lao đến, đống nhiên một súng, ngưng tụ ra một đạo chân khí màu đỏ thắm, súng ra như rồng, hướng phía Diệp Phi lồng ngực đâm tới. Nhưng mà, Diệp Phi lại là không nhúc đích, rất tùy ý nâng lên tay phải. Ngay tại tất cả Hắc Phong Sơn trại người coi là Diệp Phi bàn tay nhất định là muốn vế lúc. Thế nhưng là, để bọn hắn khiếp sợ là Diệp Phi trên bàn tay ngưng tụ ra một đoàn ngọn lửa màu vàng kim nhạt, đúng là trực tiếp ngăn trở Trần Canh Sinh đâm tới một súng. Cái này, Trần Canh Sinh một mặt hoảng sợ nhìn xem Diệp Phi, lời nói đều nói không nên lời. Tu vi của mình thế nhưng là vạn tượng chút thành tựu, cái này đâm ra đến một súng, ngưng tụ tất cả chân khí chi lực, uy lực thế nhưng là hùng mạnh đến cực điểm. Nhưng vì cái gì, tên tiểu Bạch Kiểm này một trưởng liền đem mình đâm tới một súng ngăn trở rồi. Cái này mẹ hắn hay là người a? Về phần Nga Mi phái các đệ tử, thì là nhìn về phía Diệp Phi, con mắt tỏa ánh sáng, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ sùng bái. Ta nói, làm ầm ĩ đủ liền đi, các ngươi lại còn muốn kêu đánh kêu giết, đều nhằm chán. Diệp Phi lạnh nhạt nói câu, sau đó tay phải nhẹ nhàng đẩy về phía trước. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, tại mọi người mắt thấy phía dưới, Trần Canh Sinh trong tay chuôi này dùng tới tốt huyền thiết chế tạo ngân sắc trường thương trực tiếp chặn ngang bẻ gãy. Có đầu thương một nửa, bình một tiếng, rơi vào trên mặt đất. Chương 2843, ly biệt thâm tỉnh. Chương 2843, ly biệt thâm tỉnh. Trần Canh Sinh cầm còn lại một nửa trường thương, nhìn về phía Diệp Phi, trực tiếp ngốc trệ. Gia hỏa này đến cùng là cái gì quái vật, cứ như vậy nhẹ nhàng đẩy một trường, mình trường thương liền đoạn mất. Một trường này vừa rồi nếu là đánh vào trên người mình chẳng phải là muốn một mệnh ô hô. Vừa nghĩ tới đó, Trần Canh Sinh liền toàn thân dùng mình một cái, trên trán cũng không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Lúc này, phía sau Tạ Ngọc Phác cùng cái khác sơn trại người đều bị dọa đến không nhẹ, một cái dám cũng không dám thả. Bọn hắn biết, hôm nay là gặp được cao nhân. Vô luận là lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đánh bay Tạ Ngọc Phác, hay là một trường bẻ gãy Trần Canh Sinh trường thương, cái này đều không phải người bình thường có thể làm được. Tạ Ngọc Phát thay đổi vừa rồi phách lối khí diễm, đi tới, xoay người chắp tay, cung kính hỏi, xin hỏi các hạ đến cùng là ai? Các ngươi ngay cả hắn cũng không nhận ra, liền dám tới khiêu khích, lá gan của các ngươi cũng quá mập đi. Lý Viên thúc đầu, tướng mạo đáng yêu Sông Vân Lạc đi tới, một mặt ngạo kiểu mà nói, các ngươi nghe kỹ cho ta, vị các ngươi gọi là Tiểu Bạch Kiểm vị tiên sinh này, tên là Diệp Phi, chính là đương kim cổ võ giới thượng cổ liên minh minh chủ. Vô luận là ngũ đại thế gia, các đại môn phái, nhìn thấy vị này, đều phải tất cung tất kính, hảo hảo hầu hạ. Chỉ bằng các ngươi những này tiểu mao tặc, cũng dám đối Diệp minh chủ bất kính, là sống không kiên nhẫn rồi sao? Ta nói cho các ngươi biết. Lạc Lạc, đủ. Quân Mạc Tịch quát nhẹ một tiếng. Nàng là thật lo lắng nha đầu này vừa nhắc tới đến, liền không về không. Sông Vân Lạc ga một tiếng, lúc này mới ngậm miệng lại, ngoan ngoãn lui trở về. Mặc dù Sông Vân Lạc không tiếp tục nói tiếp, nhưng Tạ Ngọc Phát cùng Trần Canh Sinh đám người đã nhanh dọa nước tiểu. Bọn hắn mặc dù chưa thấy qua minh chủ bản nhân, nhưng minh chủ quang huy sự tích, bọn hắn thế nhưng là đều có nghe nói qua. A vừa nghĩ tới, trước mắt vị này người trẻ tuổi, lại chính là đường kim thượng của liên minh minh chủ, Tạ Ngọc Phát bọn người sửng sốt mặt như màu đất, toàn thân đều đang phát run. Bọn hắn thế nhưng là biết, vị này chính là cái sát phạt quả đoán ngon nhân, ta không biết có bao nhiêu cao thủ chết tại tay của người này dưới. Bịch bịch. Trong lúc nhất thời, lấy Tạ Ngọc Phát cùng Trần Canh Sinh dẫn đầu, tất cả Hắc Phong Sơn trại người đều quỳ xuống, một mặt kính sợ mà nhìn xem Diệp Phi. Diệp Phi rất là im lặng, tình huống gì, bọn gia hỏa này thế nào lại quỳ rồi? Mình lại không có giết người, đáng sợ như thế a. Minh chủ, mong rằng ngài đại nhân có đại lượng, tha cho chúng ta một mạng đi. Tạ Ngọc Phát thanh âm run lên, mang theo tiếng khóc nức nở, nói, minh chủ, nếu là chúng ta biết ngài ở chỗ này, vậy coi như cho chúng ta mượn 100 cái lá gan, chúng ta cũng không dám đến tìm sự tình a. Diệp Phi cười nhạt một tiếng, nói, ta trại chủ, ý của ngươi là, nếu như ta không tại, các ngươi liền sẽ đến tìm sự tình, phải không? Mặc dù Diệp Phi đang cười, nhưng Tạ Ngọc Phát lại từ Diệp Phi trong mắt nhìn thấy hàn ý lạnh lẽo. Trong lòng của hắn run lên, nuốt một cái yết hầu, vội vàng nói, minh chủ, ta hướng ngài cam đoan, về sau chúng ta cũng không tiếp tục đến tìm sự tình. Đúng đúng đúng, chúng ta cũng không tiếp tục đến rồi. Trần Canh Sinh cũng vội vàng phụ họa một tiếng. Ừm, lúc này mới không sai biệt lắm. Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau đó sắc mặt lạnh lẽo, quét mắt những người này, tiếng nổ nói, các ngươi nghe kỹ cho ta, đằng sau ta nếu là từ Mạc Tịch trong miệng nghe nói các ngươi còn dám đến tìm sự tình, ta sẽ trực tiếp san bằng các ngươi sơn trại. Minh chủ, không dám, chúng ta cũng không dám lại. Đúng vậy a, minh chủ, chúng ta cũng không dám lại đến tìm sự tình. Tạ Ngọc Phát bọn người dọa đến lắc đầu liên tục. Đối với Diệp Phi nói muốn san bằng bọn hắn sơn trại, bọn hắn đối với chuyện này là tin tưởng không nghi ngờ. Diệp Phi nghĩ nghĩ, quét mắt mọi người, kế tiếp theo nói, còn có, nếu để cho ta biết, có môn phái khác đến khi phụ Nga Mi phái, mà các ngươi ngồi nhìn mặc kệ lời nói, vậy các ngươi Hắc Phong Sơn trại cũng không có tồn tại tất yếu. Dù sao, hiện tại Nga Mi phái tử thương thảm trọng, thực lực lớn không bằng lúc trước, mà lại, cổ võ giới từng cái giữa các môn phái, luôn luôn phân tranh không ngừng. Cho nên, Diệp Phi mới có thể nghĩ đến vì Nga Mi phái tìm giúp đỡ. Dù sao, cái này Hắc Phong Sơn trại thực lực tổng hợp cũng không tệ lắm, so với một chút bên trong tiểu môn phái chỉ mạnh không yếu. Nếu như Nga Mi phái một khi tao ngộ nguy hiểm, mình cũng không có khả năng lập tức từ thế tục giới đổi tới cái này bên trong đến, cho nên lưu người trợ giúp cũng có thể để cho Diệp Phi an tâm một chút. Một bên Quân Mạc Tịch nghe tới Diệp Phi lời nói, tự nhiên nghĩ đến Diệp Phi làm như thế dự định, tâm lý ấm áp, rất bất ức. Nàng biết, nam nhân làm những này, không chỉ có là đang vì mình cân nhắc, cũng tại vì toàn bộ Nga Mi cân nhắc. Tạ Ngọc Phát có thể trở thành Hắc Phong Sơn trại lão đại, tâm tư tự nhiên tinh tế. Hắn nghe xong, lập tức liền phản ứng lại, vỗ bộ ngực cam đoan nói, yên tâm đi, minh chủ, nếu ai dám cùng Nga Mi phái không qua được, đó chính là cùng chúng ta Hắc Phong Sơn trại hơn 1.000 hào huynh đệ không qua được. Nếu có môn phái kia dám khi dễ Nga Mi, chúng ta Hắc Phong Sơn trại tất cả huynh đệ ổn thỏa dùng hết thể hỗ trợ. Diệp Phi nhẹ gật đầu, nhàn nhạt nói, tạ trại chủ, nói lời tạm biệt nói quá sớm, ta muốn nhìn chính là bọn ngươi biểu hiện, hiểu chưa? Minh bạch, minh bạch. Tạ Ngọc Phát liên tục gật đầu, nào còn dám nói một chữ không. Tốt, các ngươi có thể đi. Diệp Phi khoát tay áo. Tạ minh chủ. Tạ Ngọc Phát như được đại xá, tranh thủ thời gian đứng dậy, mang theo mấy trăm người, Ma Lưu Nhi rời đi Nga Mi. Đợi đến Tạ Ngọc Phát bọn người vừa đi, Quân Mạc Tịch liền hỏi nói, Diệp Phi, bọn hắn thật sẽ nghe lời à? Đương nhiên. Diệp Phi gật đầu cười, nói, cái này Tạ Ngọc Phát là người thông minh, hắn biết nên làm như thế nào. Quân Mạc Tịch nghe xong, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói, Hắc Phong Sơn trại cái phiền toái này rốt cục giải quyết. Mạc Tịch bảo bối, ta giải quyết cho ngươi một cái đại phiền toái, khó nói liền không biểu hiện biểu thị. Diệp Phi khỏe miệng vẩy một cái, cười xấu xa lấy nói, ngươi muốn cái gì biểu thị? Quân Mạc Tịch gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, khép đôi mắt đẹp hỏi, cô nàng, cho ra hương một cái. Diệp Phi mỹ tư tư chỉ mặt mình, ta hương em gái ngươi. Quân Mạc Tịch cắn răng, đưa tay tại Diệp Phi trên lưng méo một cái. Ngao. Diệp Phi giả bộ nhói nhói địa gọi một tiếng. Trung quanh Nga Mi các đệ tử đều nhìn thấy Diệp Phi cùng Quân Mạc Tịch liếc mắt đưa tình bộ dáng, đều che miệng yêu kiểu cười. Về phần hai cái trưởng lão thì là nhìn về phía nơi khác, nhắm mắt làm ngơ. Cười cái gì cười, đi vào. Quân Mạc Tịch quát lớn một tiếng. Vâng, trưởng môn. Những này nũng nịu các nữ đệ tử nín cười, đáp lại một tiếng. Mắt thấy các đệ tử đều vào cửa về sau, Diệp Phi thừa dịp mọi người không chú ý, phụ phục tại Quân Mạc Tịch gương mặt bên trên hôn một cái, sau đó chạy trối chết. Diệp Phi, muốn chết à ngươi, đứng lại cho ta. Quân Mạc Tịch gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, tức giận đến dậm chân, mau đuổi theo đi vào. Diệp Phi tại Nga Mi cuối cùng đợi một buổi sáng về sau, sau khi ăn cơm chưa xong, liền chuẩn bị rời đi. Quân Mạc Tịch kéo Diệp Phi, hướng phía Dạ Ma Xì Tạ đi đến. Đằng sau thì là đi theo một đám đệ tử, cùng một chỗ tiễn biệt Diệp Phi. Từ trên núi đến Dạ Ma Xì Tạ chỉ ít có hơn 2000m khoảng cách, nhưng Quân Mạc Tịch hận không thể đoạn này đường có thể lại lâu một chút, dạng này mình liền có thể cùng Diệp Phi chờ lâu một đoạn thời gian. Trên đường đi, Quân Mạc Tịch đều trầm mặc không nói, hốc mắt hồng hồng, hiển nhiên là rất không bỏ. Những ngày này cùng với Diệp Phi thời gian, là nàng cả đời này vui sướng nhất thời gian. Thế nhưng là, vui vẻ thời gian lại rất ngắn, để người vội vàng không kịp chuẩn bị, trong chớp mắt. Đầu này đường núi đã đi hơn nửa giờ, mới đi đến Dạ Ma Xì Tạ. Mạc Tịch, ta đi. Diệp Phi một mặt thâm tình nhìn xem Quân Mạc Tịch, ôn nhu nói. Ừm. Quân Mạc Tịch hơi cúi đầu, nhẹ gật đầu, nàng không nghĩ làm cho nam nhân nhìn thấy mình thương tâm bộ dáng. Ta thật đi. Diệp Phi nói. Quân Mạc Tịch ngẩng đầu, hốc mắt đỏ đỏ điện, giận nói, đi mau, có phiền hay không nha. Diệp Phi sâu phun một ngụm trọc khí, chăm chú địa ôm lấy nữ nhân, tại nữ nhân bên thai nhẹ giọng nói, Mạc Tịch bà bối, nhất định phải chiếu cố thật tốt mình, có chuyện gì, tùy thời liên lạc với ta. Quân Mạc Tịch nhếch môi đỏ, thanh âm mang theo một tia nghẹn ngào, thật. Diệp Phi bị nữ nhân hai vai, tại nữ nhân trên trán thâm tình một hôn, sau đó quay người, gọi ra một thanh kim kiếm, ngự kiếm, vọt lên bầu trời. Khi Diệp Phi xông lên bầu trời một khắc này, Quân Mạc Tịch cũng nhịn không được nữa, che miệng khóc ồ lên. Những đệ tử kia cũng không biết làm như thế nào quên, chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài. Nghe tới nữ nhân tiếng khóc, Diệp Phi cảm giác lòng như lao cắt, cũng đỏ cả bên mắt. Diệp Phi không quay đầu lại, mà là tại trong lòng âm thầm thề. Mạc Tịch bà bối, đợi đến tất cả nguy cơ giải trừ, chúng ta sẽ cùng nhau vô ưu vô lự địa vượt qua quãng đời còn lại. Chương 2844, nhàn nhã nhìn tốn. Chương 2844, nhàn nhã nhìn tốn. Hơn 5 giờ chiều, Linh Hải thành phố đường sắt cao tốc đứng. Đại sảnh bên trong to lớn trên màn hình, ngay tại phát ra một cái tin tức. Tin tức trên tấm hình xuất hiện là Nam Cực cung Bắc Cực, một người mặc thật dày đông bại phục, mang theo kính bảo hộ, cầm ống nói phóng viên ngay tại thông báo thời sự tin tức. Căn cứ hai cái này tuần lễ trái phải khảo sát, các quốc gia khảo sát tiểu tổ đã phát đồng hồ tuyên bố, hai viên rơi xuống tại Nam Bắc Cực thần bí thiên thạch thật đã biến mất. Các quốc gia các nhà khoa học đã hướng chúng ta lộ ra một cái chân tướng, trước đó rơi xuống tại Nam Bắc Cực hai khối thiên thạch chính là trên trời rơi xuống lửa vẫn, ẩn chứa cực cao nhiệt độ, có thể hòa tan Nam Bắc Cực sông băng. Các nhà khoa học nói, cái này hai khối thiên thạch nếu như không nhanh chóng phá hủy, Nam Bắc Cực sông băng sẽ tại trong vòng một năm toàn bộ hòa tan. Đến lúc đó, toàn thế giới nước biển dâng lên, vô số quốc gia cùng địa khu sẽ bị dìm ngập, khiến nhân loại sẽ mang đến to lớn tai nạn. Bất quá, các nhà khoa học hiện tại đã xác định, cái này hai khối thiên thạch đã biến mất, cho nên mọi người có thể yên tâm, tai nạn đã giải trừ. Mà bây giờ, các quốc gia các nhà khoa học đều đang nghiên cứu cùng điều tra, cái này hai khối thiên thạch tại sao lại vô duyên vô cớ biến mất, là cố ý hay là nguyên nhân khác. Đối với cái này bí ẩn chưa có lời đáp, tất cả mọi người chúng thuyết phân vân. Lúc này, đường sắt cao tốc đứng đại sảnh bên trong, mọi người cũng đều nghe tới cái này một cái tin tức, từng cái là vừa mừng vừa sợ, nhao nhao nghị luận. Ông trời ơi, những này đồ chó hoang chuyên gia vậy mà giấu giếm như thế lớn một cái bí mật. Nếu là thật giống bọn hắn nói như vậy, nước biển dâng lên, vậy chúng ta chẳng phải là đều phải xong đời. May mắn ông trời phù hộ, cái này hai khối hại người thiên thạch biến mất, bằng không tận thế coi như thật đến. Các ngươi nói, cái này hai khối lửa vẫn thật là mình biến mất sao? Ta cảm thấy hẳn là cố ý đi. Dù sao, thế giới này cũng không có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy à, có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ liền giấu ở chúng ta giữa đám người, chỉ bất quá người ta điệu thấp thôi. Mà lúc này, Diệp Phi đang đứng trong đám người, nhìn xem trên màn hình thông báo tin tức. Diệp Phi cười nhạt một tiếng, không nói thêm gì nữa, mà là quay người rời đi đại sảnh, ngậm một điếu thuốc đến ngoại môn. Nhìn xem đường sắt cao tốc đứng cửa quen thuộc từ màn, Diệp Phi xuất ra cái bật lửa, đem khói điểm lên, hít thật sâu một hơi, sau đó thật dài địa phun ra một điếu thuốc. Mình còn sống, thật tốt. Mà lại, vừa rồi nhìn tin tức, kia hai khối địa tâm lửa vẫn đích thật là đã biến mất. Nam Cực mảnh đất kia tâm hỏa vẫn là mình phá hủy, kia Bắc Cực khối kia dĩ nhiên chính là lao đầu tử phá hủy. Chỉ bất quá, lao đầu tử phá hủy địa tâm lửa vẫn về sau, đến cùng chạy đi đâu rồi? Chẳng lẽ nói bị thương, đi dưỡng thương rồi? Thế nhưng là, lấy lao đầu tử kiêm lịch thiên thực lực, hẳn là không dễ dàng như vậy thụ thương a. Thôi, đợi đến hắn lần sau lại đến tìm mình, hỏi một chút liền biết. Diệp Phi trầm tư một hồi, hút xong một điếu thuốc, đem đầu mẩu thuốc lá ném tiến vào thùng rác. Nghĩ đến Cố Khuynh Thành lập tức liền muốn tan tầm, Diệp Phi liền ngăn lại một chiếc xe, thẳng đến Khuynh Thành quốc tế. Đến Khuynh Thành quốc tế thời điểm, đã là hơn 5 giờ. Diệp Phi xuống xe, trực tiếp hướng phía Khuynh Thành quốc tế đi đến, liền thấy Trương Bảo Côn, Lục Khinh Hồng cùng Đường Vũ ba người ngay tại công ty từng môn miệng trò chuyện. Bảo Côn, Khinh Hồng, Đường Vũ, các ngươi đang nói chuyện cái gì đâu? Diệp Phi cười hô một tiếng. Nghe tới Diệp Phi thanh âm, Trương Bảo Côn ba người toàn thân chấn động, tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lại. Khi nhìn đến Diệp Phi một khắc này, ba người đầu tiên là sức sở, tựa hồ lần đầu tiên có chút không nhận ra được. Nhưng rất nhanh, ba người trên mặt liền toát ra nồng đậm kinh hỉ cùng vẻ kích động. Phi ca, ngươi trở về. Trương Bảo Côn ba người vui mừng quá đỗi, tranh thủ thời gian tiến lên đón. Phi ca, ngươi không có việc gì, chính là quá tốt. Những ngày này, ta đều nhanh lo lắng chết. Trương Bảo Côn hốc mắt đỏ lên, ồm ồm địa nói. Mặc dù Lạc Lạc nói với ta ngươi đã không có việc gì, nhưng chúng ta vẫn là có chút không yên lòng. Vốn nghĩ đi Nga Mi tìm ngươi, nhưng Lạc Lạc lại không để. Đường Vũ xấu hổ cười một tiếng, gãi gãi đầu, kế tiếp theo nói, còn có, Phi ca, ta không cẩn thận đem ngươi đi Nam Cực chuyện cần làm báo cho Lạc Lạc, còn xin phi ca tha thứ. Tiểu tử ngươi quả nhiên là có khác phái không nhân tính. Diệp Phi cười một tiếng, vỗ vô Đường Vũ bà bay, nói, bất quá, may mắn tiểu tử ngươi nói với Lạc Lạc việc này, bằng không, lúc này ta khả năng thật sống không được.
A.
Đường Vũ ngây ra một lúc, kinh thanh nói, phi ca, chuyện này rốt cuộc là như thế nào nha?
Đúng à, phi ca, có nói ngươi trước đó không lâu đi phá hủy địa tâm lửa vẫn thời điểm gặp phải nguy hiểm.
Lục Kinh Hồng trầm giọng hỏi. Trương Bảo Côn cũng nhìn chằm chằm Diệp Phi, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng.
Ừm, đích thật là gặp phải nguy hiểm, bất quá cũng may là gắng gượng qua đến.
Diệp Phi nhẹ gật đầu, cũng không có giấu giếm, đem chọn một chuyện tiền căn hậu quả, đại khái cùng Trương Bảo Côn ba người nói một lần. Tại kể ra quá trình bên trong, Trương Bảo Côn ba người sắc mặt không ngừng biến hóa, dù cho không có tự mình kinh lịch, cũng có thể cảm nhận được cái này địa tâm lửa vẫn khủng bố. Dù sao, địa tâm lửa vẫn chỗ bao hàm 1-2000 độ nhiệt độ cao, há lại người bình thường có thể tiếp nhận. Thẳng đến Diệp Phi nói xong, ba người đều nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần tới. Chuyện đã xảy ra chính là như vậy. Diệp Phi xuất ra một gói thuốc lá, cho ba người một người ném một cây, sau đó mình điểm lên một cây, rất nhẹ nhàng địa cười nói, cũng may lão thiên nhân tử, lần này không có muốn mạng của ta. Nhìn thấy Diệp Phi một mặt lạnh nhạt bộ dáng, Trương Bảo Côn ba người càng phát ra địa cảm thấy hiện tại Diệp Phi giống như biến thành người khác như. Cái này không chỉ là bề ngoài một điểm cải biến, càng là biến hóa của tâm cảnh. Trở nên trở lại nguyên trạng, siêu nhiên thoát tục, có chút nhàn nhã nhìn hoa nở hòa tàn ý vị. Loại này tâm cảnh, chỉ sợ không phải bọn hắn hiện tại có thể trải nghiệm. Diệp Phi nôn cái bằng gói, cười cười, hỏi, các ngươi còn tại phát cái gì ngốc đâu, những ngày này có hảo hảo luyện công sao?
Lục Khinh Hồng suy nghĩ bị kéo lại, nói, Phi ca, những ngày này chúng ta vừa có thời gian liền sẽ đi thâm sơn luyện công, nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi.
Trương Bảo Côn cùng Đường Vũ cũng nhẹ gật đầu. Mặc dù khoảng thời gian này không có Diệp Phi dẫn đầu, nhưng bọn hắn nhưng như cũ phi thường khắc khổ luyện công. Cho dù bọn họ biết mình cùng Phi ca chênh lệch rất lớn, nhưng bọn hắn vẫn như cũ đem Phi ca xem như mục tiêu. Không cầu siêu việt, chỉ cầu có thể rút ngắn chênh lệch. Diệp Phi khoát khoát tay chỉ, nói, "Không, các ngươi luyện công, cố gắng tu luyện, cũng không phải là vì ta, mà là vì chính các ngươi. Các ngươi tu vi cao thấp, thực lực mạnh yếu, trực tiếp quan hệ đến tương lai các ngươi có thể hay không tại trận vật khiêu chiến bên trong sống sót. Cái này mới là mấu chốt nhất, hiểu chưa?"
Minh Bạch.
Trương Bảo Côn ba người dùng sức gật gật đầu. Diệp Phi vui mừng cười một tiếng, nói, "Tốt, các ngươi đi làm việc mình a, ta đi lên trước." Nói, Diệp Phi ném đi tàn thuốc, trực tiếp đi tiến vào công ty, sau đó ngồi thang máy lên lầu. Đi ngang qua một chút khu vực làm việc, đại đa số nhân viên đã tại thu dọn đồ đạc tan tầm. Nhìn thấy Diệp Phi xuất hiện, những này ngày thường bên trong cùng Diệp Phi quan hệ không tệ các nữ công nhân viên đều cười duyên chào hỏi, có mấy cái gan lớn, còn muốn hẹn Diệp Phi cơm nước xong xuôi. Bất quá, Diệp Phi hay là huyền chuyển cự tuyệt. Mình bây giờ nào có tâm tư cùng cái khác muội tử ăn cơm, cần gấp nhất hay là tranh thủ thời gian hống dường như nhà nữ nhân A đi tới văn phòng tổng giám đốc cổng. Diệp Phi hít thở sâu một hơi, chỉnh lý xiêm ý của mình, sau đó gõ cửa một cái. "Mời tiến vào." Cố Khuynh Thành tài trí lại không mất thanh âm uy nghiêm truyền ra. Nghe tới cái này thanh âm quen thuộc, Diệp Phi hiểu ý cười một tiếng, sau đó trực tiếp đẩy cửa ra, đi vào, sau đó nhẹ nhàng gài cửa lại. Cố Khuynh Thành ngay tại dựa bàn làm việc, trên tay cầm lấy một phần văn kiện, thấy rất cẩn thận, không có đi quản đến cùng là ai tiến đến. Nữ nhân hôm nay mặc tương đối lệch nghề nghiệp, một thân màu đen cắt xén đồ công sở, đem nữ nhân linh lung tinh tế, giống như tỷ lệ vàng hoàn mỹ dáng người phát họa địa vô cùng nhuần nhuyễn, màu đen viền ren quần tất bao lấy nữ nhân nở nàng đôi chân dài, có mấy điểm điệu thấp bị hoặc. Một đầu tóc xanh bàn lên, lộ ra một trương tinh xảo gương mặt cùng như là như thiên nga phấn nộn cái cổ, để Diệp Phi một trận hoa mắt thần mê. "Tâm trợ lý, có cái gì văn kiện liền đặt ở nơi này đi, ngươi có thể tan tầm." Cố Khuynh Thành còn tưởng rằng là phụ tá của mình tiến đến, cho nên cũng không ngẩng đầu lên điệu nói câu. Nhưng mà, Diệp Phi nhưng không có lên tiếng, mà là khỏe miệng mang theo tiểu dung, lặng lặng mà nhìn xem Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành phát giác được phụ tá của mình tại sao không có bất kỳ đáp lại nào, cảm giác rất kỳ quái, cho nên ngẩng đầu nhìn đi qua chương 2845, so ta chủ động. Chương 2845, so ta chủ động. Lập tức, Diệp Phi cùng nữ nhân bốn mắt nhìn nhau. Khi nhìn đến Diệp Phi sát na, Cố Khuynh Thành toàn thân run nhẹ lên, trong tay một phần văn kiện lạch cạch một tiếng, rơi vào trên bàn công tác. Cố Khuynh Thành bỗng nhiên đứng người lên, đi tới, vừa cẩn thận nhìn mấy lần, tưởng niệm, lo lắng cùng ủy khuất tâm tình rất phức tạp, lập tức xông lên đầu. Diệp Phi. Cố Khuynh Thành nhẹ nhàng thì thầm một tiếng, hốc mắt đỏ lên, đồng tử bên trong đều bị kín một tầng sương mù. "Khuynh Thành, ta trở về." Diệp Phi nhẹ nhàng nói câu, trực tiếp đi lên trước, duỗi ra hai tay, chăm chú địa ôm lấy nữ nhân, cũng vỗ vỗ nữ nhân phía sau lưng. "Thật xin lỗi, là ta cân nhắc không chu toàn, ta trở về muộn." Nghe tới cái này quen thuộc tiếng nói, Cố Khuynh Thành trong mắt nước mắt rốt cục nhịn không được chảy xuôi xuống dưới. Nàng vươn tay hai tay, liều mạng tại Diệp Phi trên lưng đánh lấy, nghẹn ngào mà nói, "Ngươi, ngươi còn biết trở về muộn rồi." Nghe tới hễ lẽ nạ nói ra ngươi đi Nam Cực chuyện cần phải làm lúc, ngươi có biết không nói chúng ta có bao nhiêu lo lắng ngươi. Mà ta cùng Tiểu Nhiễm lại không giúp đỡ được cái gì, chỉ có thể lo lắng xuông, ngươi biết loại này lo lắng lại bất lực tâm tình à. Cố Khuynh Thành vừa nghĩ tới ban đầu ở nghe tới hễ lẽ nạ nói lời lúc, trong lòng kia phần lo lắng cùng sợ hãi, hiện tại hồi tưởng lại, đều để nàng toàn thân run rẩy. Mà lên, mấy ngày nay tại không có Diệp Phi tin tức lúc, nàng là cả đêm ngủ không yên, lo lắng Diệp Phi là thật đã xảy ra chuyện gì.
Ta biết, ta đều biết.
Diệp Phi ôm thật chặt Cố Khuynh Thành, thanh âm khàn khàn mà nói, "Khuynh Thành, đều là lỗi của ta không nên giấu giếm các ngươi trận tướng, ta không nên tự tiện chủ trương." Hắn biết nữ nhân là thật đang lo lắng mình, nữ nhân vẻ mặt và nước mắt là tạo không được giả. Cho nên, khi nhìn đến nữ nhân đu đoán bên trong mang theo vui sướng dung nhan, Diệp Phi trong lòng vẫn là một trận thỏa mãn. Chỉ, mình những này hồng nhan chi kỷ là thật tại quan tâm chính mình. Loại này được người quan tâm cảm giác, thật rất tốt. Cố Khuynh Thành dương mắt nước mắt lượn quanh xinh xắn gương mặt, nói, đã biết, vậy ngươi vì cái gì còn muốn làm như thế? Khó nói ngươi cứ như vậy không quan tâm chúng ta a. Ngươi chừng nào thì tài năng không để chúng ta vì ngươi lo lắng như vậy. Diệp Phi lao đi Cố Khuynh Thành khỏe mắt nước mắt, nhu hòa cười một tiếng, nói, Khuynh Thành, ta làm như vậy, cũng là vì các ngươi a, ta không hy vọng tai nạn giáng lâm, càng không hy vọng xem lại các ngươi có bất kỳ người xảy ra chuyện. Cho nên, dù cho biết làm chuyện này rất nguy hiểm, ta cũng sẽ đi làm. Mà lại, coi như lại cho ta một lần lựa chọn, ta cũng sẽ đi làm. Ngươi. Nghe tới nam nhân lời nói này, Cố Khuynh Thành sửng sốt có chút bị tức đến. Nàng đẩy ra nam nhân, lộ ra tiểu đáng thương bộ dáng, ngạo kiều mà nói, ngươi. Ngươi cái này căn bản liền không có nói xin lỗi ý tứ, ta chán ghét ngươi, cút ra ngoài cho ta hôm nay không trở về nhà. Cái này. Diệp Phi gãi gãi đầu, bất đắc dĩ nói, Khuynh Thành, ta là đang nói xin lỗi à, ngươi còn muốn ta như thế nào à? Tốt, tạm thời không nói việc này. Cố Khuynh Thành lạnh lùng trừng mắt Diệp Phi, nói, đã ngươi thương thế đã tốt, vậy tại sao ngươi còn tại Nga Mi đợi năm ngày? Ta nhìn ngươi khẳng định là cũng sớm đã bị quân Mạc Tịch cho mê hoặc, cho nên ngay cả nhà đều không nghĩ về, đúng không? Thế nào, thưởng thức qua sư thái tư vị về sau, có phải là cảm thấy chúng ta những tỷ muội này phục vụ không tốt à? Diệp Phi nghe xong, cảm giác tê cả da đầu, lúc này mới phản ứng lại. Nguyên lai, chân chính vấn đề là tại cái này bên trong. Nữ nhân ăn dấm. Diệp Phi cười khan một tiếng, nói, Khuynh Thành, Mạc Tịch dù nói thế nào cũng là ân nhân cứu mạng của ta à, ta cũng không thể thương thế một tốt liền trở lại đi, dù sao cũng nên cảm tạ báo đáp một chút Mạc Tịch. Cố Khuynh Thành lạnh lùng nói, cái này báo đáp thật đúng là tốt đâu, chỉ sợ ngươi đã đem sư thái thu nhập ngươi hậu cung đi, ta địa ngục quân vương đại nhân. Diệp Phi nghe xong, lập tức ngốc rơi. Không nghĩ tới trực giác của nữ nhân vậy mà chuẩn như vậy, quả thực chuẩn đáng sợ. Nhìn thấy Diệp Phi chỉ ngây ngốc bộ dáng, Cố Khuynh Thành tựa hồ cảm thấy có chút tiểu đắc ý, tựa ở trên bàn công tác, hai tay ôm ngực, khép lại đôi mắt đẹp, nói, ngươi cũng không cần đến phủ định, đã ta nói ra, vậy khẳng định là có căn cứ. Kỳ thật rất sớm trước kia, ta đã cảm thấy Mạc Tịch đối ngươi tình cảm có chút không tầm thường. Mà lên một lần, Mạc Tịch đến thời điểm, nàng xem ngươi ánh mắt, tràn ngập yêu thương. Lại thêm lần này, Mạc Tịch còn cứu ngươi, cho ngươi vô tận quan tâm, ngươi làm sao nhẫn tâm lại cự tuyệt nàng đâu? Cho nên, ta liền cơ bản xác định, Mạc Tịch cũng đã thành ngươi nữ nhân, đúng không? Diệp Phi khẽ thở dài, cũng không có phủ nhận, nói, đúng vậy, Mạc Tịch là cô gái tốt, mà lại đối ta dùng tình sâu vô cùng, ta không cách nào cự tuyệt. Đã không cách nào cự tuyệt, vậy ngươi trở về làm cái gì? Kế tiếp theo tại Nga Mi tiêu giao khoái hoạt ta. Cố Khuynh Thành gương mặt xinh đẹp lạnh lẽo, nói. Diệp Phi khỏe miệng vẩy một cái, nói, Khuynh Thành, ngươi đây là ăn giấm sao? Ta làm sao nghe được như thế lớn một cỗ mùi giấm đâu? Ai ăn giấm rồi? Cố Khuynh Thành phủ định hoàn toàn, khinh bỉ nhìn Diệp Phi, tự luyến. Ừm, để nàng dâu vườn không nhà trống lâu như vậy, đích thật là lỗi lầm của ta. Diệp Phi lạnh nhạt nói câu, sau đó làm xấu cười một tiếng, nói, xem ra là phải đền bù một chút, bằng không ngươi cũng không chịu tha thứ ta. Nói, Diệp Phi trực tiếp hướng phía Cố Khuynh Thành đi tới. Ngươi muốn làm gì? Cố Khuynh Thành nhìn thấy Diệp Phi khỏe miệng kia không có hảo ý tiêu dung, lập tức bị hù dọa, lúc đầu muốn trốn tránh, nhưng Diệp Phi đã nhích lại gần. Lập tức, Diệp Phi thân thể để lên, một tay lấy Cố Khuynh Thành áp đảo tại trên bàn công tác. Cố Khuynh Thành vòng eo dị thường mềm mại, vừa căng thẳng, bị 90 độ địa túi xuống về sau, kề sát ở trên bàn, bộ mặt có thể cảm nhận được Diệp Phi nặng nề hô hấp cùng kia sáng dựng nhiệt khí. Hai người khoảng cách gần mà nhìn xem lẫn nhau, nữ nhân khắp khuôn mặt là kinh hoàng cùng luống cuống, mà khuôn mặt nam nhân bên trên tràn đầy tà niệm tiêu dung. Diệp Phi tà tà cười một tiếng, nhìn xem nữ nhân tinh xảo dung nhan, nói, Khuynh Thành, chúng ta rất lâu không có thân mật, nếu không chúng ta không được. Cố Khuynh Thành trực tiếp tự tuyệt, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nói, cái này bên trong là văn phòng, không cho phép làm loạn. Ồ. Diệp Phi cười cười, xích lại gần nữ nhân khuôn mặt, nói, yên tâm đi, khi ta tới, các công nhân viên đều đã tan tầm. Hiện tại, cái này cả tầng lầu, trừ chúng ta, lại không có những người khác. Cố Khuynh Thành vô cùng ngạc nhiên, không nghĩ tới nam nhân đã sớm làm tốt cái này chuẩn bị, nàng cắn răng, nói, vẫn chưa được. Màn cửa không có kéo lên, sẽ bị người nhìn thấy. Diệp Phi cười một tiếng, nói, yên tâm đi, nơi này tầng lầu cực cao, trừ phi dùng kính viễn vọng, không phải không có bất kỳ người nào biết cái này bên trong xảy ra chuyện gì. Mà lại, ta cũng nhìn qua, chung quanh không có bất kỳ người nào giám sát. Thế nhưng là, không có gì có thể là, hiện tại cái này bên trong rất an toàn, cũng rất tư mật. Không muốn. Diệp Phi ngươi đừng như vậy. Thân ái, ngươi thật đẹp. Diệp Phi tựa như nói mơ lấy, nặng nề mà hôn nữ nhân kiểu nộn môi đỏ. Chẳng được bao lâu, Cố Khuynh Thành cũng tại nam nhân lửa tình bên trong triệt để luân hãm. Có lẽ là bởi vì lo lắng, tưởng niệm, sợ hãi rất nhiều cảm xúc gặp lại hoặc là đích xác có quá lâu không có cùng nam nhân thân mật. Cho nên, nguyên bản bị động Cố Khuynh Thành cũng biến thành chủ động. Vô luận là trên bàn công tác, cửa sổ sát đất trước, hay là trên ghế salon, đều lưu lại thân ảnh của hai người. Thẳng đến hơn một giờ về sau, tràn ngập yêu thương báo tố mới ngừng xuống dưới. Cố Khuynh Thành tựa ở sủi lơ ở trên ghế salon, gương mặt đỏ bừng, thân thể cũng đang run rẩy lấy, nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần tới. Có lẽ là nghĩ đến vừa rồi mình vậy mà điên cuồng như vậy, như thế chủ động, Cố Khuynh Thành bộ mặt cũng không dám nhìn nam nhân. Diệp Phi ngậm một điếu thuốc, Mỹ Tư Tư nhìn xem một bên Mỹ Tiểu Đường, đập đi miệng nói, Khuynh Thành, ngươi ngoài miệng nói không muốn, thân thể lại thành thật nha, vừa rồi ngươi nhưng so với ta đều chủ động đâu. Ngậm miệng. Cố Khuynh Thành trừng mắt nhìn Diệp Phi, rũa ra phấn nộn đôi chân dài, hướng phía Diệp Phi đã tới. Thế nhưng là, Cố Khuynh Thành chân vừa đã đến, Diệp Phi liền một tay bắt lấy nữ nhân mắt cá chân, sau đó phụ phục tại nữ nhân mu bàn chân bên trên hôn một cái. Ngươi. Cố Khuynh Thành toàn thân run lên một hồi, vừa thẹn vừa giận, ngươi liền không chê bẩn a? Kia bên trong bẩn. Diệp Phi nhún vai, nói, vợ ta toàn thân cao thấp đều thơm ngào ngạt được không? Chương 2846, không cho phép làm loạn. Chương 2846, không cho phép làm loạn. Không muốn mặt. Cố Khuynh Thành gương mặt đỏ bừng, nắm lên trên ghế salon một cái gối dựa, hướng phía Diệp Phi đã tới. Diệp Phi khẽ vươn tay tiếp được gối dựa, vô tội nói, Khuynh Thành, ta ngay cả thân thể đều bán cho ngươi, ngươi còn không chịu tha thứ ta à? Hừ. Cố Khuynh Thành hừ nhẹ một tiếng, nói, muốn để ta dễ dàng như vậy địa tha thứ ngươi, không có cửa đâu. Vậy còn muốn ta làm thế nào? Ngươi nói, chỉ cần ta có thể làm được, ta làm theo không lầm. Diệp Phi vô bộ ngực, nói, cái này cũng còn muốn ta nói sao? Mình muốn đi. Cố Khuynh Thành nói câu, sau đó phối hợp bắt đầu mặc quần áo vào. Diệp Phi suy nghĩ một hồi, sau đó vỗ tay phát ra tiếng, nói, Khuynh Thành bảo bối, chúng ta rất lâu không có cùng một chỗ đơn độc ăn cơm xem phim. Nếu không hôm nay chúng ta cùng đi ăn cơm, nhìn trận phim, thế nào? Mặc dù đây là rất nhiều phổ thông tình lữ đều sẽ làm sự tình, nhưng đối với Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành đến nói, bởi vì ngày thường bên trong hai người đều bận quá, cho nên rất ít đơn độc cùng một chỗ làm những sự tình này. Nghe tới Diệp Phi lời nói, Cố Khuynh Thành đôi mắt đẹp sáng lên, nói, ừm, cái chủ ý này cũng không tệ. Mà Tiểu Nhiễm cũng nói muốn lưu tại đồng học nhà bên trong qua đêm, khó được hai chúng ta có đơn độc thời gian chung đụng. Diệp Phi cười cười, nói, vậy còn chờ gì, lên đường đi. Nói, Diệp Phi ma lưu nhi địa mặc vào quần áo, sau đó cùng Cố Khuynh Thành cùng rời đi văn phòng. Đi tới bãi đậu xe dưới đất, Diệp Phi lái xe, chở Cố Khuynh Thành, rời đi Khuynh Thành quốc tế. Dưới bóng đêm, đèn đuốc lung lung. Xe bên trong lấy một bài nhạc nhẹ, Cố Khuynh Thành ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ đèn neon, cùng ngựa xe như nước, có loại từ trong lồng giam giải thoát dễ dàng cùng vui vẻ. Nhìn thấy nữ nhân nhếch miệng lên tiểu dung, Diệp Phi khỏe miệng cũng có chút bên trên dương. Yên tĩnh trong chốc lát, Cố Khuynh Thành khẽ gọi một tiếng, "Diệp Phi." "Ừm." Diệp Phi liếc mắt Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành tựa ở trên ghế ngồi, thì thầm nói, "Thân yêu, kỳ thật ta sở dĩ thích cùng ngươi phát cáu, cũng chỉ là muốn để ngươi nhiều bồi bồi ta. Ta biết, ngươi cùng bạn trai của người khác, lão công không giống, bọn hắn có thể mỗi ngày làm bạn bạn gái của mình cùng lão bà, nhưng ngươi không được. Ngươi năng lực rất lớn, muốn gánh vác trách nhiệm cũng rất nặng, những này ta kỳ thật đều biết. Cho nên, có đôi khi ta chính là hy vọng ngươi có thể nhiều bồi bồi ta, cho dù là không làm gì, liền an tĩnh đợi một hồi, tâm sự, ta cũng sẽ cảm thấy thỏa mãn." Diệp Phi khe khẽ thở dài, hắn như thế nào lại ta không biết nữ nhân những ý nghĩ này đâu. Thế nhưng là, mình bây giờ cũng là thân bất do kỷ, bị rất nhiều phiền sự tình cuốn thân. Nhất là chư thần quốc độ những cái kia chủ thần, một ngày chưa trừ diện, kia nguy cơ liền một ngày tồn tại. Diệp Phi khẽ nhả một ngụm trọc khí, ôn nhu mà nói, "Khuynh Thành, đợi đến tương lai chàng hạo kiếp kia kết thúc về sau, chúng ta sinh hoạt mới có thể an nhàn. Đến lúc đó, ta liền có nhiều thời gian hơn làm bạn các ngươi." Cố Khuynh Thành ừ một tiếng, sau đó quét mắt ngoài cửa sổ, nói, "Ngươi không phải nói muốn mời ta ăn cơm sao, nghĩ đi đi nhà nào phòng ăn sao?" Diệp Phi cười ha hả nói, "Yên tâm đi, Khuynh Thành bảo bối, đêm nay ta mời ngươi ăn tiệc." Đi tới Mỹ Thực quảng trường phụ cận, ngừng sau xe, Diệp Phi nắm cô Khuynh Thành tay, một bên dạo phố một bên tìm được thích hợp phòng ăn. Nghĩ đến đã thật lâu không có cùng nam nhân cùng một chỗ giống như vậy dạo phố, Cố Khuynh Thành kìm lòng không đặng kéo lại nam nhân cánh tay, chỉ vì cùng nam nhân gần hơn một chút. Diệp Phi quay đầu nhìn Cố Khuynh Thành, khoe miệng hiện ra nụ cười ấm áp. "Nhìn cái gì đấy, ngốc tử, mau tìm phòng ăn nha, ta đều nhanh chết đói." Cố Khuynh Thành gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, hờn dỗi nói, "Tốt tốt tốt, ta cái này liền tìm, cái này liền tìm." Diệp Phi vui tươi hớn hở cười một tiếng, thẳng gật đầu. Bởi vì vừa nhận qua yêu lộ tới nhuần, đi tại trên đường cái Cố Khuynh Thành dung hợp nguyên bản thanh lệ thoát tục cùng hiện nay tươi đẹp dịu dàng, phá lệ bóng ánh động lòng người. Vô số ánh mắt bắn phá hướng hai người, nếu không phải Cố Khuynh Thành quen thuộc, chỉ sợ ngay cả đi đường đều khó khăn. Cố Khuynh Thành vốn cho là nam nhân sẽ mang mình ăn cái gì tiệc, lại không nghĩ rằng nam nhân trực tiếp lôi kéo mình đi tiến vào một nhà lộ thiên đại bài đường. Tiệm này sinh ý hiển nhiên rất hot, không chỉ có cửa hàng bên trong ngồi đầy người, liền ngay cả bên ngoài đều kín người hết chỗ. Mọi người top 5 top 3 ngồi tại một bàn, đang uống rượu huyên thuyên. Khó nói đây chính là như lời ngươi nói tại sao? Cố Khuynh Thành bĩu môi, hỏi: "Đúng a?" Diệp Phi nhẹ gật đầu, nói: "Nhà này đại bài đường đồ vật ăn thật ngon, ta cam đoan ngươi ăn lần sau còn muốn tới." "Thật?" Cố Khuynh Thành có chút không tin. Diệp Phi vô bộ ngực cam đoan nói: "Đương nhiên là thật, cam đoan ăn ngon." "Được, vậy ta liền tin ngươi một lần, nếu là không thể ăn, bắt ngươi là hỏi." Cố Khuynh Thành cơ đôi bàn tay trắng như phấn, nói: "Không có vấn đề." Diệp Phi cười cười, lôi kéo Cố Khuynh Thành tìm một cái chỗ trống ngồi xuống, sau đó điểm một chút ăn. Cố Khuynh Thành vốn cho rằng tiệm này tử như thế nhỏ, mà lại hoàn cảnh còn chẳng ra sao cả, đồ vật hẳn là sẽ không làm sao ăn ngon. Nhưng ăn về sau, Cố Khuynh Thành mới phát hiện, mặc dù tiệm này mà không ra hồn, nhưng làm được đồ vật lại ăn thật ngon. Hô, thật cay thật cay. Bởi vì thả quá nhiều cay, Cố Khuynh Thành cay phun ra cái lưỡi nhỏ thơm to, tinh xảo trên đầu mũi cùng trên trán đều toát ra mồ hôi. Diệp Phi dở khóc dở cười đưa tới một chén nước, nói: "Ăn từ từ, không ai dành với ngươi." Cố Khuynh Thành tiếp nhận chén nước, ung ung cục địa uống cạn, lúc này mới nói: còn không phải ngươi thả nhiều như vậy cay, nhiều thả điểm cay mới càng có vị nha. Diệp Phi nhún vai, nói, ngươi nhìn ngươi, không phải ăn say sưa ngon lành à? Cố Khuynh Thành từ nồi bên trong dựng lên một mảnh khoai tây, ọp nhai nuốt lấy, nói, xem ở ngươi mời ta ăn đồ ăn ngon phân thượng, ta liền tha thứ ngươi nha. Ê a, nguyên lai nhà ta Khuynh Thành bảo bối dễ dàng như vậy thỏa mãn nha, xem ra sau này nếu là phạm sai lầm, mời dừng lại mỹ thực là có thể giải quyết. Diệp Phi trêu chọc nói. Cố Khuynh Thành trừng mắt nhìn Diệp Phi, nói, ngươi lần sau nếu là còn dám đi không từ giã, chọc ta sinh khí, kia mời cái gì đều không dùng. Ê, Diệp Phi xấu hổ cười một tiếng, nói, ta liền nói một chút mà thôi, nào dám à, mau ăn mau ăn. Nhìn thấy nam nhân nhận sợ bộ dáng, Cố Khuynh Thành không khỏi trên khỏe miệng dương toát ra rung động lòng người tiêu dung, thấy chung quanh những cái kia gia súc, con mắt một trận trận ngược. Khoảng 8 giờ đêm, ăn xong sau bữa cơm chiều, Diệp Phi liền dẫn Cố Khuynh Thành đi tới rạp chiếu phim. Lúc đầu Diệp Phi là muốn nhìn một bộ kỳ huyễn phiến, nhưng Cố Khuynh Thành lại nói muốn nhìn Long Miêu. Sau đó, Diệp Phi mua một chén sảng khoái, Cố Khuynh Thành cố ý mua một chén nước trái cây, có lẽ là vì bán hạ giá, cái này trên ly còn mang theo một cái tiểu long mèo búp bê, ngược lại là thật có ý tứ. Ở bên ngoài cùng trong chốc lát, Diệp Phi liền cùng Cố Khuynh Thành cùng một chỗ tiến vào phòng chiếu phim. Đối với phim hoạt hình, Diệp Phi ngược lại là không có bao nhiêu hứng thú, nhưng Cố Khuynh Thành lại thấy rất chân thành. Có lẽ mỗi nữ nhân trong lòng đều có một cái chuyện cổ tích, mặc kệ nữ nhân này là thân phận gì. Cho nên, mặc kệ có thích hay không, Diệp Phi cũng nhẫn mại tính tình bồi nữ nhân cùng một chỗ xem hết trận này phim hoạt hình. Xem chiếu bóng xong về sau, đã là 10 giờ tối. Diệp Phi liền lái xe, chở Cố Khuynh Thành trở lại nhà. Quả nhiên, về đến nhà, Cố Tiểu Nhiễm cùng Độc Cô Ý Nhi nhân đều không tại. Thời gian không còn sớm, sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngủ ngon. Cố Khuynh Thành nói với Diệp Phi câu, sau đó mang theo túi sách hướng phía đi lên lầu. Bất quá, Diệp Phi lại là cùng đi theo bước lên bậc thang. Cố Khuynh Thành dừng bước, xoay người, nói, ngươi làm gì? Diệp Phi cười hắc hắc, nói, Khuynh Thành, nhà bên trong thật vất vả liền thừa hai người chúng ta, nếu không đêm nay chúng ta ngủ chung đi. Cố Khuynh Thành nghĩ nghĩ, nói, cùng một chỗ ngủ có thể, bất quá, không cho phép làm loạn, nghe được không? Tốt tốt tốt, cam đoan bất loạn tới. Diệp Phi nghiêm trang gật đầu về câu, không đa nghi bên trong vẫn đang suy nghĩ, chờ một lúc ngủ đến cùng một chỗ, loạn hay không đến, còn không phải ta quyết định. Tắm rửa qua về sau, Cố Khuynh Thành tựa ở trên giường, ngay tại soát điện thoại di động. Diệp Phi cũng tắm xong, mặc một đầu góc mẹ quần, chui tiến vào ổ chăn, hỏi, Khuynh Thành bà bối, ngươi đang làm gì? Nữ nhân bởi vì vừa tắm rửa qua, gương mặt bên trên phấn nhào nhào, tại ánh đèn chiếu dọi xuống, tinh xảo làn da không nhốn bụi trần, đôi mắt to sáng rỡ, cao thẳng mũi ngọc tinh xảo, hồng nhuận cánh môi, đều lóe ra ánh nhuận quang trạch, 10 điểm câu người. Nhìn video đâu, làm sao rồi? Cố Khuynh Thành nhìn chằm chằm điện thoại, về câu. Chương 2847, bị để mắt tới. Chương 2847, bị để mắt tới. Nhìn cái gì điện thoại a, đều muộn như vậy, ngủ đi. Diệp Phi nói, có phiền hay không nha, phải ngủ ngươi ngủ, ta nhìn một hồi liền ngủ. Cố Khuynh Thành vẫn như cũ không để ý tới Diệp Phi. Được thôi, ngươi xem ngươi, ta chơi ta. Diệp Phi cười tà nói câu, sau đó trực tiếp chui tiến vào chăn mền bên trong. Cố Khuynh Thành cũng không biết nam nhân muốn làm gì, cho nên không có đi để ý tới, tiếp tục xem video. Thế nhưng là, chẳng được bao lâu, Cố Khuynh Thành thân thể không khỏi run nhẹ lên, gương mặt lập tức trở nên đỏ bừng một mảnh, thân thể nhăn nhó, giận nói, ngươi đang làm gì đâu? Diệp Phi lại là không để ý đến vừa rồi, kế tiếp theo chơi mình. Cố Khuynh Thành bối hàm răng cắn môi dưới, thở phì phò nói, ngươi nếu là lại không dừng lại, ta coi như sinh khí. Nghe tới nữ nhân lời nói, Diệp Phi từ ổ chăn bên trong chui ra, liếm liếm khóe miệng, cười ta nói, Khuynh Thành bà bối, cái này đêm dài đằng đẵng, cũng không thể lãng phí ở trên điện thoại di động nha. Vậy ngươi muốn làm gì? Cố Khuynh Thành ánh mắt mê ly, hỏi một câu. Trải qua nam nhân vừa rồi một phen trêu chọc, Cố Khuynh Thành kỳ thật sớm đã động tình. Điều này cũng làm cho Cố Khuynh Thành rất là ngượng, mình lúc nào biến thành dạng này rồi? Chẳng lẽ nói niên kỷ đi lên, cho nên đặc biệt khát vọng? Ngươi cứ nói đi. Diệp Phi cười xấu xa lấy hỏi lại. Cố Khuynh Thành quay đầu qua, thanh âm hơi run mà nói, ta không biết. Đã không biết, vậy ta đến nói cho ngươi. Nói, Diệp Phi trực tiếp từ Cố Khuynh Thành trong tay lấy đi điện thoại di động, ném tới một bên, sau đó đem nữ nhân đặt ở dưới thân. Đêm khuya khoảng 11 giờ. Lam Dạ quán ba. Bây giờ Lam Dạ quán ba, trải qua lần lượt trang trí, đã trở thành toàn bộ Ninh Hải thành phố lớn nhất quán ba. Mà lại, mỗi lúc trời tối, Lam Dạ quán ba cũng là kín người hết chỗ, sinh ý lửa đến bạo. Bởi vì, tất cả mọi người biết, Lam Dạ quán ba là thiết huyết minh chẳng tử. Mà người phụ trách thì là thiết huyết minh làng vương Thương Siêu. Bây giờ, Lôi Hổ tại toàn bộ Linh Hải thế giới ngầm đã trở thành hoàn toàn xứng đáng giáo phụ, được người xưng hô vì Hổ Vương. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Lôi Hổ dưới tay các đại lão cũng đều riêng phần mình có phong hào, tỉ như yêu sư Tào Văn Giáp, làng vương Thương Siêu, mọi dợ Lưu Man vân vân. Tất cả mọi người biết, thiết huyết minh là bây giờ Linh Hải thế giới ngầm bá chủ, tiểu lệ sớm đã hơn 10,000. Cho nên, đi đến thiết huyết minh chẳng tử, tất cả mọi người sẽ cảm giác được rất yên tâm, rất an toàn. Đây cũng là vì cái gì? Lam Dạ quán ba sẽ như vậy náo nhiệt nguyên nhân. Nhưng vào lúc này, hai chiếc điệu thấp màu đen Toyota xe thương vụ từ nơi không xa lái tới, sau đó dừng ở Lam Dạ cửa quán ba. Một chút ra vào quán ba những khách nhân chỉ là tò mò nhìn, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Dù sao, đến Lam Dạ quán ba tìm thú vui, lên tới mở siêu xe, xuống đến mở xe điện, mở cái gì tăng xe người đều có. Rất nhanh, cửa xe mở ra, từng cái người mặc kẹp khắc, thần sắc túc mục nam tử từ trên xe đi xuống. trong đó dẫn đầu chính là một cái giữ lại một đầu ngắn tấc, thân hình khôi ngô, khuôn mặt cương nghị tuổi trẻ nam tử. Sau lưng mấy người cũng đều thân hình khôi ngô, đôi mắt sắc bén, bên hông phình lên, hiển nhiên là cài lấy tay súng. Vẹn vẹn nhìn những người này thế đứng cùng ánh mắt, liền có thể biết những người này tuyệt đối không phải người bình thường. Phương tổ trưởng, cái này bên trong chính là Thiết Huyết Minh chấp pháp đường đường chủ Khương Siêu địa bàn. Một người nam tử cung kính đối dẫn đầu nam tử nói. Cái này người mặc gọi là Phương tổ trưởng nam tử nhẹ gật đầu, sau đó quét mắt cửa quán ba, liền nhìn thấy cổng có mấy cái tiểu đệ đang xem chẳng tử. Mà lại lúc này mấy cái này tiểu đệ ánh mắt thỉnh thoảng địa nghiêng mắt nhìn qua đến, hiển nhiên là cảm thấy rất khả nghi. Nam tử cười lạnh một tiếng, nói, không hổ là Ninh Hải thế giới ngầm thứ nhất đại sát đoàn, những này tiểu đệ còn rất cơ linh, chúng ta vừa đến đã bị để mắt tới. Cái này có cái gì, mấy cái tiểu lưu manh thôi. Một cái tóc hối của nam tử khinh thường nói. Phương tổ trưởng, chúng ta lúc nào bắt người? Một cái giữ lại tròn tức nam tử hỏi. Phương tổ trưởng nhìn đồng hồ, nói, hiện tại bắt đầu hành động. Vâng. Cái khác nam tử đô thống gật đầu một cái đáp lại, sau đó đi theo Phương tổ trưởng cùng một chỗ hướng phía quán bar đi vào trong đi. Nhưng mà, đám người này vừa tới cổng, Thiết Huyết Minh mấy tên tiểu tử liền xuống tới. Dừng lại, các ngươi là ai? Một tiểu đệ quét mắt đám người này, hỏi. Phương tổ trưởng lạnh giọng nói, đem Khương Siêu kêu đi ra, chúng ta có chuyện tìm hắn. Nóa, chỉ bằng các ngươi cũng muốn gặp chúng ta Siêu ca? Suy nghĩ nhiều đi. Một tiểu đệ khoát tay áo, nói, ta xem xét các ngươi cũng không phải là người tốt lành gì, cái này bên trong không chào đón các ngươi, xéo đi nhanh lên. Phương tổ trưởng không nói hai lời, trực tiếp chế trụ cái này tiểu đệ thủ đoạn, sau đó trở tay bốn éo. Ngao, cái này tiểu đệ bị đau, lập tức kêu thảm lên. Tê dại, các ngươi biết cái này bên trong là địa phương nào a? Cũng dám động thủ. Một tiểu đệ gầm thét một tiếng, các minh đệ, làm. Mấy cái tiểu đệ không nói hai lời, hướng thẳng đến bọn này nam tử nhào tới. Thế nhưng là, mấy cái này nam tử xem xét chính là người luyện võ, thuần thục, liền đem Thiết Huyết Minh mấy cái này tiểu đệ đánh ngã trên mặt đất kêu rền không thôi. Mấy cái này tiểu đệ hiển nhiên không nghĩ tới, nhóm người mình vậy mà tại đám người kia tay đi vào trong bất quá một chiêu, liền bị đánh ngã. Dù sao, bọn hắn cũng không phải phổ thông lưu manh, đều có luyện qua, một cái đánh 4-5 cái cũng không thành vấn đề. Nhưng làm sao tại đám người kia tay bên trong, nhóm người mình trở nên không chịu được như thế một kích. Bất quá, cũng nguyên nhân chính là như thế, mấy cái này tiểu đệ cũng lấy lại tinh thần đến, xem ra, đám người kia kẻ đến không thiện, không phải người bình thường. Được xưng hô vị Phương tổ trưởng nam tử ánh mắt như ứng, quét mắt trên đất mấy cái tiểu đệ, lạnh giọng nói, không muốn chết, tranh thủ thời gian đem Khương Siêu cho ta kêu đi ra. Cậu vật, ngươi chờ đó cho ta. Mấy cái tiểu đệ hung tợn trừng mắt nhìn đám người này, sau đó tranh thủ thời gian hướng tiến vào quán bar. Chẳng được bao lâu, một người mặc áo sơ mi đen, phối hợp một kiện áo khoác màu đen, sắc mặt lãnh khốc Khương Siêu, mang theo một đám tiểu đệ từ quán bar bên trong đi ra. Siêu ca, chính là bọn gia hỏa này, bọn hắn không nói hai lời liền động thủ đánh người. Siêu ca, ngài nhưng nhất định phải chơi chết bọn hắn. Mấy cái vừa rồi bị đòn tiểu đệ đều lên tiếng nói. Khương Siêu quét mắt cổng đám người này, thấy đám người này trên thân lộ ra một cỗ hung hãn khí chất, không giống như là thế giới mà người, liền trầm giọng hỏi, các ngươi rốt cuộc là ai, tìm ta có chuyện gì? Phương tổ trưởng tựa hồ một chút liền nhận ra Khương Siêu, hắn đi lên trước, từ miệng túi bên trong móc ra một cuốn sách nhỏ, nói, ta gọi Phương Hồng, là cấp trên phái xuống tới quét đen ba tổ tổ trưởng. Khương tiên sinh, ngươi hẳn là biết ta vì sao mà đến, cho nên, còn xin đi với ta một chuyến đi. Khương Siêu nhìn cái này quyển vợ nhỏ vốn, tâm lý không khỏi lộn bộ một chút, nhưng trên mặt lại không biểu tình gì biến hóa. Hắn đem quyển vợ nhỏ vốn còn trở về, cười nhạt một tiếng, nói, Phương tổ trưởng, ngươi có phải hay không lầm rồi? Ta thế nhưng là đứng đắn người làm ăn, các ngươi nếu là nghĩ tiến đến uống một chén, ta hoan nghênh, nếu là muốn tìm sự tình, vậy tính xin về đi. Phương Hồng cười ha ha, nói, Khương tiên sinh, ngươi cũng đừng cho ta chàng, đã chúng ta trực tiếp tới bắt người, vậy nói rõ chúng ta sớm đã nắm giữ các ngươi Thiết Huyết Minh dính đen chứng cứ. Cho nên, hay là theo chúng ta đi một chuyến đi, miễn cho để chúng ta đánh, ảnh hưởng cũng không tốt. Nghe được câu này, Thiết Huyết Minh các tiểu đệ đều sắc mặt đại biến. Khương Siêu sắc mặt cũng có chút biến một chút. Hắn tự nhiên biết, khoảng thời gian này, Hoa Hạ đang tiến hành một trận đại quy mô quét đen trừ ác hành động. Mà lại, Lôi Hổ cùng Tào Văn Giáp cũng cùng mọi người nói, để mọi người khoảng thời gian này đều khiêm tốn một chút, thanh thản ổn định làm ăn, không nên nháo sự tình. Lôi Hổ cũng nói, coi như bọn hắn có Phi Ca dạng này một cái núi dựa lớn, nhưng cũng không thể chuyện gì đều trông cậy vào Phi Ca hỗ trợ, Thiết Huyết Minh tất cả mọi người cũng đều theo Lôi Hổ cùng Tào Văn Giáp lời nói làm việc, khoảng thời gian này phá lệ địa thấp, cũng không có nháo sự, cũng không cùng cái khác câu lạc bộ sống mái với nhau cái gì. Thế nhưng là, để Khương Siêu kinh hãi chính là, không nghĩ tới, mình khoảng thời gian này điệu thấp như vậy, nhưng vẫn là bị để mắt tới. Khương Siêu đốt một điếu thuốc, hít thật sâu một hơi, nhàn nhạt nói, "Phương tổ trưởng, ngươi đã biết ta là Thiết Huyết Minh người, nhưng vẫn là chạy tới bắt ta, khó nói ngươi liền không sợ gây phiền phải à?" Ha ha. Phương Hồng cười lạnh một tiếng, nói, "Khương Siêu, ngươi cũng khỏi phải hù dọa ta, ta chỉ là ấn lên đầu phân phó làm việc. Nhiệm vụ của ta chỉ là bắt người, chuyện khác, ta nhưng không xen vào chương 2848, hiện thực xã hội." Chương 2848, hiện thực xã hội. Bắt người. Một bên một tiểu đệ hung tợn quét mắt Phương Hồng một bàn người, tức giận nói, "Ai dám bắt ta Siêu ca, lão tử không để yên cho hắn." Trong lúc nhất thời, quán ba bên trong lại lao ra mười mấy cái tiểu đệ, từng cái hung thần ác sát, trực tiếp đem Phương Hồng bọn người cho bao vây. Mà lại, lấy Phương Hồng đám người nhãn lực tỉnh, xem xét liền biết những này tiểu đệ đều không phổ thông, toàn bộ đều là người luyện võ. Cho nên, Phương Hồng sau lưng mấy người nam tử có chút bị hù dọa, trực tiếp từ bên hông móc ra súng, chỉ hướng những này tiểu đệ. Thế nhưng là, để mấy cái kia nam tử kinh ngạc là, những này tiểu đệ gan lớn cực kỳ, thậm chí ngay cả súng còn không sợ, vẫn như cũ thẳng tắp địa đứng ở đằng kia. Bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương lên, dương cung bạc kiếm, hết sức căng thẳng. Phương Hồng nhíu nhíu mày, nhìn về phía Khương Siêu, lạnh giọng nói, "Khương tiên sinh, ngươi đây là ý gì? Ngươi làm là như vậy nghĩ công nhiên phản kháng bắt ta? Cái này nếu là làm tức giận cấp trên, cẩn thận các ngươi thiết huyết mình hồi phi yên diệt." "Khương tiên sinh, lời này ta cũng không phải hù dọa ngươi, Ninh Hải cái khác tỉnh thị mấy cái đại lão cũng là bởi vì phản kháng, làm tức giận cấp trên, cho nên tất cả đều bị tận diệt. Nếu như các ngươi thiết huyết minh không nghĩ theo sau, vậy liền ngoan ngoãn theo chúng ta đi một chuyến." "Siêu ca, thiếu cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp chơi chết bọn hắn được rồi." "Đúng đấy, chúng ta thiết huyết minh còn chưa hề sợ qua ai." "Đúng, chính là làm." Các tiểu đệ đều đi theo nào, hiển nhiên là không sợ trời không sợ đất. Khương Siêu mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Phương Hồng, trầm tư một hồi. Mặc dù thiết huyết minh phía sau có phi ca cái này chỗ dựa, nhưng là nếu như bây giờ thật độc thủ giết người, kia đến lúc đó coi như phi ca có thể cứu người, cũng sẽ có không ít phiền phức. Bây giờ Khương Siêu đã không còn là lúc trước cái kia nhiệt huyết xúc động lăng đầu thành, mọi thứ đều biết nghĩ lại mà làm sao. Dù sao hắn biết thiết huyết minh cái này đĩa kéo xuống bây giờ quy mô cũng không dễ dàng, nhất là tại hiện tại cái này thời kỳ nhạy cảm, mọi thứ đều muốn tăng cường cẩn thận. Trầm tư một lát sau, Khương Siêu nhìn về phía Phương Hồng, nói: "Phương tổ trưởng, ta đi với ngươi." "Đừng a, Siêu ca, không thể cùng bọn hắn đi." "Đúng thế, Siêu ca, chúng ta tại sao phải nghe bọn hắn?" "Tê dại, nếu ai dám bắt Siêu ca, lão tử liền chơi chết hay." Các tiểu đệ đều không làm, nhao nhao muốn quấy nhiễu. Khương Siêu tay vừa nhấc, quét mắt cổng mười mấy cái tiểu đệ, tiếng nổ nói: "Hãy nghe cho ta, xem trọng chẳng tử, không cho phép làm loạn." Nói xong, Khương Siêu liền đi theo Phương Hồng mấy người cùng một chỗ ngồi lên xe thương vụ. Các tiểu đệ vốn định đi lên ngăn cản, nhưng Khương Siêu một cái ánh mắt sắc bén quét tới, trực tiếp các tiểu đệ lập tức dừng ở nguyên địa, không còn dám tiến lên. Thẳng đến hai chiếc xe thương vụ rời đi, các tiểu đệ đều gấp, không biết nên như thế nào cho phải. "Mèo rừng, Siêu ca bị bắt đi, làm sao bây giờ?" Một tiểu đệ nhìn về phía một cái giữ lại ngắn tức, khuôn mặt cương nghị hán tử, hỏi. Cái này giữ lại ngắn tức hán tử, tên là Hư Bân, ngoại hiệu Mèo rừng là Khương Siêu dưới tay số một tâm phúc, làm người nghiêm cẩn, nhưng làm lên sự tỉnh đến tuyệt không mập mờ. Mèo rừng nhíu mày nghĩ, nói: "Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta chỉ có thể trước liên lạc một chút Lôi ca, nhìn Lôi ca nói thế nào." Những người khác cũng đều nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Dù sao, lần này địch nhân không phải cái khác câu lạc bộ, mà là cấp trên phái tới người, cho nên bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mèo rừng đem đầu mẩu thuốc lá ném xuống đất, một cước giẫm diệt, sau đó lấy điện thoại di động ra cho Lôi Hổ gọi điện thoại đi qua. Cùng lúc đó, tên điện hội sở, Lam Ninh Hải thành phố bây giờ xếp hạng trước 10 hội sở một trong, đủ loại phục vụ đều có thể nói là danh phủ kỳ thực hấp kim quận. Mà bây giờ, cái này tên điện hội sở chủ nhân chính là Thiết Huyết Minh Lưu Man. Bây giờ đêm đã khuya, cũng chính là cái này hội sở náo nhiệt nhất thời gian. Lúc này, tại hội sở tầng 5 một cái văn phòng bên trong, trải lấy một cái đại bối đầu, mặc một thân màu đen áo khoác, càng phát ra thành thục ổn trọng Lưu Man, đang ngồi ở trên ghế salon, cùng mấy cái quần áo quang vinh đại lão bảng ngay tại nói chuyện làm ăn. "Lưu ca, về sau có ngài chiều ứng, vậy chúng ta cái này có sinh ý khẳng định không có vấn đề." "Lưu ca, hy vọng chúng ta đằng sau hợp tác vui vẻ." Mấy cái đại lão bản đều cười rạng rỡ, thái độ đối với Lưu Man rất là cung kính. Lưu Man cười cười, nói: "Trương tổng, Vương tổng, khách cuối cùng, chỉ cần chúng ta về sau chân thành hợp tác, vậy dĩ nhiên là có tiền cùng một chỗ kiếm." Nói đến đây bên trong, Lưu Man dừng lại một chút, cầm một chén rượu đỏ lắc lư một cái, khép mắt, nói: "Đương nhiên, nếu như các ngươi dám âm thầm bên trong hô ta, hậu quả kia, các ngươi là biết đến." "Không dám không dám." "Lưu ca, chúng ta hô ai cũng không dám bẫy ngài a." "Đúng đấy, Lưu ca, ngài nói đùa." Mấy cái lao cuối cùng dọa đến lắc đầu liên tục. "Tốt, mấy vị, hôm nay liền cho tới cái này bên trong." Lưu Man nhẹ gật đầu, sau đó đối một bên một tiểu đệ nói: "Đại tá, mang mấy vị trường tổng bọn hắn xuống dưới tìm xem việc vui, nhất định phải làm cho trường tổng bọn hắn chơi tận hứng." "Vâng, Lưu ca." Gọi đại tá tiểu đệ nhẹ gật đầu, sau đó đem mấy ông chủ mang ra văn phòng. Đợi đến tất cả mọi người rời đi về sau, Lưu Man thở phào một cái, vuốt vuốt huyệt thái dương. Lúc này, một cái dung mạo đẹp đẽ, vóc dáng rất khá nữ nhân đi đến, đi tới Lưu Man sau lưng, duỗi ra trắng thuần hai tay, nhẹ nhàng vì Lưu Man xoa nắn lấy bả vai. "Lưu ca, vất vả." Nữ nhân ôn nhu điệu nói. Lưu Man nắm chặt nữ nhân tay nhỏ, nhéo nhéo, cười nhạt một tiếng, có chút cảm thán mà nói: "Với mùa thu, cái này có cái gì vất vả, ta cảm thấy như bây giờ sinh hoạt rất phong phú, chí ít để ta minh bạch còn sống ý nghĩa. Nhớ tới trước kia, ta chính là một tiểu bảo an, cái gì cũng không có, không tiền không thế không có địa vị, liền ngay cả cùng ta ở chung 5 năm bạn gái cũng bởi vì ghét bỏ ta nghèo, lựa chọn cùng ta chia tay. Cho nên, bắt đầu từ lúc đó, ta ngay tại tâm lý âm thầm thể, cả đời này, ta Lưu Man nhất định phải trở nên nổi bật. Còn tốt, ta gặp ta sinh mệnh lớn nhất quý nhân, cũng chính là Phi ca. Nếu như không có Phi ca nữa, chỉ sợ ta cả đời này đều chỉ có thể tại xã hội tầng dưới chót nhất dãy ruộng, cũng sẽ không đạt được ta bây giờ có được hết thảy. Ngươi đừng nhìn những này đại lão bản hiện tại đối ta cung cung kính kính, đó là bởi vì thân phận của ta cùng địa vị bày ở cái này bên trong. Nếu như ta hay là cái tiểu bảo an, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ còn liếc lấy ta một cái à? Tự nhiên sẽ không. Gọi cuối mùa thu nữ nhân lắc đầu nói. Cho nên nói, cái này thao đản xã hội hiện thực vô cùng, ngươi không tiền không thế không có địa vị, liền cái gì cũng không có. Lưu Man lạnh nhạt nói câu, sau đó cười liếc mắt sau lưng nữ nhân này, nói, cuối mùa thu, nếu như ta không có hôm nay thân phận và địa vị, ngươi sẽ còn lựa chọn đi theo ta à? Cuối mùa thu nghĩ nghĩ, liền gật đầu nói, hội. Lưu Man chỉ là hơi có thâm ý địa cười ha ha một tiếng, vô vô nữ nhân tay, nói, cuối mùa thu, về sau liền cứ gọi ta mọi giờ đi, cùng sang năm, chúng ta tuyển cái thời gian xử lý hôn lễ, nhất định phải vô cùng náo nhiệt. Nghe tới Lưu Man lời nói, cuối mùa thu thân thể mềm mại run lên, hốc mắt lập tức đỏ. Nàng thích Lưu Man, mà lại cũng một mực tại chờ đợi cái này nam nhân trả lời chắc chắn. Mặc dù vừa mới bắt đầu đích thật là bị thân phận của người đàn ông này cùng địa vị hấp dẫn, nhưng đằng sau cũng càng là bị cái này nam nhân thành thục ổn trọng hấp dẫn. Bây giờ nam nhân rốt cục cho mình trả lời chắc chắn, nàng có thể nào không vui, không kích động? Cuối mùa thu hít thở sâu một hơi, gật gật đầu, vui vẻ cười nói, được. Nhưng vào lúc này ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Tiến đến, Lưu Man thần sắc khôi phục nghiêm túc, đáp lại một tiếng. Cửa bị đẩy ra, vừa rồi cái kia gọi đại tá tiểu đệ chạy vào, đội văn nói, Lưu ca, phía dưới có người tìm ngài. Ai? Lưu Man trầm giọng hỏi. Bọn hắn nói mình là quét đen tổ người. Đại tá về nói, quét đen tổ. Lưu Man híp híp mắt, nói, khó nói ngươi không có cùng bọn hắn, chúng ta cái này bên trong là thiết huyết minh chẳng tử. Nói, thế nhưng là bọn hắn nói là ấn lên đầu mệnh lệnh làm việc, những chuyện khác bọn hắn đều mặc kệ. Đại tá trả lời một câu, sau đó nói, chúng ta vốn định ngăn cản, nhưng các minh đệ căn bản không phải bọn hắn đối thủ, trực tiếp bị bọn hắn đánh ngã. Có ý tứ, xem ra là có người để mắt tới chúng ta thiết huyết minh. Lưu Man lạnh lùng nói câu, sau đó đứng người lên, nói, đi, theo ta đi xuống xem một chút. Vâng, Lưu ca. Đại tá cung kính gật gật đầu, sau đó cùng Lưu Man cùng rời đi văn phòng. Lúc đầu cuối mùa thu cũng muốn đi theo xuống dưới, nhưng Lưu Man lại là để nàng lưu lại. Cuối mùa thu khẩn trương nắm chặt nắm đấm, cảm thấy sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Chương 2849, không nể mặt mũi. Chương 2849, không nể mặt mũi. Linh Hải thành phố cái này một buổi tối, nhất định là không bình tĩnh. Vẹn vẹn một buổi tối, Linh Hải thế giới ngầm bá chủ, thiết huyết minh từng cái các đại lao toàn bộ đều bị bắt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Linh Hải thế giới ngầm lại lần nữa gió nổi mây phun. Có người suy đoán, thiết huyết minh là phát triển tốc độ quá nhanh, cho nên đắp lên đầu cho để mắt tới. Cũng có người suy đoán, thiết huyết minh là đắc tội người nào, cho nên mới dẫn đến trận này tai họa. Tóm lại, thế giới ngầm người đều trúng thuyết phân đàn. Bất quá, tất cả mọi người đang đợi. Bọn hắn muốn nhìn một chút thiết huyết minh có thể hay không gắng gượng qua trận này tai họa. Nếu như có thể chịu nổi, kia thiết huyết minh liền thật là nhất phi trùng thiên, gặp mưa hóa rồng, liền không còn có người có thể dung chuyển thiết huyết minh địa vị. Đương nhiên, nếu như thiết huyết minh lần này không chịu nổi, vậy sẽ rơi xuống thần đàn, rơi phấn thân vài cốt. Mặc dù mọi người đang chờ đợi trận gió lốc này kết cục, nhưng mọi người hay là không quá xem trọng thiết huyết minh. Dù sao, lần này thiết huyết minh là đắp lên đầu cho để mắt tới. Qua nhiều năm như vậy, phàm là đắp lên đầu để mắt tới câu lạc bộ, còn có còn sống có thể sao? Không có. Cho nên, mọi người cảm thấy, liền xem như thiết huyết minh phía sau cái kia thần đồng dạng Phi Ca, chỉ sợ cũng không cách nào hóa giải tràng tai nạn này đi. Coi như thiết huyết minh thế lực lại lớn, Phi Ca năng lượng mạnh hơn, cũng không thể cùng cấp trên là địch ra trận này đánh cờ, đến cùng ai có thể chiến thắng, tất cả mọi người tại rửa mắt mà đợi. Sáng sớm hôm sau, đương dương quang xuyên thấu qua pha tạm pha lê chiếu xạ tiến gian phòng lúc, Diệp Phi chậm rãi mở mắt, liền cảm giác được một đoàn mềm nút đồ vật chính quân lấy chính mình. Diệp Phi vừa quay đầu liền nhìn thấy bên cạnh Cố Khuynh Thành tấm kia thuần mỹ tuyệt sắc gương mặt. Giờ phút này nữ nhân ngay tại ngủ say, một đầu trắng như ngó sen cánh tay ngọc vây quanh ở cái hông của mình, dưới chăn kia tinh tế xúc cảm như là lông nhung thiên nga nhã mịn, để Diệp Phi tâm thần rung động. Nhớ tới tối hôm qua một mực dậy vò đến 3 giờ sáng, thẳng đến đằng sau nữ nhân cầu xin tha thứ, hai người mới ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Diệp Phi nghĩ thầm, nếu như sinh hoạt có thể một mực như thế an nhàn, thật là tốt biết bao. Thế nhưng là, hiện tại cũng chỉ có thể ngẫm lại thôi, dù sao, nguy cơ đang tiềm ẩn còn không có giải trừ. Diệp Phi nhổ ngụm trọc khí, cảm thấy, xem ra, còn phải tiếp tục cố gắng a. Nằm trên giường trong chốc lát, Diệp Phi liền lặng lẽ đứng dậy, không có đi đánh thức nữ nhân, mà là mặc vào quần áo, rửa mặt, đi tới bên ngoài biệt thự đầu viện từ bên trong luyện công. Luyện qua công về sau, Diệp Phi liền tiến vào phòng bếp bắt đầu làm điểm tâm. Đợi đến bữa sáng làm tốt về sau, dáng người cao gầy biển chuyển, mặc một thân màu trắng mét màu trắng đai lưng áo khoác, tuyết trắng trên cổ mang theo một đầu màu lam nhạt khăn lụa, thời thượng ưu nhã lại gợi cảm Cố Khuynh Thành từ trên lầu đi xuống. Khuynh Thành, sớm a, bữa sáng đã làm tốt, mau tới ăn đi. Diệp Phi một bên thoát lấy tạp dề, một bên cười ha hả hướng Cố Khuynh Thành chào hỏi. Nhìn thấy trên bàn mỹ vị bữa sáng, lại nhìn thấy Diệp Phi cười ôn hòa mặt, Cố Khuynh Thành mặt mày không khỏi nhu hòa mấy điểm. Mặc dù nàng đã thành thói quen Diệp Phi mỗi ngày sáng sớm làm điểm tâm, nhưng vẫn là cảm thấy rất ấm áp, hy vọng dạng này thời gian yên bình có thể lâu hơn một chút. Ăn điểm tâm thời điểm, Cố Khuynh Thành đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, Diệp Phi, tiếp qua một tháng, liền muốn ăn Tết, ngươi nói muốn dẫn chúng ta đi gì thất chi đảo ăn Tết, cái này ngươi cũng không có quên à. Cái này ta đương nhiên chưa quên à. Diệp Phi cười cười, nói, những ngày này ta sẽ cùng mọi người liên lạc một chút, để các nàng đều an bài một chút, đến lúc đó trực tiếp tới cái này bên trong tập hợp. Được, việc này liền giao cho ngươi xử lý, ta liền không thao lòng này. Cố Khuynh Thành nhẹ gật đầu, sau đó híp híp đôi mắt đẹp, nói, còn có một việc, ngươi cũng đừng quên nha. Diệp Phi tâm lý lộn bộ một chút, hỏi, chuyện gì? Cố Khuynh Thành nhấp một hớp sữa bò, nói, ngươi thế nhưng là đáp ứng bọn tỷ muội, muốn hướng bọn tỷ muội cầu hôn, việc này ngươi hẳn là không quên a. Đương nhiên chưa quên a, ta đã tại chuẩn bị. Diệp Phi vội vàng về câu, trong lòng tự đủ, ngươi một mực tại sách, ca làm sao lại quên. Bất quá, khoảng thời gian này, nhàn rỗi thời điểm, Diệp Phi ngược lại là hảo hảo nghĩ một chút, trong lòng cũng có một cái đại khái kế hoạch. Xem ra, cũng là nên chuẩn bị một chút. Vậy là tốt rồi. Cố Khuynh Thành mỉm cười mà nói, Diệp Phi, ta nhưng không có ép buộc ngươi à, là chính ngươi đáp ứng. Vâng vâng vâng, là chính ta đáp ứng. Diệp Phi thẳng gật đầu, nào còn dám nói không phải, cái này nếu là nói, không chừng nữ nhân lại được nổ bao. An điểm tâm xong về sau, Diệp Phi liền lái xe đem cô Khuynh Thành đưa đến Khuynh Thành quốc tế. Diệp Phi hướng bãi đậu xe dưới đất sau khi ra ngoài, vốn định kêu lên Trương Bảo Côn, Lục Kinh Hồng cùng Đường Vũ ba người cùng đi Thâm Sơn luyện công. Thế nhưng là, hắn vừa lấy điện thoại di động ra, một cú điện thoại liền gọi tới. Tào Văn Giáp. Diệp Phi ngây ra một lúc, không rõ vì sao Tào Văn Giáp sẽ cho mình gọi điện thoại. Không có đặc biệt chuyện trọng yếu, Lôi Hổ cùng Tào Văn Giáp mấy người cũng sẽ không quấy rầy chính mình. Dù sao, Diệp Phi đã nhiều lần cho thấy tâm ý của mình, muốn rời khỏi thế giới ngầm, để Lôi Hổ chính bọn hắn diễn chính. Chẳng lẽ nói Thiết Huyết Minh xảy ra chuyện rồi? Cũng không đúng à, Thiết Huyết Minh hiện tại đã đi đến quỹ đạo, mà lại có mình nó nữa, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi liền kết nối điện thoại di động. Phi ca, Thiết Huyết Minh xảy ra chuyện. Tào Văn Giáp thanh âm truyền tới. Diệp Phi sắc mặt hơi đổi một chút, nói, Văn Giáp, xảy ra chuyện gì rồi? Tối hôm qua, Quét Đen tổ triển khai một trận đại quy mô bắt hành động, đem chúng ta Thiết Huyết Minh tất cả thượng vị đại ca toàn bộ cho bắt. Lôi Lão Đại, Khương Siêu, Mọi Dợ, Lý Thi Vận, Dương Mập Mạp cùng đều bị bắt. Bởi vì tối hôm qua ta không tại Ninh Hải, sáng sớm hôm nay vừa trở về, cho nên mới không có bị bắt. Tào Văn Giáp gấp giọng nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hiện tại có ai còn dám bắt các ngươi? Đã liên lạc qua. Tào Văn Giáp trả lời một câu, sau đó nói, thế nhưng là, Lưu Cục trưởng cùng Dương Sảnh đều nói, chuyện này bởi vì trực tiếp đối đầu phụ trách, cho nên bọn hắn cũng quản không được. Ta đang nghĩ các loại biện pháp cứu người, đều không dùng được, cho nên, bạn bất đắc dĩ, ta chỉ có thể quấy rầy phi ca ngươi. Văn Giáp, đừng nói như vậy, các ngươi là ta một tay nâng đỡ bắt đầu, các ngươi xảy ra chuyện, ta đương nhiên muốn xen vào. Diệp Phi về câu, sau đó nói, ngươi tại mị trời đêm đường chờ ta, ta lập tức liền tới. Nói xong, Diệp Phi liền trực tiếp cúp điện thoại, sau đó lại trở về tiến vào bãi đậu xe dưới đất, lái xe thẳng đến mị trời đêm đường. Tại đi mị trời đêm đường trên đường, Diệp Phi sắc mặt âm trầm một mảnh. Mình vì Hoa Hạ làm nhiều chuyện như vậy, thật không nghĩ đến, cấp trên những tên kia vậy mà một điểm mặt mũi cũng không cho, còn dám bắt mình người. Mình đã từng thế nhưng là cùng số một tán gẫu qua, chỉ cần Thiết Huyết Minh quy củ, liền sẽ không xuất thủ trấn áp. Huống hồ, hiện tại Sư Tuấn Trạch hoàn thành Hoa Hạ lòng chủ, khó nói tiểu tử này không có cho những tên kia để tỉnh một câu. Nghĩ đến cái này bên trong, Diệp Phi tâm lý rất là bực bội. Một đường phi nhanh, Diệp Phi rất nhanh liền đến mị trời đêm đường. Chỉ gặp Tào Văn Giáp cùng mấy cái tiểu đệ đã chờ ở cửa. Mắt thấy Diệp Phi xuống xe, Tào Văn Giáp mấy người liền tranh thủ thời gian tiến lên đón. Phi ca, Phi ca tốt. Tào Văn Giáp mấy người cung kính chào hỏi. Có chuyện gì đi vào nói. Diệp Phi gật gật đầu, mà xong cùng Tào Văn Giáp mấy người cùng đi tiến vào mị trời đêm đường, đi tới hội sở phòng khách riêng. Đi tới phòng khách riêng, Diệp Phi ngồi xuống chính thủ vị trí, xuất ra một điều thuốc. Một bên một cái cơ linh tiểu đệ lập tức xuất ra cái bật lửa vì đó điểm lên. Diệp Phi thân hít một hơi khói, chậm rãi phun ra, hỏi, Văn Giáp, nói một chút đi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vâng, Phi ca. Tào Văn Giáp gật gật đầu, sau đó đem tối hôm qua phát sinh sự tình, một năm một mười địa giảng cho Diệp Phi nghe. Sau khi nghe xong, Diệp Phi trực tiếp hỏi nói, vậy bây giờ tiểu lôi bọn hắn bị giam ở đâu, đồn cảnh sát sao? Không phải. Tào Văn Giáp lắc đầu, nói, Phi ca, bởi vì việc này trực tiếp đối với phía trên phụ trách, địa phương nhân viên cảnh sát không thể nhúng tay, cho nên, lôi lao đại bọn hắn đều bị bắt được Ninh Hải quân đội đi. Ninh Hải quân đội. Diệp Phi híp híp mắt, nói, xem ra, chuyện này Lưu Cục trưởng cùng Dương Sảnh bọn họ đích xác quản không được, cũng chẳng trách bọn hắn. Thôi, chúng ta tự mình đi một chuyến đi. Phi ca, ta đi chung với ngươi. Tào Văn Giáp nói. Được. Diệp Phi gật đầu đáp ứng. Sau đó, Diệp Phi liền lái xe, chở Tào Văn Giáp, cùng một chỗ hướng phía Ninh Hải quân đội chạy tới. Chương 2850, đường đóng kịch. Chương 2850, đường đóng kịch. Sau một tiếng rưỡi, Diệp Phi cùng Tào Văn Giáp liền đến xây ở Ninh Hải tiếp giáp bên bờ biển Ninh Hải quân đội. Cái này ngăn cản, thế nhưng là Ninh Hải cấm địa, người rảnh rỗi miễn tiến vào, ra vào đều có bao nhiêu đạo xét duyệt, nó tác dụng là huấn luyện chiến sĩ cùng bảo vệ Ninh Hải hải phòng. Nhưng lại không nghĩ tới, Lôi Hổ bọn hắn lại bị quan tiến vào trong này. Diệp Phi tâm lý cười lạnh một tiếng, đem xe dừng ở cổng song cùng Tào Văn Giáp cùng một chỗ xuống xe, hướng thẳng đến quân đội đại môn đi đến. Vừa đến cổng, hai cái võ trang đầy đủ chiến sĩ liền đi tới, ngăn lại Diệp Phi cùng Tào Văn Giáp. "Dừng lại, các ngươi là ai?" Một cái chiến sĩ trầm giọng hỏi. "Ta gọi Diệp Phi, tìm các ngươi Mã Tư lệnh có chút việc." Diệp Phi lạnh nhạt nói câu, trong miệng hắn Mã Tư lệnh dĩ nhiên chính là cái này quân khu người phụ trách, Mã Quốc Trung. "Vậy xin hỏi ngươi có hẹn trước không?" Một cái chiến sĩ hỏi. "Không có." Diệp Phi lắc đầu. "Đã không có ngựa tư lệnh hẹn trước, vậy vẫn là mời trở về đi." Cái chiến sĩ này bày nói. "Ngươi cùng Mã Tư lệnh liên lạc một chút, liền nói Diệp Phi tìm hắn." Diệp Phi ngược lại là không có cưỡng ép xâm nhập, dù sao, thủ hộ quân đội là những này chiến sĩ chức trách. Cũng liền cùng 5-6 phút, chỉ gặp mặc một thân quân trang Mã Quốc Trung mang theo mấy người tranh thủ thời gian chạy tới. "Diệp Long tướng, ngài đến làm sao không nói trước nói với ta một tiếng a?" Mã Quốc Trung chạy tới, trên mặt chất đầy tiêu dung, thái độ 10 điểm cung kính. Một bên Tào Văn Giáp thấy cảnh này, sửng sốt bị chấn kinh đến. Dù sao, Mã Quốc Trung thế nhưng là Ninh Hải quân khu người phụ trách, quyền lực lớn phải dọa người. Lấy thân phận của hắn, đừng nói cùng Mã Quốc Trung gặp mặt, liền xem như tiếp xúc đều căn bản không có cơ hội. Mặc dù Tào Văn Giáp cũng biết Diệp Phi năng lượng rất lớn, nhưng bây giờ tận mắt thấy Mã Quốc Trung đối Diệp Phi thái độ cung kính, mới càng thêm khắc sâu lĩnh hội Diệp Phi năng lượng. Mã Tư lệnh, ta lần này đi gấp, cho nên mới không có đánh với ngươi chào hỏi. Diệp Phi về câu, sau đó nói, còn có, ngươi hẳn là biết ta lần này đến mục đích ta. Mã Quốc Trung cười khổ một tiếng, nói, Diệp Long tướng, ta đương nhiên biết ngài lần này tới mục đích. Thế nhưng là, chuyện này ta cũng không làm chủ được, a là cấp trên hạ lệnh muốn bắt Lôi Hổ bọn hắn, đồng thời nói nội dung chính rơi thiết với mình. Cho nên, ta cũng vô pháp đúng tay chuyện này. Kia bắt Lôi Hổ bọn hắn người dẫn đầu là ai? Diệp Phi trầm giọng hỏi. Là lần này cả nước Quét Đen tổ người tổng phụ trách, Lục Trường Không tiên sinh. Mã Quốc Trung đáp lại một câu, sau đó nói, mà lại, Diệp Long tướng, Lục Trường Không không chỉ có là lần này Quét Đen tổ người tổng phụ trách, càng là Hoa Hạ tướng lãnh cao cấp bậc so ta đều THVT đầu. Cho nên, Lục tiên sinh quyết sách, ta cũng không dám làm trái, mong rằng Diệp Long tướng có thể lý giải. A, lý giải lý giải. Diệp Phi gật gật đầu, nói, vậy cái này Lục Trường Không bây giờ tại cái này bên trong a? Tại cái này bên trong. Mã Quốc Trung về nói, dẫn ta đi gặp hắn. Diệp Phi nói, vâng. Mã Quốc Trung tự nhiên không dám chống lại Diệp Phi mệnh lệnh, cho nên mang theo Diệp Phi cùng Tào Văn Giáp hướng phía trong quân khu đi đến. Bên trong có rất nhiều tòa nhà kiến trúc, còn có một số cốt thép nước đục bùn tựa như thành lũy kiến trúc, nếu như bị giam ở bên trong, nghĩ ra được khói như lên trời. Mấy phút đồng hồ sau, Mã Quốc Trung liền dẫn Diệp Phi cùng Tào Văn Giáp đi tới một cái văn phòng. Chỉ gặp văn phòng bên trong đang ngồi lấy một người mặc quân trang, trên bờ vai khiêng một ngôi sao nam tử trung niên. Nam tử này giữ lại một đầu ngắn tóc, lượng tóc mai có chút hoa râm, mày râm mắt to, thần sắc mười điểm uy nghiêm. Nếu là người bình thường nhìn thấy nam tử trung niên này, chỉ sợ đều sẽ bị hù đến. Xem ra nam tử trung niên này hẳn là Quét Đen tổ người tổng phụ trách Lục Trường Không. Lúc này Lục Trường Không quét mắt Mã Quốc Trung sau lưng Diệp Phi, thần sắc có chút thay đổi, trong mắt một vòng tàn nhẫn thoáng qua liền mất. Bất quá Lục Trường Không điểm này biểu tình biến hóa, Diệp Phi sớm đã thu vào đáy mắt. Diệp Phi trong lòng cười thầm, có ý tứ, gia hỏa này giống như nhận biết mình, mà lại còn giống như cùng mình có thủ. Bất quá, Diệp Phi rất là nghi hoặc, mình cũng không nhận ra gia hỏa này, như thế nào lại cùng hắn có thủ đâu. Tiểu Mã, có chuyện gì không? Lục Trường Không nhìn về phía Mã Quốc Trung, dùng hùng hậu tiếng nói hỏi. Lục tiên sinh, vị này là hộ quốc long tướng Diệp tiên sinh, hắn có chút việc muốn cùng ngài tâm sự. Mã Quốc Trung cung kính nói. Ồ, Lục Trường Không giả bộ rất kinh ngạc dáng vẻ, đứng người lên, đi tới, cười đưa tay ra, nói, nguyên lai ngươi chính là Diệp Long tướng à, ha ha, chăm nghe không bằng một thấy, Diệp Long tướng thật đúng là trẻ tuổi à. Diệp Phi cũng không có đưa tay, mà là đặt mông ngồi tại trên ghế salon, nói, Lục tiên sinh, chúng ta hay là đứng khách khí, hay là ngồi xuống hảo hảo tâm sự đi. Lục Trường Không có chút không vui nhíu nhíu mày, thu tay về, sau đó liền ngồi xuống. Tiểu Mã, ta cùng Diệp Long tướng tâm sự, các ngươi đi ra ngoài trước. Lục Trường Không nói. Vâng. Mã Quốc Trung gật gật đầu, đang muốn mang theo Tào Văn Giáp cùng rời đi văn phòng lúc, Diệp Phi lại là nhàn nhạt nói, Mã Tư lệnh, Văn Giáp, các ngươi an vị chỗ này, không cần đi ra, dù sao lại không phải trò chuyện cái đại sự gì. Cái này, Mã Quốc Trung lập tức làm khó. Bất quá, Tào Văn Giáp lại là ngồi tại Diệp Phi bên cạnh, dù sao Phi ca nói cái gì, vậy liền làm theo chính là. Tiểu Mã, ngươi cũng ngồi đi. Lục Trường Không mở miệng nói. Mã Quốc Trung gật gật đầu, cười khổ một tiếng, ngồi tại ghế salon biên giới. Hai vị này đại lão cây kim so với cọng râu, mình hay là đứng sang bên cạnh đi, miễn cho dẫn lửa thiếu thân. Lục Trường Không quét mắt Diệp Phi bên cạnh Tào Văn Giáp, cười hỏi, Diệp Long tướng, vị này là? Hắn là huynh đệ của ta, Tào Văn Giáp, cũng là thiết huyết mình quân sư. Diệp Phi cười nói câu, sau đó phối hợp rót cho mình một ly trà. Lục Trường Không cười cười, nói, nguyên lai là thiết huyết mình quân sư Tào Văn Giáp à, ha ha, tối hôm qua vừa vặn chưa bắt được. Không nghĩ tới Diệp Long tướng sáng sớm hôm nay liền đưa tới cho ta, ta cũng không biết đạo làm như thế nào cảm tạ Diệp Long tướng. Diệp Phi lông mày nhíu lại, nói, Lục tiên sinh, ngươi tựa hồ sẽ sai ý. Sẽ sai ý? Lục Trường Không híp híp mắt, có ý tứ gì? Ta hôm nay không phải đến tặng người, mà là tới đón huynh đệ của ta trở về. Diệp Phi nhấp một ngụm trà, cười nói, huynh đệ ngươi? Lục Trường Không ngây ra một lúc, nói, Diệp Long tướng, ta cái này bên trong làm sao lại có huynh đệ ngươi, ngươi có phải hay không lầm rồi? Đang. Diệp Phi đem chén trà để lên bàn, tiếu dung vừa thu lại, nói, được rồi, Lục tiên sinh, ngươi cũng đừng cùng ta diễn kịch. Nếu là không nghĩ gây phiền toái, liền tranh thủ thời gian đem Lôi Hổ bọn hắn đem thả đi, ta có thể coi như là Lục tiên sinh một lần sai lầm. Lục Trường Không sắc mặt lập tức trầm xuống, tiếng nổ nói, Diệp Long tướng, ngươi cần phải nhận rõ ràng thân phận của mình, ngươi thế nhưng là đường đường Hoa Hạ hộ quốc Long tướng, mà không phải những này lưu manh chỗ dựa. Ngươi nếu là càng muốn làm những này lưu manh chỗ dựa, đó chính là cùng Hoa Hạ là địch, cẩn thận ném ngươi cái này quân hàm. Thiếu mẹ hắn cầm những lời này hù dọa ta. Diệp Phi sắc mặt lạnh lẽo, nói, lão tử vì quốc gia làm việc thời điểm, con mẹ nó ngươi còn không biết đạo ở đầu chơi đâu. Về phần cái này quân hàm, lão tử mới không có thèm, là số một càng muốn cho ta. Ngươi. Lục Trường Không tức giận đến sắc mặt đỏ lên, tức giận nói, vậy ta nếu là không thả người đâu? Thật không thả? Diệp Phi lạnh giọng hỏi. Không thả. Lục Trường Không tiếng nổ đáp lại. Trong lúc nhất thời, văn phòng bầu không khí có vẻ hơi kiềm chế. Một bên Mã Quốc Trung cùng Tào Văn Giáp sửng sốt dọa đến thở mạnh cũng không dám, cái chán cũng không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Ha ha. Diệp Phi khép cười một tiếng, nói, đã ta không dùng được, kia có ít người lời nói, hẳn là có tác dụng. Nói, Diệp Phi trực tiếp lấy điện thoại di động ra, gọi cho Sư Tuấn Trạch. Điện thoại vang trong chốc lát liền được kết nối. Ha ha, lão đại, ta đang chuẩn bị gọi điện thoại cho ngươi đây, không nghĩ tới ngươi liền đánh tới. Sư Tuấn Trạch cởi mở tiếng cười từ đầu bên kia điện thoại chuyển tới. Chuyện khác chờ một hồi hay nói, ta hỏi ngươi, một cái gọi Lục Trường Không giá hỏa ngươi biết ta. Không cùng Sư Tuấn Trạch tiếp tục nói chuyện, Diệp Phi liền trực tiếp đánh gãy. Chương 2851, một cái lời khuyên. Chương 2851, một cái lời khuyên. Nhận biết, Lục Trường Không là kinh thành Lục gia con cháu, cũng là lần này cả nước quét đen tổ người tổng phụ trách. Sư Tuấn Trạch nghe tới Diệp Phi ngữ khí có điểm gì là lạ, liền cẩn thận hỏi, lão đại, ngươi hỏi hắn làm cái gì? Ngươi cứ nói đi. Diệp Phi cười lạnh một tiếng, nói, gia hỏa này quét đen quét đến trên đầu ta đến, còn đem huynh đệ của ta lôi hổ bọn hắn toàn bộ cho tóm lấy. Ngươi nói ta hỏi hắn làm cái gì? Cái gì? Sư Tuấn Trạch kinh hô một tiếng, nói, lão đại, cái này. Chuyện này ta hoàn toàn không biết rõ tình hình. A quét đen chuyện này, là hoa hạ số 6 Lục Lao phụ trách, từ con của hắn Lục Trường Không chấp hành. Lại thêm gần nhất sự tình rất nhiều, cho nên ta cũng chưa từng đi hỏi cái này sự kiện. Ngươi quả nhiên ta không biết chuyện này, cũng khó trách cái này Lục Trường Không lá gan như thế lớn, cũng dám đụng đến ta người. Diệp Phi lạnh lùng nói câu, sau đó nói, Tuấn Trạch, nếu như chuyện này ngươi không muốn nhúng tay, vậy ta cũng chỉ phải theo ta phương thức làm việc. A, mau chóng, sự kiên nhẫn của ta thế nhưng là có hạn. Diệp Phi nói xong, liền trực tiếp cúp điện thoại. Sau khi gọi điện thoại xong, Diệp Phi cũng minh bạch một chút sự tình. Khó trách cái này Lục Trường Không dám đối với mình phách lối như vậy, không nghĩ tới gia hỏa này phụ thân vậy mà là đường kim hoa hạ số 6. Dù sao, hoa hạ kim tự tháp đỉnh có 7 người, từ số 1 bắt đầu, hướng xuống sắp xếp, có thể nói là quyền thế ngập trời. Kinh thành Bạch gia, Liễu gia, Tống gia ba vị lão gia tử tại ở trong đó riêng phần mình chiếm một cái danh ngạch. Về phần cái này kinh thành Lục gia, Diệp Phi ngược lại là chưa nghe nói qua. Khó nói là gần nhất mới bắt khởi. Lúc này, Lục Trường Không thấy Diệp Phi đánh xong điện thoại, khinh thường cười nói, Diệp Long tướng, ta nói thật với ngươi đi, nhà ta lão gia tử thế nhưng là hoa hạ số 6. Có nhà ta lão gia tử tại, ngươi mời người nào hỗ trợ đều không dùng. Thật sao? Diệp Phi một mặt hờ hững nhìn xem Lục Trường Không, nói, đợi chút đi. Hừ. Lục Trường Không hừ lạnh một tiếng, nói, cùng liền các loại, ai sợ ai. Nói xong, văn phòng lại lần nữa lâm vào yên tĩnh. Mã Quốc Trung tự nhiên biết Lục Trường Không thân phận cùng bối cảnh, cho nên, đây mới là hắn không dám nhúng tay chuyện này nguyên nhân. Về phần Tào Văn Giáp, sửng sốt tâm đều treo đến cổ họng. Hoa hạ số 6 ý vị như thế nào, hắn là lại quá là rõ ràng, đây chính là chỉ có tại trên TV mới có thể nhìn thấy thực quyền phái đại nhân vật. A nếu như ngay cả hoa hạ số 6 đều quấy nhiêu cứu người lời nói, kia Phi ca thật sự có thể đem người cấp cứu đi a. Bất quá, Diệp Phi ngược lại là rất nhàn nhã, yêu hai du hai uống trà. Cũng liền cùng mười mấy phút. Đồng nhiên, một trận chung điện thoại di động đánh gãy phần này yên tĩnh. Lục Trường Không lấy điện thoại di động ra nhìn, thần sắc biến đổi, sau đó đi nhanh lên ra văn phòng. Đợi đến Lục Trường Không vừa rời đi, Tào Văn Giáp mới khẽ nhả một hơi, nói, Phi ca, chúng ta thật sự có thể cứu ra Lôi lão đại bọn hắn sao? Diệp Phi cười vỗ vỗ Tào Văn Giáp bả vai, nói, có ta ở đây, yên tâm đi. Ừm. Tào Văn Giáp nhẹ gật đầu, tâm lý nhưng vẫn là đang đánh trống. Dù sao, từ đầu đến cuối, hắn cũng không biết đạo Phi ca năng lượng đến cùng lớn đến bao nhiêu. Cũng liền qua mấy phút, Lục Trường Không một mặt âm trầm từ bên ngoài đi vào. Lục tiên sinh, hiện tại có hay không có thể thả người đâu? Diệp Phi bắt chéo hai chân, nhàn nhạt hỏi. Lục Trường Không thật sâu nhìn Diệp Phi, sau đó nói với Mã Quốc Trung, tiểu Mã, đem Lôi hổ bọn hắn tất cả đều đem thả. Vâng. Mã Quốc Trung ước gì làm như vậy, hắn cũng không muốn trêu chọc Diệp Phi tên sát tinh này. Cho nên, nhận được mệnh lệnh về sau, Mã Quốc Trung ngựa không dừng vó địa chạy ra văn phòng. Cùng Mã Quốc Trung vừa đi, Diệp Phi liền đối với Tào Văn Giáp nói, "Văn Giáp, chúng ta đi." "Đúng, nhớ được cho câu lạc bộ bên trong huynh đệ gọi điện thoại, phái mấy chiếc xe tới đón người." "Vâng, Phi ca." Tào Văn Giáp kích động thẳng gật đầu, khắp khuôn mặt là vẻ vui thích. Hắn căn bản không nghĩ tới Phi ca năng lượng vậy mà lớn đến loại trình độ này, thậm chí ngay cả hoa hạ số 6 đều đè ép xuống. Cái này, Tào Văn Giáp mới cuối cùng minh bạch, vì cái gì Phi ca không nguyện ý thống lĩnh thiết huyết mình. Cũng thế, giống như vậy nhân vật, căn bản chính là bay ở trên trời lòng, há có thể bị vây ở trong nước hồ. Rời đi văn phòng thời điểm, Diệp Phi một mặt hờ hững nhìn xem Lục Trường Không, nói, Lục tiên sinh, ta cho ngươi một câu lời khuyên. Có ít người không phải ngươi có thể trêu chọc, thu hồi ngươi tiểu tâm tư, đừng có lại đến trêu chọc ta. Đây là lần thứ nhất đưa cho ngươi lời khuyên, cũng là một lần cuối cùng. Nói xong, Diệp Phi liền dẫn Tào Văn Giáp rời đi văn phòng. Đợi đến Diệp Phi cùng Tào Văn Giáp rời đi về sau, Lục Trường Không tức giận đến bang một tiếng quảng bên trên cửa, song quyền nắm chặt, cờ rốt rung động. Lập tức, hắn lấy điện thoại di động ra, tìm tới một điện thoại, đánh qua. Rất nhanh, điện thoại liền kết nối. Kia tiểu tử đi rồi. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một đạo giản mua thanh âm uy nghiêm. Đi. Lục Trường Không đáp lại một câu, sau đó giọng căm hận nói, phụ thân, tiểu tử này thực tế là khinh người quá đáng, khó nói chúng ta cứ như vậy tính rồi. Tiểu thần thù chúng ta không báo rồi. Đầu bên kia điện thoại lão nhân thật sâu thở dài, nói, xem ra ta vẫn là nói thầm tiểu tử kia năng lượng. Ngay tại vừa rồi ngắn ngủi vài phút bên trong, ngươi biết ta tiếp vào mấy điện thoại a? Mấy cái? Lục Trường Không hỏi. Năm cái. Lão nhân trầm giọng về nói. Cái kia năm cái? Lục Trường Không lại hỏi. Long chủ sư Tuấn Trạch, số 1, Bạch gia lão gia tử, Liễu gia lão gia tử cùng Tống gia lão gia tử. Lão nhân về nói.
Cái gì?
Lục Trường không mừng rỡ, nói, khó nói kia năm vị đồng thời khuyên ngài thả người.
Không.
Lão nhân thanh âm khàn khàn địa về nói, bọn hắn không có khuyên ta thả người, mà là đều cho ta đồng dạng một cái lời khuyên.
Cái gì lời khuyên?
Lục Trường không nghi hoặc địa hỏi. Kia năm vị đều nói, nếu như không nghĩ Lục Gia Lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, tuyệt đối không được trêu chọc tiểu tử này. Nếu không, một khi chọc giận tiểu tử này, đến lúc đó, đem không có bất kỳ người nào giữ được Lục Gia chúng ta. Lão nhân thở dài, kế tiếp theo nói, xem ra, Lạc Gia rơi đài, cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là tất nhiên, chỉ vì Lạc Gia trêu chọc tiểu tử kia. Cho nên, trời cao à, về sau gặp được tiểu tử kia, nhất định phải cho ta lẫn mất xa xa, tiến về đừng trêu chọc hắn. Lục Gia chúng ta mới vừa vặn thượng vị, vốn là phiền phức không ngừng, nhất định không thể lại trêu chọc cái tên điên này, hiểu chưa?
Ta minh bạch, phụ thân.
Lục Trường không trầm giọng trả lời một câu. Lão nhân lừ một tiếng, sau đó liền cúp điện thoại. Điện thoại cúp máy về sau, Lục Trường không một mặt thất hồn lạc phách tê liệt ngã xuống tại trên ghế salon. Lúc này, quân đội cổng, Diệp Phi cùng Tào Văn Giáp chính ngậm một điếu thuốc, đang trò chuyện trời. Mà lúc này, tại Mã Quốc Trung dẫn đầu dưới, Lôi Hổ, Khương Siêu, Lưu Man, Lý Thi Vận mười mấy cái thiết huyết minh thượng vị đại ca tất cả đều ra.
Phi ca,
tất cả mọi người tranh thủ thời gian chạy tới, cười cùng Diệp Phi lên tiếng chào hỏi.
Ha ha, Phi ca, ta liền biết không có việc gì.
Lưu Man cười ha ha một tiếng, chỉ Dương Mập Mạp mấy người, nói, mấy tên này còn tại lo lắng nói rốt cuộc ra không được, ta liền cùng bọn hắn nói, Phi ca người thế nào, đây chính là thỏa thỏa nhu nhân, không có việc gì là Phi ca xử lý không được. Cái khác thượng vị đại ca nhìn về phía Diệp Phi ánh mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Dù sao, có thể tại loại này thời kỳ nhạy cảm, đem bọn hắn cứu ra, kia đủ để chứng minh Phi ca tuyệt đối không phải người bình thường.
Được rồi, tiểu tử ngươi đừng nói quát.
Diệp Phi cười vỗ xuống Lưu Man cái hốc, nói, mọi giờ, ta nghe Văn Giáp nói ngươi muốn kết hôn rồi. Lưu Man ngượng ngùng cười, nói, đúng vậy, Phi ca, sang năm chuẩn bị cử hành hôn lễ. Tiểu tử ngươi cuối cùng là thành thục, còn biết thành gia lập nghiệp.
Diệp Phi cười, nói, không sai không sai, chờ ngươi kết hôn thời điểm, ca cho ngươi bao cái đại hồng bao.
Kia là nhất định, tiểu ta cũng không nên.
Lưu Man hất đầu, rất là trang bức điệu nói.
Ở đây Lôi Hổ bọn người nở nụ cười.
Lập tức, Diệp Phi nhìn về phía đứng ở một bên lạnh lùng Lý Thi Vận, gãi gãi đầu, nói, Thi Vận, không trả ý tứ, ta tới chậm, tối hôm qua ta cũng không biết đạo chuyện gì xảy ra.
Hừ. Lý Thi Vận tiêu hừ một tiếng, nói, ta còn tưởng rằng ngươi không đến, chuẩn bị để ta kiếp sau ngồi xổm đại lao nữa nha.
Sao lại có thể như thế đây?
Diệp Phi vung tay lên, nói, nếu ai dám để ngươi ngồi xổm đại lao, ta chơi chết hắn.
Phi ca huy vũ.
Lôi Hổ bọn người giơ lên ngón tay cái.
Chương 2852, vạn kiếp bất phục.
Chương 2852, vạn kiếp bất phục.
Diệp Phi một đoàn người tại cửa ra vào cười nói trong chốc lát, Thiết Huyết Minh tiểu đệ liền phái ba chiếc làm việc chuyên dụng đầu viên đạn xe thương vụ đến. Trên thân xe thiêu đốt giọt máu đổ văn phong cách đến cực điểm, sửng sốt thấy quân khu những cái kia chiến sĩ sửng sốt một chút. Bởi vì Diệp Phi đáp ứng Lôi Hổ, hôm nay tất cả mọi người giữa trưa cùng một chỗ tại mị trời đêm đường tụ cái bữa ăn. Cho nên lên xe về sau, Diệp Phi một đoàn người rời đi quân đội, thẳng đến mị trời đêm đường. Tại trên đường trở về, Diệp Phi chính cùng Lôi Hổ bọn hắn trò chuyện, một cú điện thoại liền gọi tới. Diệp Phi lấy điện thoại di động ra nhìn, lập tức cười. Điện thoại là Sư Tuấn Trạch đánh tới. Diệp Phi cũng biết, tiểu tử này trong lòng rất rõ, biết hôm nay mình sinh khí, cho nên vừa rồi khoảng thời gian này, khẳng định là đi điều tra chuyện này. Bây giờ, điện thoại đến, nói rõ khẳng định là điều tra rõ ràng.
Điện thoại kết nối.
Uy, Tuấn Trạch, tra rõ ràng sao? Vì cái gì kinh thành người của Lục gia sẽ trêu chọc đến trên đầu ta đến?
Diệp Phi đi thẳng vào vấn đề hỏi.
Lão đại, sự tình đã tra rõ ràng.
Sư Tuấn Trạch về câu, mà nối nghiệp tiếp theo nói, cái này Lục gia vốn chỉ là kinh thành gia tộc nhị lưu, không ra gì, cho nên qua nhiều năm như vậy, một mực điệu thấp ẩn nhẫn. Mà năm nay thay nhiệm kỳ tuyển cử, Lục gia lão gia tử Lục Học Lâm tiếp nhận Lạc gia lão gia tử vị trí thượng vị. Bởi vậy Lục gia cũng thừa thế quật khởi, nhất cử trở thành kinh thành nhất lưu gia tộc.
Sau đó thì sao?
Diệp Phi híp híp mắt, nói, đã cái này Lục gia thật vất vả trở thành nhất lưu gia tộc, vậy bọn hắn không hảo hảo kinh doanh gia chủ của mình, chọc ta làm gì?
Lão đại, ngài còn nhớ rõ Ninh Hải Giang gia a?
Sư Tuấn Trạch đột nhiên hỏi một câu.
Ninh Hải Giang gia?
Diệp Phi ngây ra một lúc, lúc này mới lấy lại tinh thần, nhớ được, tại rất sớm trước kia, ta cùng Giang gia không hợp nhau, còn chơi chết Giang Giật Thần.
Làm sao, ngươi đột nhiên hỏi cái này làm cái gì?
Dù sao, chuyện này đã qua thật lâu.
Từ khi Ninh Hải Giang gia rơi đài về sau, Giang gia người cũng đều rời đi Ninh Hải, chẳng biết đi đâu.
Đối đây, Diệp Phi cũng không có đi nhiều để ý tới.
Một đám tiểu nhân và tôi, còn không phải đáng giá hắn để ở trong lòng.
Sư Tuấn Trạch thở dài, nói, lão đại, ngươi ta không biết à, cái này Giang Giật Thần là Lục Học Lâm ngoại tôn. Mặc dù lúc ấy ngươi chơi chết Giang Giật Thần, Lục gia không có nhảy ra hỗ trợ, đó là bởi vì bọn hắn biết mình thế lực quá yếu, nhảy ra cũng lên không là cái gì tác dụng. Nhưng trên thực tế, người của Lục gia đã sớm đem lão đại ngươi ghi hận bên trên, chỉ đợi có một ngày báo thù đâu. Mà bây giờ Lục gia thật vất vả quật khởi, trở thành nhất lưu gia tộc, cho nên Lục Học Lâm mới có thể đối lão đại ngươi động thủ. Về phần bắt Thiết Huyết Minh người, cũng chỉ là vì thăm dò lão đại năng lượng của ngươi đến cùng lớn đến bao nhiêu.
Dù sao, Lục Học Lâm là lão hồ ly, hắn không dám công nhiên đối phó ngươi, cho nên mới sẽ bắt ngươi bên cạnh khai đao.
Nói cách khác, nếu như lão đại ngươi lần này cứu không ra Thiết Huyết Minh người, kia Lục gia sẽ đối ngươi triển khai càng thêm hung manh trả thù.
Ha ha, có ý tứ, nguyên lai là dạng này.
bọn gia hỏa này thật đúng là trăm phương ngàn kế đâu. Diệp Phi đốt một điếu thuốc, hít sâu một cái, chậm rãi phun ra một điếu thuốc, cười nói, Tuấn Trạch, kia Lục gia hiện tại là có ý gì? Nếu là bọn hắn muốn cùng ta ăn thua đủ, vậy ta không ngại chơi với bọn hắn chơi. Lão đại, hôm nay việc này, không chỉ có là ta cho Lục Học Lâm gọi điện thoại, liền ngay cả số 1, Bạch Lao gia tử, Liếu Lao gia tử cùng Tống Lao gia tử cũng đều ra mặt cho Lục Học Lâm một cái cảnh cáo. Cho nên, ta đoán nghĩ coi như Lục Học Lâm to gan, cũng không dám ra tay với ngươi. Lục Học Lâm cái lao hổ ly này có thể tiếp nhận Lạc Lao gia tử, một đường leo đến trên vị trí này đến, tâm trí tự nhiên hơn người. Lại thêm Lục gia hiện tại vị trí bất ổn, phiền phức quá nhiều, cho nên Lục Học Lâm chắc chắn sẽ không lại đến trêu chọc lao đại ngươi, đem toàn bộ Lục gia kéo vào chỗ vạn kiếp bất phục. Sư Tuấn Trạch chậm rãi nói. Diệp Phi ừ một tiếng, nói, dạng này liền không còn gì tốt hơn, Lục gia không đến trêu chọc ta, vậy ta cũng lười chấp nhận với bọn họ. Bất quá, Tuấn Trạch, ngươi hay là nhìn chằm chằm điểm cái này Lục gia, nếu là bọn hắn còn dám động cái gì suy nghĩ, liền ngay lập tức nói cho ta. Mặc dù những tiểu nhân vật này không đáng sợ, nhưng bọn hắn nếu là thỉnh thoảng nhảy nhót một chút, cũng là rất đáng ghét. Lão đại, ta biết, ta sẽ nhìn bọn hắn chằm chằm. Sư Tuấn Trạch trả lời một câu, sau đó thấp giọng cười nói, lão đại, Nam Bắc cực lửa vẫn là ngươi phá hủy à? A, Tuấn Trạch, ngươi đang nói gì đấy? Ta làm sao nghe không hiểu? Diệp Phi giả bộ hồ đồ địa hỏi lại. Lão đại, ngươi liền đừng giả bộ, coi như người khác không biết, khó nói ta còn không biết đạo a. Sư Tuấn Trạch vui tươi hớn hở cười một tiếng, nói, trước mấy ngày, ta cùng Hệ Lệ Nạ liên lạc qua, Hệ Lệ Nạ cũng đem việc này nói với ta. Lão đại, ta lần trước tới tìm ngươi thời điểm, ngươi không phải nói không nghĩ nhúng tay chuyện này a? Diệp Phi bất đắc dĩ thở dài, nói, ta cũng không thể thật trơ mắt nhìn tai nạn giáng lâm a. Nếu là thật đến kia một ngày, vậy ta một người lại nên như thế nào đi thủ hộ bên cạnh ta những cái kia không có tu vi người bình thường đâu? Cho nên, ta chỉ có thể kiên trì đi thử một lần, bất quá còn tốt, cuối cùng là thành công. Lão đại, hiện tại toàn thế giới đều đang suy đoán phá hủy điệu tâm lửa vẫn chuyện này đến cùng là ai làm, ngươi không có ý định ra trang cái bức. Nếu là người của toàn thế giới biết việc này là lão đại ngươi làm, vậy ngươi tại toàn thế giới hy vọng tuyệt đối sẽ lại đến một bậc thang nha. Sư Tuấn Trạch trêu ghẹo nói. Trang cái rắm, lão tử dự định làm việc này thời điểm, liền không nghĩ tới trang bức. Diệp Phi tức giận về câu, sau đó nói, Tuấn Trạch, tiểu tử ngươi miệng cho ta phong nghiêm một điểm, đừng khắp nơi nói lung tung. Ta chỉ muốn an an nhàn giật địa qua tháng ngày, cũng không muốn trở thành cái gì danh nhân, lại rước lấy một đống lớn phiền phức. Lão đại, ta hiểu ta hiểu, ta cam đoan bất luận nói. Sư Tuấn Trạch cười hắc hắc, nói, bất quá, lão đại à, việc này khẳng định là giấy không thể gói được lửa, cuối cùng có một ngày mọi người sẽ điều tra ra việc này là ngươi làm. Kia đến lúc đó, coi như lão đại ngươi không nghĩ trang cái này bức, cũng nhất định phải trang. Ta mới nghĩ à, đến lúc đó mọi người khẳng định sẽ phong ngươi làm nhân loại thủ hộ giả à, không, hẳn là nhân loại thủ hộ thần mới đúng, nghe một chút, bao nhiêu phong cách à? Phong cách cái rắm. Đi, cứ như vậy, chớ ép bức lẩm bẩm, treo. Nói xong, Diệp Phi liền cúp điện thoại. Đợi đến điện thoại này đánh xong thời điểm, đã đến mị trời đêm đường. Bởi vì đã đến giữa trưa, Lôi Hổ ở trên đường trở về cũng là người ta làm ăn bài. Cho nên vừa đến mị trời đêm đường, Diệp Phi một đoàn người liền tới đến hội sở phòng khách riêng, bày mấy cái bàn, ăn uống. Các minh đệ, nếu như không có Phi ca, liền không có chúng ta thiết huyết minh hôm nay, để chúng ta cùng một chỗ kính Phi ca một chén. Lôi Hổ dẫn đầu đứng lên, giơ ly lên. Kính Phi ca. Tất cả thượng vị đại ca đều đứng lên, nhìn về phía Diệp Phi, mặt mũi tràn đầy đều là sùng bái cùng vẻ kính sợ. Ngắn ngủi thời gian 2 năm bên trong, Thiết Huyết Minh kinh lịch mưa gió khó khăn chắc trở, có thể từ một cái không đáng chú ý nhị tam lưu thế lực trưởng thành đến hôm nay, đúng là không dễ. Mà mọi người cũng đều biết, đây hết thảy đều dựa vào Phi ca. Nếu như lúc trước không phải Phi ca dẫn theo bọn hắn nam chinh bắc chiến, thế như trẻ tre, thu phục từng cái thế lực, vậy bọn hắn làm sao có hôm nay? Cho nên, tất cả mọi người cảm kích Phi ca, coi như về sau đi được lại xa, Phi ca đã là trong lòng bọn họ tín ngưỡng, hoàn toàn xứng đáng đại ca. Nhìn thấy cái này từng chương càng phát ra thành thuộc quen thuộc gương mặt, Diệp Phi trong lòng cũng là cảm khái rất nhiều, hồi tưởng lại dị vãng từng ly từng tí. Mặc dù bọn hắn thân phận địa vị theo Diệp Phi cũng không cao, nhưng Diệp Phi từ lâu đem những này dám đánh dám giết, dám yêu dám hận các hán tử xem như huynh đệ. Thế là, Diệp Phi cũng đứng người lên, giơ ly rượu lên, tiếng nổ nói, "Làm, làm." Tất cả mọi người đáp lại một tiếng, mà ngửa ra sau đầu đem một chén rượu uống một hơi cạn sạch. Rượu đế theo yết hầu lướt qua, quần quần thiêu đốt, liền như là nam nhân ở giữa tình cảm hừng hực. Một chén rượu qua đi, Lôi Hổ bọn người nhưng không có cứ như thế mà buông tha Diệp Phi, mà là thay nhau ra trận, cùng Diệp Phi mở rượu. Bất quá, cũng may Diệp Phi tiểu lượng cũng không tệ, ngược lại là gánh vác được cái này thay nhau tiến công. Sau khi ăn cơm chưa xong, Lôi Hổ mấy người lôi kéo Diệp Phi tiến vào một cái ghế lô, nói là có chút việc muốn cùng trò chuyện. Diệp Phi cũng không biết là chuyện gì, nhưng vẫn là quyết định nghe một chút nhìn. Mặc dù mình đã buông tay, nhưng Lôi Hổ bọn hắn nếu là có vấn đề gì muốn để mình quyết định, vậy mình cũng tự nhiên sẽ không keo kiệt. Chương 2853, không tiểu thai hoàng ẩm. Chương 2853, không tiểu thai hoàng ẩm. Diệp Phi ngồi tại bao xương trên ghế salon, ngậm một điếu thuốc, nhìn về phía Lôi Hổ, hỏi, tiểu Lôi, ngươi muốn nói với ta cái gì? Lôi Hổ hít sâu một cái khói, sau đó phun ra một ngụm khói đặc, nói, Phi ca, trước đó không lâu, phía nam lớn nhất một cái câu lạc bộ, Cửa Nam, một mực chạy đến chúng ta bên này kiếm chuyện, còn nói muốn chiếm đoạt chúng ta. Cửa Nam nói, nếu là chúng ta Thiết Huyết Minh không đầu hàng, vậy bọn hắn liền sẽ san bằng chúng ta Thiết Huyết Minh. Bất quá, khoảng thời gian này quốc gia quét đen cường độ rất lớn, cho nên cửa nam khoảng thời gian này an điểm một chút, cũng không tiếp tục đến tìm sự tình. Nhưng là, ta cảm thấy một khi trận này quét hắc phong bạo qua đi, cửa nam khẳng định sẽ kế tiếp theo đến tìm sự tình. Dù sao, cửa nam lão đại dã tâm bừng bừng, hắn nhưng không cam tâm chỉ làm phía nam thế giới ngầm hoàng đế, hắn mục đích ở chỗ nhất thống toàn bộ hoa hạ thế giới ngầm. Cho nên, ta muốn thỉnh giáo Phi ca, chúng ta thiết huyết minh nên làm cái gì? Cửa nam. Diệp Phi ngây ra một lúc, nói, cái này cửa nam là cái gì câu lạc bộ? Tào Văn Giáp tiếp nhận lời nói gốc dạng, nói, cửa nam là hoa hạ nam bộ một cái câu lạc bộ, phát triển gần như 100 năm, đã truyền thừa đời thứ ba người, bây giờ người cầm lái tên là Tư Đồ Thượng Hiên, bị mọi người gọi là Phật gia. Nam bộ Vân, Xuyên, Phúc, Quảng cùng nhiều cái tỉnh thị đều là bọn hắn vật trong bàn tay, thực lực không phải bất luận cái gì câu lạc bộ có thể chống lại. Bởi vì cái gọi là cây mọc cao hơn rừng, gió tất thổi bật dễ. Chúng ta thiết huyết minh trong 2 năm qua danh tiếng quá thịnh, cho nên gây nên cửa nam chú ý giường nằm chi bên cạnh, há lại cho người khác ngủ say, chính là như thế cái đạo lý. Lôi Hổ sờ sờ mình đầu trọng, nói, Phi ca, kỳ thật chúng ta nghe từ người phân phó, chỉ muốn vững chắc tốt chúng ta thiết huyết minh hiện tại thế lực, căn bản không có cùng bọn hắn cửa nam tranh hùng suy nghĩ. Thế nhưng là, cái này cửa nam bị vào mình thế lớn, lại vẫn cứ muốn khi dễ đến trên đầu chúng ta đến, cái này khiến các huynh đệ rất là khó chịu. Nghe tới Lôi Hổ cùng Tào Văn Giáp lời nói, Diệp Phi trầm mặt lại, tâm lý đang tính toán. Không nghĩ tới, tại Hoa Hạ còn có cỗ thế lực như vậy, mình ngược lại là thiếu cân nhắc. Không nghĩ tới đi một cái Cửu Long hội, lại tới một cái cửa nam, ngược lại là cái không nhỏ hai hoàng ẩm. Thấy Diệp Phi không nói lời nào, Lôi Hổ mấy người cũng duy trì an tĩnh tuyệt đối chờ đợi lấy Diệp Phi trả lời chắc chắn. Trầm tư một hồi, Diệp Phi dương mắt nhìn về phía Lôi Hổ bọn người, nói: "Nếu có hướng một ngày cửa nam thật hướng Thiết Huyết Minh tuyên chiến, các ngươi có chiến thắng năm chắc à?" Nói thật, Phi ca, bằng vào chúng ta Thiết Huyết Minh thực lực hôm nay, muốn chiến thắng cửa nam, cơ hồ không có bất kỳ cái gì khả năng. Lôi Hổ thở dài lắc đầu, sau đó nói: "Bất quá, chân trần không sợ măng dày, nếu như cửa nam thật khinh người quá đáng, vậy chúng ta Thiết Huyết Minh cũng chỉ có thể không thèm đếm xỉa liều. Coi như không thể đánh cửa nam, cũng muốn từ trên người bọn họ kéo xuống một khối da thịt xuống tới." Lôi ca nói đúng. Dù sao cũng là một lần chết, lớn không được liều cái người cá chết lưới rách. Mấy cái thượng vị đại ca đều nào. Nhưng mà, duy chỉ có Tào Văn Giáp cùng Lý Thi Vận hai người cao mày, không nói gì. Diệp Phi nhìn về phía Tào Văn Giáp, hỏi, Văn Giáp, ngươi cảm thấy chuyện này nên làm cái gì? Tào Văn Giáp lắc đầu, nói, Phi ca, ta cảm thấy bằng vào chúng ta thực lực bây giờ cùng cửa nam chống lại, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Cho nên, ta cảm thấy chúng ta hẳn là cùng cửa nam chung sống hòa bình, nhu đồ phát triển, về sau đợi đến chúng ta Thiết Huyết Minh phát triển, lại làm định đoạt. Ta đồng ý quân sư nói lời. Lý Thi Vận phụ hỏa một câu. Ta nói quân sư, tẩu tử, các ngươi cũng quá ngây thơ đi. Lôi Hổ giang tay ra, nói, hiện tại thế nhưng là địch mạnh ta yếu, các ngươi cảm thấy cửa nam sẽ đáp ứng yêu cầu của chúng ta, cùng chúng ta chung sống hòa bình à? Nếu như trực tiếp đưa ra yêu cầu như vậy, cửa nam tất nhiên sẽ không đáp ứng. Tào Văn Giáp thở dài, sau đó nói, cho nên, chúng ta hẳn là đi cùng Tư Đồ Thượng Hiên đàm phán, để tỏ rõ chúng ta quyết tâm. Văn Giáp nói không sai. Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau đó bóp tắt tàn thuốc, nói, Lôi Hổ, ngươi có thể tìm cái thời gian dẫn người đi cùng cửa nam đàm phán. Cho thấy Thiết Huyết Minh lập trường, chúng ta không gây chuyện, nhưng cũng không sợ sự tình. Hợp tác cùng có lợi, đấu thì lượng tổn thương. Ta nghĩ, cái này Phật gia đã có thể trở thành cửa nam người cầm lái, tâm trí khẳng định là siêu quần mặt tụy, cho nên hắn khẳng định sẽ hào hào châm trước chuyện này. Phi ca, kia cửa nam nếu là không đáp ứng làm sao bây giờ? Lôi Hổ hỏi. Bọn hắn sẽ đáp ứng. Diệp Phi lạnh nhạt nói câu, chỉ bất quá phía sau cũng không có nói ra tới. Lôi Hổ cười hắc hắc sờ sờ mình đầu trọc, nói, Phi ca, ngươi đã đều nói như vậy, kia mọi người trong lòng cũng nắm chắc. Lại trò chuyện trong chốc lát về sau, Diệp Phi liền lái xe, chở Lý Thi Vận rời đi mị trời đêm đường. Thi Vận, ngươi là về Tây Khu, hay là đi chỗ nào? Diệp Phi hỏi. Lý Thi Vận đại mi nhăn lại, nói, thế nào, ngươi cứ như vậy không muốn cùng ta ở cùng một chỗ sao, cái này liền muốn đưa ta trở về rồi. Không, không phải, ta đây không phải sợ ngươi còn có chuyện gì phải bận rộn a? Diệp Phi cười nói. Lý Thi Vận lắc đầu, nói, gần nhất câu lạc bộ bên trong cũng không có việc lớn gì phải bận rộn, một chút vụn vặt việc nhỏ, giao cho dưới tay người đi làm liền có thể. Chúng ta rất lâu không hề đơn độc cùng một chỗ, hôm nay ngươi đi chỗ nào, ta liền đi chỗ đó. Được. Diệp Phi nghĩ nghĩ, trên khỏe miệng dương, nói, Thi Vận, ta dẫn ngươi đi một cái có kỷ niệm ý nghĩa địa phương. Có kỷ niệm ý nghĩa địa phương. Lý Thi Vận có chút ngộng, chỗ nào? Đến ngươi liền biết. Diệp Phi cười thần bí, sau đó quay lại đổ xe. Một đường buôn chỉ nửa giờ trái phải, Diệp Phi liền lái xe, ngừng đến biển một chỗ bên biển. Xuống xe, Diệp Phi nhìn về phía cách đó không xa, dưới ánh mặt trời chiếu sáng đường bên biển, kéo dài bãi cát mang theo hàn ý gió biển thổi phất qua bên hai, vang lên bên tai nước biển đập bãi cát cùng đá ngầm tiếng vang. Còn nhớ rõ cái này bên trong a? Diệp Phi quay đầu nhìn về phía Lý Thi Vận, hỏi. Lý Thi Vận vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dáng vẻ, lắc đầu, nói, không nhớ rõ, cái này bên trong không phải liền là một cái bãi biển sao? Không nhớ rõ rồi. Diệp Phi nhíu nhíu mày, lại phát hiện nữ nhân mặc dù giả vờ như rất mơ hồ dáng vẻ, nhưng đôi mắt bên trong lại hiện ra một vòng ý cười, liền minh bạch nữ nhân đây là đang giả ngu. Thế là, Diệp Phi ôm nữ nhân mềm eo, hôn nữ nhân trên môi mạnh hôn mấy cái, nói, có nhớ hay không? Có nhớ hay không? Ai nha, không nên náo á. Lý Thi Vận xô đẩy Diệp Phi, mặc dù bây giờ đã là mùa đông, ven biển người không nhiều, nhưng không đại biểu không ai. Tại trước mặt mọi người bị nam nhân dạng này thân, Lý Thi Vận vẫn cảm thấy rất xấu hổ. Ngươi nếu là nếu không nói, vậy ta liền kế tiếp theo thân ngươi. Diệp Phi nói. Lý Thi Vận cười duyên một tiếng, nói, tốt tốt tốt, ta nói. Ta đương nhiên nhớ được cái này bên trong a. Năm ngoái một buổi tối, chúng ta lần đầu tiên tới cái này bên trong hẹn hò, tại trên bờ biển tản bộ thời điểm, ta gặp phản đồ truy sát, còn bên trong súng. Lúc ấy, là ngươi giết tất cả phản đồ, đem ta đưa đến nhà khách trị liệu cho ta. Sự kiện kia sớm đã khắc vào trong đầu của ta bên trong, ta làm sao lại không nhớ được chứ? Diệp Phi chẹp chẹp miệng, nói, ta đã nói rồi, nhà ta Thi Vận bảo bối làm sao lại có ngốc như vậy? Người mới ngốc. Lý Thi Vận hừ hừ vài tiếng, tại trên người Diệp Phi đánh mấy lần, sau đó hướng phía bãi biển chạy tới, một bên chạy, một bên cười duyên hô nói, đồ ngốc, mau tới truy ta nhà. Tốt, ngươi tên tiểu yêu tinh này, dám mắng lao công ngươi đồ ngốc, nhìn ta không hảo hảo thu thập ngươi. Diệp Phi giả bộ tức giận lột sắn tay áo, sau đó đuổi theo. Lý Thi Vận cái kia chạy qua Diệp Phi, cho nên mới chạy một đoạn đường, liền bị Diệp Phi cho đuổi kịp. Diệp Phi một đem từ phía sau ôm lấy Lý Thi Vận, sửng sốt để Lý Thi Vận không thể động đậy. Giữa mũi miệng tràn đầy nữ nhân đặc hữu nhu hòa mùi thơm cơ thể, sợi tóc thanh hương cùng gió biển hỗn tạp dễ người bị nói. Mà lại thân thể nữ nhân rất mềm rất có giãn, đến để Diệp Phi cảm thấy một loại tràn đầy cảm giác phảng phất toàn bộ nữ thể có thể hòa tan tiến vào thân thể của mình bên trong. Diệp Phi khẽ cúi đầu, tiến đến nữ nhân bên hai, nhẹ giọng nói, cái này bên trong đẹp không? Đẹp. Cảm giác được nam nhân ấm áp thân thể, Lý Thi Vận không khỏi thân thể mềm mại run rẩy, liền liền nói chuyện thanh âm đều đang khe khẽ run rẩy. Có lẽ là thật lâu không cùng nam nhân giống như vậy đơn độc cùng một chỗ, Lý Thi Vận tham luyến nam nhân ôm ấp, muốn nam nhân dạng này một mực dạng này ôm mình, không muốn tách ra. Chương 2854, sâu kiến thôi. Chương 2854, sâu kiến thôi. Lý Thi Vận cứ như vậy lặng lặng địa tựa ở nam nhân mang bên trong, si mê nhìn qua phương xa biển cả, ôn nhu nói, Diệp Phi, thật không nghĩ tới, bất chi bất giác, chúng ta vậy mà tại cùng một chỗ nhanh 2 năm. Thời gian trôi qua thật là nhanh, ban đầu ở cái này bên bãi biển phát sinh sự tình, đến nay ta đều cảm giác rõ mồn một trước mắt, giống như phát sinh ở hôm qua. Diệp Phi cũng nhìn qua phương xa biển cả, ngày xưa cùng nữ nhân ở cùng nhau hồi ức, như là chiếu phim, tại não hải bên trong hiện ra. Không nghĩ tới, ngắn ngủi 2 năm bên trong, mình cùng nữ nhân ở cùng một chỗ kinh lịch nhiều chuyện như vậy. Bất quá, cũng chính bởi vì vậy, mới càng thêm kiên định Diệp Phi muốn cùng nữ nhân này trước mắt đi thẳng xuống dưới, muốn cùng mình tất cả hồng nhan tri kỷ, đi thẳng xuống dưới. Sau đó, Lý Thi Vận cởi xuống ủng ra, đem ủng ra để ở một bên, sau đó cứ như vậy để trần một đôi bạch ngọc điêu chắc mà thành chân đẹp giẫm tại ở ướt mềm trên bờ cát, giang ra khuỷu tay ngửa đầu, thưởng thụ địa hô hấp lấy không khí mới mẻ. Diệp Phi thì là im lặng không lên tiếng đi theo nữ nhân, nghe nữ nhân nói chuyện cũ, đi thật dài một đoạn đường, trên bờ cát lưu lại hai người nhàn nhạt dấu chân. Lúc này, Lý Thi Vận lại là đột nhiên dừng bước. Dưới ánh mặt trời gương mặt sáng rỡ bên trên lộ ra một cái không màng danh lợi tiêu dung, nói, Diệp Phi, ta đã rất lâu không có như thế buông lòng qua, cảm ơn ngươi nhìn chút thời gian đi theo ta. Nghe tới nữ nhân lời nói này, Diệp Phi có chút đau lòng. Những này đi theo bên cạnh mình hồng nhan tri kỷ, kỳ thật mỗi người yêu cầu đều rất đơn giản, chỉ là hy vọng mình có thể tốn thời gian bồi bồi các nàng thôi. Thế nhưng là, trong 2 năm qua, mình hối hả ngược xuôi, bận tối mày tối mặt, làm bạn các nàng thời gian thật rất ít. Diệp Phi khẽ thở dài, nắm nữ nhân tay nhỏ, nói, Thi Vận, đợi đến tương lai chàng hạo kiếp kia kết thúc, ta liền có thể có nhiều thời gian hơn làm bạn các ngươi. Lý Thi Vận bĩu môi, nói, ai ngờ rằng trong tương lai chàng hạo kiếp kia bên trong, chúng ta có thể hay không sống sót. Dù sao, những cái kia chủ thần thực lực quá khủng bố, cho tới bây giờ, ta còn đối cái kia mộng thần lòng còn sợ hãi. Cho nên, sống ở lập tức liền tốt, có thể qua một ngày là một ngày. Diệp Phi gõ gõ nữ nhân chân bóng cái chán, nói, nha đầu đốc, ngươi đang nói bậy bạ gì đó đâu? Cái gì gọi là có thể qua một ngày là một ngày? Ta còn dự định làm bạn các ngươi cả một đời được không? Về phần chư thần quốc độ những cái kia chủ thần, ta sẽ đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Nhất định. Lý Thi Vận kinh ngạc nhìn Diệp Phi, tươi đẹp cười một tiếng, gật đầu nói, ừm, thân yêu, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm đến. Kia mới đúng chứ, ngươi muốn đối lao công có lòng tin, nhưng không cho lại nói những lời nói buồn bã như thế. Diệp Phi nói, biết, biết. Lý Thi Vận khoát tay áo, sau đó ngừng lại, nhìn về phía phương xa, nói, Diệp Phi, ngươi thật dự định mặc kệ thiết huyết mình, chuẩn bị tùy ý thiết huyết mình tự sinh tự diệt. Diệp Phi thở dài, nói, đã quyết định buông tay, kia tự nhiên là phải buông tay. Bây giờ, lôi hổ bọn hắn đã trưởng thành, đều có thể một mình đảm đương một phía. Cho nên, để lôi hổ bọn hắn lãnh đạo thiết huyết mình, ta cũng không lo lắng. Đương nhiên, nếu như bọn hắn thật gặp khó khăn gì, thỉnh cầu ta hỗ trợ, ta tự nhiên sẽ ra tay giúp đỡ. Lý Thi Vận chớp chớp đẹp mắt lông mày mau, nói, kia cửa nam cái này hai hoàng ẩm, ngươi định xử lý như thế nào? Nếu như ngươi xuất thủ giúp một tay, kia cửa nam tự nhiên sẽ không là thiết huyết mình đối thủ. Không, lần này ta cũng sẽ không trợ giúp thiết huyết mình tiêu diệt cửa nam. Diệp Phi lắc đầu, kế tiếp theo nói, thiết huyết mình 2 năm này phát triển quá nhanh, cần một đoạn thời gian rất dài lắng đọng. Nếu như ta giúp đỡ thiết huyết mình tiêu diệt cửa nam, kia câu lạc bộ bên trong tất cả mọi người liền sẽ cảm thấy, hết thảy đều đến rất dễ dàng. Dạng này sẽ để cho bọn hắn kiêu ngạo tự mãn, mắt cao hơn đầu, không coi ai ra gì, trở nên lâng lâng. Nếu như thiết huyết mình muốn đi được càng xa, vậy bọn hắn liền nhất định phải học được lắng đọng, ẩn nhẫn, tích xúc mình lực lượng. Cho nên, lưu lại cửa nam cũng là vì để cho thiết huyết minh mọi người có cảm giác nguy cơ, để bọn hắn không dám thư giãn, chỉ có thể kế tiếp theo phân đấu. Khó trách ngươi nói muốn lôi hổ phái người đi cùng Tư Đồ Thượng Hiên đàm phán đâu, nguyên lai ngươi là làm quyết định này. Lý Thi Vận nhiều hứng thú nói.
Chẳng lẽ ngươi không phải nghĩ như vậy sao?
Diệp Phi cười hỏi.
Ê!
Lý Thi Vận khuôn mặt đỏ lên, xấu hổ cười một tiếng, nói, ta chẳng qua là cảm thấy lấy Thiết Huyết Minh thực lực bây giờ, căn bản là không có cách cùng Cửa Nam chống lại, cho nên mới sẽ nghĩ đến để Thiết Huyết Minh cùng Cửa Nam nghị hòa.
Quả nhiên là cái ngốc điếu.
Diệp Phi cưng chiều địa sờ sờ nữ nhân đầu, nói,
vâng, ta là ngốc điếu, liền ngươi thông minh nhất.
Lý Thi Vận khinh bị nhìn Diệp Phi, nói, kia nếu như Tư Đồ Thượng Hiên không đáp ứng nghị hòa làm sao bây giờ?
Diệp Phi hai mắt nhíu lại, nói, nếu như không đáp ứng, vậy ta liền tự mình đi cùng hắn đàm.
Vậy nếu là còn không đáp ứng đâu?
Lý Thi Vận lại hỏi.
Diệp Phi đôi mắt bên trong hiện lên một vòng hàn ý, nhàn nhạt nói, nếu như hay là không đáp ứng, vậy cái này cái gọi là Tư Đồ Thượng Hiên liền không có còn sống tất yếu. Cái này được gọi là Phật gia gia hỏa, coi như có được địa bàn lại lớn, cũng chỉ bất quá là một cái câu lạc bộ lao đại. Giống như vậy nhân vật, trong mắt của ta chẳng qua là sâu kiến thôi. Ta cảm thấy hắn có giá trị, cho nên mới sẽ lưu hắn một mạng, nếu như hắn không có giá trị, ngươi cảm thấy ta còn có lưu hắn tất yếu à?
Diệp Phi thanh âm mặc dù và bình thản, nhưng trong mơ hồ lộ ra bá khí, căn bản không người có thể so.
Phương Nam thế giới ngầm dưới mặt đất hoàng đế, chấn nhiếp phương Nam các tỉnh lớn thành phố Phật gia Tư Đồ Thượng Hiền, tại trong mắt nam nhân bất quá là một con run rế. Cái này nếu như bị thế giới ngầm người nghe tới, tuyệt đối sẽ người khác chửi thành ngu xuẩn, náo tản. Nhưng lời này từ Diệp Phi miệng bên trong nói ra, Lý Thi Vận lại cảm thấy rất bình thường.
Dù sao, nàng rõ ràng đều biết, nam nhân năng lượng đến tột cùng khủng bố cỡ nào.
Lật tay thành mây, trở tay thành mưa, câu nói này cũng không chỉ nói là nói mà thôi.
Lý Thi Vận một mặt si mê nhìn xem nam nhân bên mặt, trong lòng tự nhủ, đây mới là mình thích nam nhân.
Diệp Phi, nếu không đêm nay chúng ta liền ở tại cái này bờ biển nhà khách ra.
Lý Thi Vận đề nghị nói.
Diệp Phi cũng không tốt bác nữ nhân đưa ra cái này yêu cầu nho nhỏ, liền gật đầu nói, được.
Nghe tới Diệp Phi trả lời, Lý Thi Vận trên khỏe miệng dương, toát ra như bông hoa nở rộ ngọt ngào tiêu dung, rung động lòng người, lộng lẫy.
Kết quả là, Diệp Phi cùng Lý Thi Vận cả một buổi chiều đều tại trên bờ cắt trò chuyện, đi dạo.
Thẳng đến trạng vào tối, Diệp Phi cùng Lý Thi Vận tại bờ biển tìm một nhà hàng, ăn cơm tối.
Sau khi ăn cơm tối xong, đã là ban đêm 8-9 điểm rồi.
Cố Khuynh Thành tự nhiên thẳng đến gia hỏa này khẳng định là đi bên ngoài pha trộn, cho nên lười nhắc nghe Diệp Phi giải thích thêm, trực tiếp cúp điện thoại.
Lý Thi Vận đứng tại mặt hướng biển cả trên ban công, trêu tức cười một tiếng, nói, Diệp Phi, có phải là hối hận rồi?
Cố tỷ tỷ giống như tức giận chứ, ngươi có phải hay không muốn trở về đâu?
Có thể chứ?
Diệp Phi gượng cười hỏi.
Lý Thi Vận lập tức mày liêu quét ngang, nói, ngươi nếu là bây giờ đi về, vậy sau này liền đừng đến tìm ta.
Diệp Phi lập tức lưu vô.
Phải, vừa rồi nữ nhân chẳng qua là hỏi một chút thôi, kỳ thật căn bản cũng không có cho mình lựa chọn nào khác.
Lý Thi Vận hai tay ôm ngực cười như không cười hỏi, thế nào, suy nghĩ kỹ chưa?
Tiểu yêu tinh, ta hiện tại còn có cân nhắc chỗ chống A.
Diệp Phi bất đắc dĩ hỏi.
Không có.
Lý Thi Vận khoát khoát tay chỉ.
Kia không phải.
Diệp Phi giang tay ra.
Hừ.
Lý Thi Vận hừ nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn về phía phương xa. Thần sắc có chút mê say mà nói, buổi sáng ngày mai nếu là tại cái này bên trong nhìn mặt trời mọc, khẳng định rất đẹp.
Đó cũng là buổi sáng ngày mai sự tình nha, ban đêm có cái gì tốt nhìn.
Diệp Phi bĩu môi, sau đó một đem nắm nữ nhân tay nhỏ, nói, đi đi đi, vào nhà, sớm một chút tắm rửa, sớm nghỉ ngơi một chút.
Lý Thi Vận tự nhiên biết nam nhân ý nghĩ trong lòng, nàng hất ra nam nhân tay, trừng mắt nhìn, nói, gấp cái gì?
Ta đều đáp ứng cùng ngươi cùng một chỗ qua đêm, ta còn có thể không cho ngươi à?
Đừng làm rộn à, ngươi nếu là rảnh đến nhàm chán có thể chơi đùa điện thoại. Đừng quay rời ta nhìn cảnh đêm.
Tốt, ta bước lên ngày mai về nhà bị Khuynh Thành thống mạ phong hiểm của ngươi, ngươi lại muốn nhìn cảnh đêm, kia tuyệt đối không được.
Diệp Phi khỏe miệng vẩy một cái, trực tiếp nâng lên Lý Thi Vận, nương theo lấy nữ nhân kiểu tiếng la, hướng vào phòng bên trong chương 2855, xem xét thời thế.
Chương 2855, xem xét thời thế.
Thời gian nhoáng một cái, đảo mắt đã qua một tuần lễ.
Cái này một tuần lễ bên trong, Ninh Hải thế giới ngầm triệt để sôi trào.
Ngay tại mọi người coi là Thiết Huyết Minh chống đỡ không nổi một kiếp này thời điểm, lại không nghĩ rằng Quét Đen tổ vậy mà đem Thiết Huyết Minh tất cả thượng vị đại ca đem thả, mà lại phái tới Ninh Hải Quét Đen tiểu tổ cũng phía trước mấy ngày rút lui Ninh Hải. Bởi vậy, Thiết Huyết Minh tại Ninh Hải thế giới ngầm bá chủ địa vị cũng càng thêm củng cố, rốt cuộc không người nào có thể dung chuyển.
Bất quá, Diệp Phi đem lôi hổ bọn người từ Ninh Hải quân đội cứu ra tin tức rất nhanh liền truyền khắp Ninh Hải thế giới ngầm, cho nên tất cả mọi người đối Diệp Phi năng lượng có đổi mới một cái nhận biết. Thế giới ngầm người đều tại nhau suy đoán, chẳng lẽ nói biến mất tại thế giới dưới lòng đất lâu như vậy thần nhân Phi Ca chuẩn bị tại thế giới dưới lòng đất lại lần nữa nhấc lên một trận cuồng phong bạo vũ.
Lại là một vòng một buổi sáng.
Diệp Phi giống thường ngày, đem Cố Khuynh Thành đưa đến công ty, sau đó chuẩn bị kêu lên Trương Bảo Côn, Lục Kinh Hồng cùng Đường Vũ ba người cùng đi lúc luyện công, không ngờ, một điện thoại liền đánh tới hắn trên điện thoại di động.
Lấy điện thoại di động ra nhìn, là Tào Văn Giáp đánh tới.
Bởi vì, theo Diệp Phi, để Lôi Hổ dẫn người đi cùng Tư Đồ Thượng Hiên đàm phán, khẳng định thành công.
Cho nên, Diệp Phi biết Tào Văn Giáp hoặc là Lôi Hổ khẳng định sẽ cho mình gọi điện thoại tới.
Dù sao, Lôi Hổ quật khởi thời gian bất quá mới 2 năm. Phát triển 100 năm cửa Nam, lại thế nào khả năng coi trọng Lôi Hổ đâu.
Diệp Phi sở dĩ để Lôi Hổ đi cùng Tư Đồ Thượng Hiên đàm phán, thứ nhất là vì để cho Lôi Hổ mở mang kiến thức một chút chân chính đại xã đoàn là cái dạng gì, thứ nhì, cũng là vì ma luyện một chút Lôi Hổ tính tình.
Điện thoại kết nối.
Diệp Phi trực tiếp hỏi nói, đàm phán thất bại rồi.
Thất bại.
Tào Văn Giáp thở dài, về nói. sớm đoán được sẽ có một kết quả như vậy, không hiếm lạ. Diệp Phi về nói, Lôi lão đại lần này đàm phán trở về tâm tình thật không tốt, còn nói muốn xuất lĩnh tất cả huynh đệ giết tới cửa Nam tổng bộ đi, hiện tại Lôi lão đại đã tại tụ tập nhân thủ. Tào Văn Giáp cười khổ một tiếng, gấp giọng nói, Phi ca, chúng ta bây giờ nên làm cái gì a? Thật chẳng lẽ muốn cùng cửa Nam quyết nhất tử chiến a? Người trước ổn định tiểu Lôi, ta lập tức tới. Diệp Phi nói câu, liền cúp điện thoại. Sau đó, Diệp Phi kêu lên Trương Bảo Côn, Sư Tuấn Trạch cùng Đường Vũ ba người, rời đi công ty, thẳng đến mị trời đêm đường. Đến mị trời đêm đường thời điểm, liền nhìn thấy cổng ngừng rất nhiều chiếc đầu viên đạn xe thương vụ, mà lại đứng đầy, đen nghịt một mảng lớn. Không chỉ có như thế, nơi xa còn có một cỗ tiếp lấy một cỗ đầu viên đạn xe thương vụ hướng phía bên này lại tới. Về phần mặc một thân màu đen kẹp khắc, giữ lại lớn đầu chọc Lôi Hổ, đang đứng tại trên bậc thang, giận không kèm được điệu nói, các minh đệ, cửa Nam thực tế là khinh người quá đáng, bọn hắn căn bản không có đem chúng ta Thiết Huyết Minh đặt ở mắt bên trong. Ta thành tâm thành ý địa đi tìm cửa Nam đàm phán, thế nhưng là, bọn hắn lại không đáp ứng, còn nói muốn chúng ta rửa sạch sẽ cổ trở lấy. Về phần bọn hắn nói với ta những vũ nhục kia tính chất lời nói, lão tử cũng lười nói. Tê dại, ta Lôi Hổ ra đạo đến nay, còn không có nhận qua loại này ác khí. Các minh đệ, ta quyết định, cùng nó chờ chết ở đây, còn không bằng chúng ta chủ động xuất kích, giết tới cửa Nam tổng bộ đi, cùng bọn hắn quyết nhất tử chiến. Giết giết giết. Cổng các tiểu đệ cũng đều cùng như điên cuồng vung tay hô to. Giết cái gì giết? Các ngươi là muốn đi tìm chết ta? Diệp Phi quát lạnh một tiếng, mang theo Trương Bảo Côn ba người trực tiếp đi tới. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người quay đầu nhìn lại. Phi ca. Nhìn thấy Diệp Phi, tất cả mọi người cung kính chào hỏi, tự giác tránh ra một đầu nói. Lôi Hổ, Tào Văn Giác, Khương Siêu, Lưu Man, cùng với khác mấy cái thượng vị đại ca đều nhao nhao tiến lên đón. Phi ca, làm sao ngươi tới rồi? Lôi Hổ nghi hoặc địa hỏi. Ta nếu là lại không đến, ngươi có phải hay không đang muốn mang theo tất cả mọi người, giết tới cửa Nam đi? Diệp Phi hỏi. Vâng. Lôi Hổ cắn răng nghiến lợi nói, Phi ca, ngươi là ta không biết cửa Nam những tên kia sắp mặt, thật mẹ hắn buồn nôn. Bọn hắn gọi mình là Long, còn nói chúng ta chẳng qua là co đầu rút cổ tại Ninh Hải đáng thương tiểu trùng, bọn hắn nghĩ diệt liền diệt. Mà lại, Tư Đồ Thượng Hiên nói với ta, hoặc là đầu hàng, hoặc là khai chiến, nghị hòa, không có khả năng. Cho nên ngươi liền cùng không được, muốn không kịp chờ đợi đi chịu chết rồi. Diệp Phi trầm giọng hỏi. Lôi Hổ sờ sờ mình lớn đầu trọng, nhíu môi nói, Phi ca, ta cái này cái kia gọi đi chịu chết ta, chúng ta Thiết Huyết Minh hiện tại có hơn 10,000 người, tu luyện cổ võ tinh anh tiểu đệ liền có tiếp cận hơn 500 người. Bằng vào cố lực lượng này, khó nói không thể cùng cửa Nam đánh một trận. Diệp Phi nhìn chằm chằm Lôi Hổ, thanh âm âm vang hữu lực mà nói, tốt, vậy ta hỏi ngươi, ngươi biết cửa Nam tiểu đệ có bao nhiêu người a? Ngươi biết cửa Nam cao thủ có bao nhiêu người a? Ngươi biết cửa Nam phía sau mạng lưới quan hệ đều là ai a? Ba cái vấn đề mới ra, Lôi Hổ lập tức mắt tròn váng, nô bĩu môi, nửa ngày nói không ra lời. Ngươi hỏi gì cũng không biết, cái gì cũng không biết nói, liền muốn mang lấy người giết đi qua, ngươi là điên rồi sao? Diệp Phi chỉ tiếp rèn sắt không thành thép mà nhìn xem Lôi Hổ, kế tiếp theo nói, ta vốn cho rằng trải qua 2 năm này lắng động, ngươi Lôi Hổ đã trưởng thành thục, vạn sự đều biết nghĩ lại mà làm sao. Thế nhưng là, ngươi hôm nay cách làm, thật làm ta rất thất vọng. Nhiều huynh đệ như vậy nhóm đi theo ngươi hốn, đó là bởi vì mọi người để mắt ngươi, cảm thấy ngươi có thể mang theo bọn hắn trở nên nổi bật, đi càng xa. Thế nhưng là, nếu như ngươi hôm nay thật mang theo tất cả huynh đệ cứ như vậy lô mãng địa giết tới cửa Nam đi, kia tất cả huynh đệ sẽ có đi không về. Ngươi thật nhẫn tâm nhìn thấy nhiều huynh đệ như vậy bạch bạch bồi tiếp ngươi đi chịu chết ta. Nghe tới Diệp Phi lời nói, Lôi Hổ hốc mắt đỏ lên, ngậm lấy nước mắt, chăm chú nắm chặt song quyền, khàn giọng nói, Phi ca, Tư Đồ Thượng Hiên vũ nhục ta không sao, thế nhưng là Lao Thất Phu kia lại vũ nhục ta Thiết Huyết Minh hơn 10,000 huynh đệ, ta thật nhẫn không được. Diệp Phi nặng nề mà vỗ vỗ Lôi Hổ bà bay, gàn từng chữ nói, huynh đệ, ngươi bây giờ thế nhưng là Thiết Huyết Minh lão đại, không còn là một cái chỉ biết đạo dẫn theo đao chặt người tiểu lưu manh. Ngươi cách cục nhất định phải lớn, ánh mắt nhất định phải thả càng thêm lâu dài, lòng dạ cũng muốn càng thêm rộng lớn, nhận được bao nhiêu ca ngợi, liền muốn chống lên bao nhiêu cốt đủ. Nhất định phải học được cẩn nhẫn, học được xem xét thời thế, học được hậu tích bạc phát. Bây giờ, cửa Nam thế lực chính là mạnh hơn Thiết Huyết Minh, đây là sự thật không thể chối cãi, ngươi nhận cũng phải nhận, không nhận cũng phải nhận. Nếu như ngươi thật nhận không được, nhất định phải giết tới cửa Nam đi, vậy ta có thể giúp ngươi chính tay đâm Tư Đồ Thượng Hiên. Thế nhưng là, thù này là ta giúp ngươi báo, mà không phải chính ngươi, ngươi tâm lý sẽ thông khoái à? Mà lại, ta có thể giúp ngươi một lần, hai lần, ba lần, khó nói ta có thể một mực giúp ngươi à, ta không tại, ngươi làm sao bây giờ? Nếu như gặp phải vấn đề liền để ta hỗ trợ, chính ngươi có thể trưởng thành a. Không muốn thống hận địch nhân của ngươi, như thế sẽ chỉ làm ngươi đánh mất lý trí. Phải học được kính sợ địch nhân của ngươi, như thế mới có thể để cho ngươi phi tốc trưởng thành, hiểu chưa? Diệp Phi mỗi một câu đều như là một cái sấm rền tại Lôi Hổ não hải bên trong nổ vang, để hắn hỗn loạn không chịu nổi đầu óc, lập tức trở nên thanh minh. Hắn biết, Phi ca sở dĩ làm như thế, là vì để cho mình mau chóng trưởng thành, như thế nào mới có thể khi tốt một cái lão đại. Diệp Phi lời nói này để Lôi Hổ được lợi trung thân, đến mức đằng sau Lôi Hổ thực sự trở thành hóa hạ thế giới ngầm bá chủ về sau, não hải bên trong cũng thường thường nhớ tới, đương nhiên, kia cũng là nói sau. Cái khác thượng vị các đại ca cũng đều một mặt sùng kính mà nhìn xem Diệp Phi, lời nói này cũng làm cho bọn hắn được lợi không cạn. Bọn hắn muốn cho rằng Phi ca sẽ chỉ dùng võ phục người, lại không nghĩ rằng Phi ca càng sẽ lấy đức phục người. Phi ca. Lôi Hổ thanh âm khàn giọng địa hô một tiếng, nắm chắc song quyền cũng chậm rãi buông ra. Thế nào, hiện tại còn muốn dẫn người giết tới cửa Nam đi a? Diệp Phi cười nhạt một tiếng, hỏi:
"Không nghĩ?"
Lôi Hổ lắc đầu, trực tiếp quỳ một chân trên đất, hít thở sâu một hơi, nói: "Phi ca, là ta sai, ta không nên lỗ mãng như vậy." Diệp Phi đem Lôi Hổ đỡ lên, cười nói: "Biết sai liền tốt, như thế ngươi mới có thể thay đổi sai. Tốt, hiện tại để các huynh đệ tất cả giải tán đi, nhiều người như vậy đứng tại cái này bên trong, ngươi hội sở sinh ý không làm rồi." Lôi Hổ nhếch miệng cười một tiếng, mà lần sau quát tay, nói: "Các huynh đệ, tất cả giải tán đi." Đợi đến tất cả mọi người ngồi xe rời đi về sau, Diệp Phi nói: "Đi, có lời gì đi vào lại nói." Nói, Diệp Phi một đoàn người liền đi tiến vào hội sở, đi tới phòng khách riêng. Diệp Phi ngồi tại chính thủ vị trí, đốt một điếu thuốc, nhìn về phía Lôi Hổ, hỏi: "Tiểu Lôi, nói đi, lần này đi đàm phán, đến cùng phát sinh những chuyện gì?" Chương 2856, là huynh đệ của ta. Chương 2856, là huynh đệ của ta. Nghe Diệp Phi vừa rồi một phen dạy bảo, Lôi Hổ cũng tỉnh táo rất nhiều. Mặc dù tâm lý còn có khí, nhưng ít ra còn có thể khắc chế. Lôi Hổ hít sâu một cái khói, chậm rãi phun ra một ngụm khói đặc, nói: "Phi ca, trước hai ngày ta mang theo Khương Siêu cùng đi lội quan tỉnh, đi cùng Tư Đồ Thượng Hiên đàm phán. Thế nhưng là, chờ ta đến Tư Đồ Thượng Hiên ở lại Lưu Ly hội sở về sau, gia hỏa này lại là từ chối có việc, đóng cửa không gặp, để ta cùng Khương Siêu cùng trọn vẹn cả ngày. Có lẽ là bởi vì ta báo nổi, đối bọn hắn hội sở tạo thành không nhỏ ảnh hưởng, cho nên ngày thứ nhì ta cũng nhìn thấy Tư Đồ Thượng Hiên lão gia hỏa kia. Ta mang theo tràn đầy thành ý đi đàm phán, thế nhưng là lão gia hỏa kia lại là căn bản không lưu bất luận cái gì chỗ trống, trực tiếp tới một câu: hoặc là hàng, hoặc là chiến, nghị hòa không có khả năng. Tại trước khi đi, ta nghe Văn Giáp lời nói, cho nên ta cắn răng làm ra nhượng bộ, nguyện ý đem Tử Giang tỉnh giành được 3 cái thành phố đĩa còn cho bọn hắn. Thế nhưng là lão già này còn không chịu đáp ứng, còn nói ta không xứng cùng hắn đàm, nói ta chẳng qua là phi ca bên cạnh ngươi một con chó, còn nói cần liền để phi ca ngươi tự mình đi cùng hắn đàm. Tóm lại, trận này đàm phán rất là không thoải mái, một chút chi tiết ta liền không nói, miễn cho để tất cả mọi người không thoải mái. Nói xong, Lôi Hổ liền cắm đầu hút thuốc, hiển nhiên chuyến này quảng tỉnh chuyến đi, để hắn thụ không ít quất đủ. Diệp Phi nghe xong, cũng đại khái hiểu rõ chuyện đã xảy ra. Xem ra, cái này Tư Đồ Thượng Hiên đối Thiết Huyết Minh hay là hiểu rất rõ, mà lại đối với mình khẳng định cũng biết một chút. Bằng không, hắn cũng sẽ không nói ra, để cho mình đi cùng hắn đàm phán loại lời này. Phi ca, vậy làm sao bây giờ, khó nói ngươi thật muốn đích thân đi một chuyến. Khương Siêu nhìn về phía Diệp Phi, cung kính hỏi.
Đương nhiên.
Diệp Phi nhẹ gật đầu, nói, đã vị này Phật gia càng muốn để ta đi cùng hắn đàm, vậy ta liền đi một chuyến, ta ngược lại muốn xem, hắn đến cùng có lời gì muốn nói.
Phi ca, ta đi chung với ngươi.
Lôi Hổ đem tàn thuốc bóp tắt tại cái gạt tàn thuốc bên trong, nói câu:
"Không được, Tiểu Lôi, ngươi liền lưu tại Ninh Hải đi."
Diệp Phi về câu, sau đó nói: "Chuyến này, liền để Bảo Côn, Khinh Hồng, Đường Vũ đổi ta đi, đương nhiên còn có Khương Siêu. Dù sao, Khương Siêu đi qua một lần, đối kia bên trong cũng thoáng quen thuộc một chút."
"Phi ca, lúc nào lên đường?"
Tào Văn Giáp hỏi.
"Việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền xuất phát."
Diệp Phi nói, liền đứng lên, mang theo Trương Bảo Côn, Lục Khinh Hồng, Đường Vũ cùng Khương Siêu, cùng một chỗ hướng phía hội sở bên ngoài đi đến. Đi tới cửa về sau, Diệp Phi quay người nhìn về phía Lôi Hổ, vỗ vỗ Lôi Hổ bà bay, nói: "Tiểu Lôi, nhớ kỹ ta vừa rồi nói với ngươi lời nói, không muốn lại như thế lỗ mãng."
"Phi ca, ta biết."
Lôi Hổ nhẹ gật đầu. Diệp Phi ừ một tiếng, mà nối nghiệp tiếp theo nói: "Còn có, Tiểu Lôi, không muốn nghe Tư Đồ Thượng Hiên nói nhảm, ngươi là huynh đệ của ta, cũng không phải là một con chó, rõ chưa?" Nghe tới Diệp Phi lời nói, Lôi Hổ chấn động trong lòng, hốc mắt từng đỏ, thanh âm khàn khàn mà nói: "Minh bạch, Phi ca." Trên thực tế, Lôi Hổ trước đó nghe tới rất nhiều người đều nói mình là Phi ca bên người một con chó, mặc dù mình không có đi so đo, nhưng tâm lý kỳ thật cũng là rất không thoải mái. Dù sao, cho dù ai nghe như vậy, đều sẽ khó chịu, huống chi mình hay là chúa tể một phương. Cho nên, khi Phi ca tự mình nói ra ngươi là huynh đệ của ta, cũng không phải là một con chó câu nói này lúc, Lôi Hổ quả thật bị cảm động đến, trong lòng những cái kia không nhanh cũng theo đó tan thành mây khói. Người khác thích nói cái gì liền để bọn hắn đi nói đi, chỉ cần mình minh bạch, Phi ca là lấy chính mình làm huynh đệ, liền đầy đủ. Sau đó, Lôi Hổ liền an bài mấy chiếc xe, chở Diệp Phi 5 người, rời đi mị trời đêm đường, thẳng đến sân bay. Tại đi sân bay trên đường, Khương Siêu nói cho Diệp Phi, Tư Đồ Thượng Hiên ở tại Quảng Tỉnh Dương Thành Lưu Ly hội sở. Cho nên, Diệp Phi liền đặt trước 5 tấm vé máy bay, sau đó cùng Cố Khuynh Thành gọi điện thoại, nói mình muốn đi một chuyến Quảng Tỉnh làm ít chuyện, cũng để nữ nhân không cần lo lắng, mình rất nhanh liền trở về. Xe mở chừng 1 giờ, liền đến sân bay. Diệp Phi 5 người ở phi trường hơi cùng trong chốc lát, liền ngồi lên sớm nhất ban một bay hướng Quảng Tỉnh chuyến bay, thẳng đến Quảng Tỉnh Dương Thành. Ở trên máy bay, Diệp Phi hỏi, "Khương Siêu, nói cho ta một chút Tư Đồ Thượng Hiên tình huống." Khương Siêu về nói, "Phi ca, Tư Đồ Thượng Hiên đã có 56 tuổi, gia hỏa này lòng dạ rất sâu, mà lại làm việc không chỉ có quả quyết, cũng tâm ngoan thủ lạn. Lão già này mặc dù mặt ngoài một mực là cười tủm tỉm, nhưng trong đầu lại là các loại tính toán, một bụng ý nghĩ xấu. Hắn tiếp nhận cửa Nam thời điểm, cửa Nam nội bộ ngay tại náo phân liệt, tiếp nhận chính là cái cục diện rối rắm. Nhưng là, hắn lại lấy thế xét đánh lôi đình, đem những cái kia gây chuyện thượng vị đại ca cho chấn áp xuống dưới, để nguyên bản phân liệt cửa Nam trở nên lần nữa ổn định lại, nó mưu trí cùng thủ đoạn không thể không khiến người bội phục. Mà lại, tại Tư Đồ Thượng Hiên bên người, đi theo tiến áp sát người cao thủ, tên là Trần Lương Dung, ngoại hiệu Kim Đao Uy, danh chấn nhiếp toàn bộ Quảng Tỉnh cùng xung quanh tỉnh thị. "Phi ca, cùng loại người này đánh giao nói, ngươi nhưng phải lo lắng điểm." Diệp Phi chỉ là cười cười,
mình cái gì mấy người chưa thấy qua. Một cái dưới đất vòng tròn đại lão, hắn thật đúng là không có để ở trong lòng. Vậy cái này Lưu Ly hội sở lại là cái gì, chuyện gì xảy ra? Diệp Phi lại hỏi. Khương Siêu chậm rãi nói, Phi ca, cái này Lưu Ly hội sở là Quảng Tỉnh thứ nhất đại hội chỗ, xã hội nhân viên nhàn tản, coi như có tiền nữa cũng không thể tiến vào. Trừ phi là đạt được tư đồ thượng hiên tán thành, đạt được thẻ hội viên mới có thể tiến nhập. Cho nên, ra vào Lưu Ly hội sở, cái kia thân phận và địa vị đều không thấp. Mà lại, tại Lưu Ly hội sở cái dạng gì phục vụ đều có thể hưởng thụ được, chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có bọn hắn làm không được. Đương nhiên, Lưu Ly hội sở cũng bị người xưng hô vì phúc địa, đến bên trong người của ngươi thân an toàn có thể có được trình độ lớn nhất cam đoan. Bất quá, nếu là có ai dám ở bên trong gây chuyện, sẽ nhận nghiêm trọng trừng phạt, nhẹ thì gây nên tàn, nặng thì diệt khẩu. Có ý tứ. Diệp Phi nhẹ gật đầu, cười nói, Khương Siêu, về sau ngươi có thể cùng Lôi Hổ cùng Văn Giáp bọn hắn thương lượng một chút, có thể cân nhắc đem Mị Trời Đêm Đường chế tạo thành Linh Hải Lưu Ly hội sở cùng phúc địa. Biết, Phi ca. Khương Siêu gật đầu đáp ứng. Trên đường đi trò chuyện, mãi cho đến buổi chiều 2-3 điểm trái phải, Diệp Phi năm người liền đến Dương Thành sân bay. Đi ra sân bay về sau, Diệp Phi năm người ngăn lại hai chiếc xe. "Tiểu ca, muốn đi đâu?" Ca sư phó hỏi. "Lưu Ly hội sở." Diệp Phi nhàn nhạt về nói. "Cái gì? Lưu Ly hội sở?" Ca sư phó ngây ra một lúc, lăng lăng quét mắt Diệp Phi mấy người. Dù sao, tại hắn trong ấn tượng, còn chưa hề có ngồi taxi tiến về Lưu Ly hội sở, cái kia không phải xe sang đưa đón. Nhưng mấy tên này làm sao lại nghĩ đến ngồi xe đi Lưu Ly hội sở? Khó nói là bởi vì từ nơi khác đến, cho nên không hiểu Lưu Ly hội sở quý củ. Mấu chốt là, nhìn xem mấy người, xuyên được cũng rất phổ thông, không hề giống là có tiền người có thân phận a bất quá, nghĩ đến đây mấy tên có thể là kẻ có tiền, chẳng qua là điệu thấp thôi. "Sư phó, ngươi còn đứng đó làm gì đâu, tranh thủ thời gian lái xe a." Diệp Phi nói. "Không phải, tiểu ca, cái này Lưu Ly hội sở cùng chúng ta Dương Thành cái khác hội sở không giống, liền xem như có tiền, cũng chưa chắc có thể đi vào đi." Ca sư phó cười nói, nhìn mấy người các ngươi là từ nơi khác đến, hẳn là không hiểu biệt tình. "Ha ha, xem ra cái này Lưu Ly hội sở danh khí thật đúng là rất lớn." Diệp Phi cười cười, nói, "Sư phó, ngươi liền trực tiếp lái xe đi đi, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người ra nên tiếp." "Ê, vậy được rồi." Ca sư phó thấy Diệp Phi khăng khăng muốn đi, cho nên cũng không nói gì thêm nữa, phát động xe, hướng phía Lưu Ly hội sở chạy tới. Xe rời đi sân bay về sau, hướng phía nam phương hướng nhẹ nhàng hành xử 3-4 km. Địa phương cũng càng ngày càng vắng vẻ, đến Dương Thành bên cạnh ngoại ô khu vực. Cái này bên trong núi nhỏ chập trùng, đại giang chạy qua nơi đây, một đoạn uốn lượn về sau hình thành một cái vài trăm mẫu lớn nhỏ hồ nước, phong cảnh tươi đẹp, không khí trong lành. Tại cái này bên trong nếu là xây cái biệt thự khu, xác định vững chắc có thể bán ra một cái giá trên trời. Nhưng căn bản không ai dám đánh khối này trăm mẫu chi địa chủ ý, bởi vì cái này bên trong chính là Lưu Ly hội sở sở tại địa. Dọc theo một đầu đường cái lại hành xử 1 km, liền đến Lưu Ly hội sở bên ngoài khu vực. Xa xa nhìn lại, từng tòa rất có cổ điện phong cách kiến trúc đứng vững ở nơi nào, rất có phong cách. Một tòa cự đại bia đá đứng ngạo nghễ tại phía trước cách đó không xa, phía trên điêu khắc Lưu Ly hai cái chữ to. Một cỗ uy nghiêm, tang thương, khí quyển cảm giác đập vào mặt. Chương 2857, tự mình nên đón. Chương 2857, tự mình nên đón. Ca sư phó mở đến cái này bên trong, liền không dám tới gần, mà là nuốt một cái yết hầu, nói, mấy vị tiểu ca, Lưu Ly hội sở, đến. Diệp Phi giao tiền xe về sau, liền dẫn Khương Siêu cùng Lục Khinh Hồng xuống xe. Đằng sau trên xe Trương Bảo Côn cùng Đường Vũ cũng đi theo xuống xe. Đường Vũ quét mắt cái này bên trong, chật chật nói, chật chật, cái này Lưu Ly hội sở thật đúng là ngưu bức à, chúng ta Mị Trời Đêm Đường cùng cái này bên trong so ra, thật đúng là kém mấy cấp bậc. Lục Khinh Hồng mấy người cũng nhẹ gật đầu, dù sao, lần đầu tiên đích xác rất làm cho người khác rung động. Bất quá, ven đường hai chiếc xe taxi lại là cũng không hề rời đi. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Phi một đoàn người khẳng định vào không được Lưu Ly hội sở, đến lúc đó hay là sẽ vòng trở lại. Diệp Phi tự nhiên biết hai cái này ca sư phó tâm tư, chỉ là cười cười, hỏi, Khương Siêu, cùng tư đồ thượng hiên người liên lạc một chút, liền nói chúng ta đến. Vâng, Phi ca. Khương Siêu nhẹ gật đầu, sau đó lấy ra điện thoại gọi điện thoại. Chẳng được bao lâu, chỉ gặp một người mặc một thân màu đen cắt xén đồ bét, mang theo một bộ kính mắt gọng vàng, tướng mạo nho nhã, phong độ nhẹ nhàng nam tử trung niên mang theo mấy cái người mặc màu đen đồng phục an ninh, nhìn như bộ dáng người bình thường đi tới. Bất quá, Diệp Phi chỉ là quét mắt, không tự giác cười. Phi ca, ngươi cười cái gì? Đường Vũ tò mò hỏi. Diệp Phi bĩu môi, nói, khó trách không ai dám tại cái hội sở này náo sự. Không nghĩ tới liền mấy cái này bảo an, vậy mà đều là võ giả. Cái gì? Mấy cái này bảo an là võ giả? Đường Vũ ngây ra một lúc, tranh thủ thời gian quét mắt mấy cái kia bảo an. Trương Bảo Côn cùng Lục Khinh Hồng cũng nhìn sang, lập tức, mấy người tâm lý không khỏi lộn bộ một chút. Quả nhiên, mấy cái này bảo an mỗi một cái đều là thực sự võ giả, mặc dù tu vi đều chỉ là ngày mai sơ kỳ đến ngày mai hậu kỳ đỉnh phong võ giả, cấp bậc không cao, nhưng dầu gì cũng là võ giả. Cái này cũng càng để Lục Khinh Hồng mấy người kinh hãi. Hiện tại cỡ lớn câu lạc bộ bên trong, có võ giả cũng không hiếm lạ, nhưng là, để võ giả làm bảo an, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cái này cũng đủ để chứng minh, tại cửa Nam, võ giả số lượng tuyệt đối không ít, ít nhất phải so Thiết Huyết Minh hơn rất nhiều. Dù sao, Thiết Huyết Minh nhưng không có như thế tài đại khí thô, để võ giả đi làm hội sở bảo an. Lúc này, cái kia mang theo kính mắt gọng vàng nam tử trung niên đi tới, nhìn về phía Diệp Phi, cười ha hả đưa tay ra, nói, Diệp tiên sinh, hoan nghênh đi tới Lưu Ly hội sở, ta là cái hội sở này giám đốc Vu Bân. Mặc dù cửa nam xem thường Thiết Huyết Minh, nhưng cái này Vu Bân lại là cái khéo léo ra hỏa, nụ cười trên mặt rất chân thành, mảy may nhìn không ra khinh thường cùng thần sắc chán ghét. Khó trách ra hỏa này có thể trở thành Lưu Ly hội sở giám đốc, quả nhiên không đơn giản. Chỉ bất quá, phía sau mấy cái kia bảo an lại là từng cái mũi bệnh lên trời, hiển nhiên không đem Diệp Phi mấy người đặt ở mắt bên trong. Đương nhiên, đó cũng là bởi vì bọn hắn tu vi thấp, nhìn không ra Diệp Phi mấy người tu vi cùng thực lực, cho nên mới sẽ như thế xem thường. Diệp Phi cũng lười đi để ý tới những tiểu lâu la này, mà là cười đưa tay ra, cùng Vu Bân nắm tay, nói, tại quản lý vậy mà nhận biết ta. Diệp tiên sinh đại danh ai không biết, ai không hiểu à, hôm nay có hạnh nhìn thấy Diệp tiên sinh, quả thật tam sinh hữu hạnh. Vu Bân cười ha hả đập nhớ mông ngựa, sau đó thấp giọng nói, mà lại mọi người dưới mặt đất vòng tròn bên trong người đều biết, Thiết Huyết Minh chân chính lao đại là Diệp tiên sinh ngươi, mà không phải Lôi Hổ, đúng không? Tại quản lý, lời này ngươi coi như nói không đối, Lôi Hổ mới là Thiết Huyết đầy lao đại, ta nhiều nhất đến nói, chỉ là Thiết Huyết Minh một cái chân chạy thôi. Diệp Phi cười bày nói. Vu Bân ngây ra một lúc, cười nói, Diệp tiên sinh thật đúng là khiêm tốn đâu. Ta đó cũng không phải khiêm tốn, Lôi Hổ mới là Thiết Huyết Minh lao đại. Diệp Phi lắc đầu, sau đó nói, Phật gia không nguyện ý cùng Thiết Huyết Minh lao đại đàm, nhưng lại hết lần này tới lần khác muốn cùng ta cái này chân chạy đàm. Phật gia cảnh giới thật đúng là cao a. Vu Bân sắc mặt cương một chút, trong lòng tự đủ, thế giải, còn tại lao tử trước mặt giả heo ăn thịt hổ, ai chẳng biết nói, Thiết Huyết Minh sở dĩ có thể trở thành Ninh Hải bá chủ, đều là ngươi một tay lôi kéo bắt đầu. Bất quá, Vu Bân lại là vẫn như cũ mang theo tiểu dung, nói, Diệp tiên sinh, ngài thật sự là nói đùa. Phật gia đã đợi chờ ngài đã lâu, mời tới bên này. Diệp Phi âm thầm cười một tiếng, gật gật đầu, sau đó mang theo Trương Bảo Côn bốn người, đi theo Vu Bân cùng một chỗ hướng phía Lưu Ly hội sở đi đến. Lúc này, dừng ở ven đường hai cái ca sư phó sửng sốt ngốc trệ mà đến đường này. Bọn hắn vốn cho rằng Diệp Phi mấy người sẽ tiến vào không được Lưu Ly hội sở, vòng trở lại, nhưng nào biết nói, người ta vừa đến cổng, hội sở giám đốc vậy mà tự mình đến đây nên đón. Tại cái này to lớn dương thành, có thể làm cho Vu Bân tự mình nên tiếp người, một cái tay đều đếm ra được không? Hai cái ca sư phó cũng biết mình mắt chó coi thường người khác, cũng biết, vừa rồi mấy vị kia mới thật sự là đại lão, thế là tranh thủ thời gian phát động xe, xám xịt rời đi cái này bên trong. Tại Vu Bân dẫn đầu dưới, đi qua một đầu rộng rãi bằng phẳng đá hoa cương đường, liền đến Lưu Ly hội sở cổng. Khoảng cách cổng cách đó không xa bên ngoài bãi đỗ xe, có một cái chiếm diện tích rất rộng bãi đỗ xe, mặc dù chỉ ngừng mười mấy chiếc xe, nhưng mỗi một cố đều có giá trị không nhỏ, 1 triệu cấp bậc số ít, 10 triệu cấp bậc chiếm đa số. Mà lại, có mấy chiếc xe mặc dù không đắt, nhưng biển số xe lại hù chết người, cái gì Quảng Đông A00003, Quảng Đông A00005, Quảng Đông C88888 vân vân. Không hề nghi ngờ, ra vào nơi này, không phải kẻ có tiền, chính là có quyền người. Không hổ là phát triển 100 năm phương Nam bá chủ, cái này tích lũy nhân mạch tài nguyên thật đúng là khủng bố. Thiết Huyết Minh cùng cửa Nam so nhân mạch tài nguyên, bại hoàn toàn. Đi tiến vào hội sở về sau, Diệp Phi lại quét mắt hội sở bên trong những cái kia bảo an cùng phục vụ viên, liền phát hiện, những này phục vụ viên cùng bảo an, vậy mà từng cái đều là võ giả. Thiết Huyết Minh cùng cửa Nam so võ giả số lượng, bại hoàn toàn. Mà lại, hội sở bên trong gặp phải những người kia, mỗi cái đều là quảng tỉnh cùng phụ cận tỉnh thị trên mặt đất cùng dưới mặt đất vòng tròn bên trong nhân vật có mặt mũi, có mấy cái thậm chí còn là trên TV thỉnh thoảng sẽ xuất hiện gương mặt quen. Bất quá, những người này nhìn thấy Diệp Phi một đoàn người tiến đến, đều khe khẽ bàn luận. Mấy tên này là ai, vì sao tại quản lý muốn đích thân ra ngoài nên đón? Ai biết được, ta nhìn, cũng hẳn là người có năng lượng đi. Người có năng lượng, xem bọn hắn còn trẻ như vậy, có thể có cái gì năng lượng? Lúc này, một người mặc màu xám cắt xén đồ vét, khí vũ hiên ngang nam tử trung niên, giả vờ như rất tùy ý điệu hỏi, tại quản lý, mấy vị này là? Vũ Bân cười về nói, a, Triệu Sảnh, mấy vị này là Phật gia mời khách quý. Khách quý? Nghe tới Vũ Bân lời nói, ở đây những người này, trên mặt đều hiện lên ra chấn kinh chi sắc. Dù sao, có thể bị Phật gia gọi là khách quý người, thật đúng là không nhiều. Tại Quảng Tỉnh chính vòng, người đứng đầu có thể bị Phật gia trở thành khách quý, Quảng Tỉnh tương vòng, đỉnh cấp phú hào có thể bị Phật gia gọi là khách quý, về phần những người khác, vẫn còn không tính là khách quý. Cho nên, vẹn vẹn khách quý hai chữ là đủ nhắc lên sóng to gió lớn. Nói đơn giản câu về sau, Vu Bân mang theo Diệp Phi một đoàn người kế tiếp theo hướng phía hội sở đằng sau đi đến. Hội sở hậu viện xây một cái tầng 5 cổ phác lầu nhỏ, cũng chính là Lưu Ly hội sở lầu chính, Phật gia chỗ ở trên đường đi lâu, đi tới cửa một căn phòng, Vu Bân gõ gõ cửa gỗ, cung kính nói, "Phật gia, Diệp tiên sinh đến." Mời Diệp tiên sinh tiến đến. Gian phòng bên trong truyền đến một đạo uy nghiêm hùng hậu tiếng nói. Vâng, Phật gia. Vu Bân đáp lại một tiếng, sau đó làm cái mời thủ thế, Diệp tiên sinh, mời vào bên trong. Nói xong, Vu Bân liền quay người rời đi cái này bên trong. Diệp Phi cũng không nhiều lời cái gì, trực tiếp đẩy cửa ra, mang theo Trương Bảo Côn bốn người đĩnh đạc đi vào phòng. Trong phòng cổ hương cổ sắc, rộng rãi sáng tỏ, bên trong bài trí rất đơn giản. Thượng hạng đàn mục chế tạo bàn đế, để nó xem ra cũng không đơn giản. Mà lại, tại gian phòng một góc, còn xây một cái cỡ nhỏ Phật đường, cúng bái một tôn Di Lặc Phật. Lúc này, một người mặc một thân màu trắng đường trang, giữ lại một đầu tóc nâu trắng, dáng người không cao, hơi có chút mập ra lão nhân chính diện hướng Phật đà, kích thích trong tay Phật châu, trong miệng ngay tại ngâm tụng kinh văn gì. Tại lão nhân này bên cạnh thì là đứng một vị lão giả này mặc một thân vải xám áo gai, mái đầu bạc trắng trải ở sau, mặc dù thân hình gầy gò, nhưng một đôi mắt lại sáng ngời có thần. Diệp Phi chỉ là quét mắt, liền phát hiện, lão giả này tu vi vậy mà đạt tới quy nguyên chút thành tựu cảnh giới. Mặc dù cái này tu vi đối Diệp Phi mấy người đến nói không tính là cái gì, nhưng ở thế tục giới, vậy nhưng coi là đỉnh tiêm cao thủ.
Chương 2858, cửa Nam Phật gia. Chương 2858, cửa Nam Phật gia.
Về phần cái này kích thích Phật Châu lão nhân, cũng đồng dạng có được ngày mai trung kỳ tu vi. Hai người đều là võ giả. Mặc dù Diệp Phi chưa từng thấy Tư Đồ Thượng Hiền, nhưng vẹn vẹn thông qua cảm giác, Diệp Phi cũng có thể biết, cái này người mặc màu trắng đường trang, kích thích Phật Châu lão nhân khẳng định chính là Phật gia Tư Đồ Thượng Hiền. Về phần cái này người mặc vải xám áo gai lão giả, hẳn là Kim Đao Trần Lương Dung. Bất quá, để Diệp Phi cảm thấy có ý tứ chính là, một cái trà trộn dưới mặt đất vòng tròn người, lại còn tin Phật. Khó nói là bởi vì trên tay dính đầy huyết tinh, tạo thành giết chóc quá nhiều, cho nên muốn vì mình tích chút âm đức à? Có ý tứ. Lúc này, Tư Đồ Thượng Hiên xoay người qua, trên tay kích thích Phật Châu, một đôi dài nhỏ con người, lóe ra tinh quang, chăm chú địa tiếp cận Diệp Phi. Một cô thượng vị giả uy áp cùng khí tức, một cách tự nhiên càn quét hướng Diệp Phi. Nhưng mà, Diệp Phi cũng đón Tư Đồ Thượng Hiên ánh mắt, tới đối mặt, cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì. Qua nửa ngày, Tư Đồ Thượng Hiên cười nhạt một tiếng, nói: "Diệp tiên sinh quả nhiên không phải người tầm thường, người bình thường thấy ta, đều sẽ bị nơm nớp lo sợ, dọa gần chết. Mà Diệp tiên sinh ngươi tuổi còn trẻ, lại có thể làm được trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc, như thế thong dong bình tĩnh, rất là không đơn giản." Diệp Phi cười một tiếng, nói: "Tư Đồ tiên sinh, ngươi lại không phải manh thú, ta vì sao muốn sợ ngươi đâu? Huống chi, liền xem như chân chính manh thú ở trước mặt ta, sợ hãi cũng không phải ta, mà là những manh thú kia." Câu nói này có chút một câu hai ý nghĩa ý tứ, Tư Đồ Thượng Hiên tự nhiên nghe hiểu. Ngụ ý chính là, coi như ngươi là Tư Đồ Thượng Hiên, là phương Nam Phật gia, bị vô số người kính sợ, ta Diệp Phi cũng không sợ, ngược lại nên sợ chính là ngươi Tư Đồ Thượng Hiên. Tư Đồ Thượng Hiên chỉ là cười cười, sau đó nói: "Diệp tiên sinh, mời ngồi." Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau đó ngồi tại bên cạnh một trường chiếc ghế bên trên, Trương Bảo Côn bốn người cũng tại Diệp Phi bên cạnh ngồi xuống. "Diệp tiên sinh, uy danh của ngươi thế nhưng là như sấm bên tai, ta thân ở Quảng Tỉnh, cũng thường xuyên nghe tới. Ngắn ngủi 2 năm, đem một cái nhị tam lưu câu lạc bộ đưa đến linh hải thế giới ngầm bá chủ vị trí, đây cũng không phải bình thường người có thể làm đến. Liền xem như chúng ta cửa Nam Tư Đồ ra, đánh xuống hôm nay cái này một phần cơ nghiệp, cũng tốn trọn vẹn 100 năm thời gian, kinh lịch đời thứ 3 người phần đầu a." Tư Đồ Thượng Hiên chậm rãi nói câu, mà nói sau chuyển hướng, nói: "Diệp tiên sinh, không biết ngươi hôm nay đến đây là cần làm chuyện gì?" Diệp Phi trong lòng cười lạnh, lão hồ ly này, thật đúng là nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Bất quá, Diệp Phi hôm nay đến, thật không nghĩ qua cùng lão hồ ly này đánh thái cực, còn chuẩn bị nhanh chóng giải quyết vấn đề về Ninh Hải. Thế là, Diệp Phi trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói: "Tư Đồ tiên sinh, các ngươi cửa Nam có được rộng, xuyên, phúc, sông rất nhiều tỉnh thị, đã rất không tệ, nhưng vì sao còn muốn đem bàn tay đến Ninh Hải đến đâu?" "Bởi vì cái gọi là lòng tham không đáy, ăn quá no bụng sẽ chống đỡ. Cho nên, ta muốn hảo hảo khuyên một chút Tư Đồ tiên sinh, không nên quá tham lam, hảo hảo giữ vững các ngươi hiện tại đĩa liền đủ rồi, không muốn lại cử động cái gì ý đồ xấu. Dạng này có tổn thương hòa khí, đối tất cả mọi người không tốt." Tư Đồ Thượng Hiên híp híp mắt, nói: "Nhưng ta Tư Đồ Thượng Hiên cũng không phải là một cái an vui hiện trạng người, phương Bắc những cái kia đĩa một ngày không thu hồi đến, tâm ta bất an à." Nghe được câu này, Diệp Phi lập tức nở nụ cười lạnh, nói: "Nghe Tư Đồ tiên sinh lời này, tựa như là đem toàn bộ hoa hạ thế giới ngầm đều coi là mình vật trong bàn tay rồi. Chẳng lẽ không phải a?" Tư Đồ Thượng Hiên cười nhạt một tiếng, trong mắt mơ hồ toát ra một vòng bá khí chi sắc, nói: "Tại đương kim hoa hạ thế giới ngầm, chẳng lẽ còn có cái gì thế lực có thể cùng ta cửa Nam chống lại a?" "Thiết Huyết Minh không tính a?" Diệp Phi hỏi lại. "Thiết Huyết Minh?" Tư Đồ Thượng Hiên cười ha ha một tiếng, kích thích Phật Châu, nói: "Diệp tiên sinh, coi như Thiết Huyết Minh mạnh hơn, cũng chỉ bất quá là một cái phát triển 2 năm câu lạc bộ, thực lực cùng nội tình căn bản cùng chúng ta cửa Nam không thể so sánh. Coi như Thiết Huyết Minh thu phục Cửu Long hội, thế lực lớn mạnh một chút, cũng vẫn như cũng không phải ta cửa Nam đối thủ." Không chút khách khí mà nói, lại cho Thiết Huyết Minh 10 năm thời gian, muốn cùng ta cửa Nam chống lại, cũng vẫn không có bất kỳ phần thắng nào. Tư Đồ Thượng Hiên một mặt bình tĩnh, khỏe miệng toát ra nụ cười nhàn nhạt, lời nói này nói ra, cũng không có cảm thấy bất kỳ không ổn. Đây là một loại đối với thực lực mình tán thành biểu hiện. Ha ha. Diệp Phi khép cười một tiếng, nói: "Không hổ là cửa Nam Phật gia, thật đúng là có quyết đoán đâu. Nếu như ta ngay cả điểm này quyết đoán đều không có, thì tính sao trưởng không to lớn cửa Nam đâu?" Tư Đồ Thượng Hiên cười nói: "Cho nên, Tư Đồ tiên sinh lời này ý tứ, là không có ý định bỏ qua Thiết Huyết Minh rồi." Diệp Phi thu hồi tiểu dung, nhàn nhạt hỏi một câu: "Nói gì bỏ qua đâu?" Tư Đồ Thượng Hiên cười cười, nói: "Chỉ cần Diệp tiên sinh có thể để cho Thiết Huyết Minh đầu hàng, uy thuận chúng ta cửa Nam, vậy sau này chúng ta chính là người một nhà, không phải sao?" "Ai?" Diệp Phi khe khẽ thở dài, nói: "Tư Đồ tiên sinh, ngươi đây nhưng vì khó ta, coi như ta nguyện ý quy thuận cửa Nam, nhưng Thiết Huyết Minh hơn 10,000 huynh đệ không làm nha." Tư Đồ Thượng Hiên tâm lý cười thầm, cảm thấy Diệp Phi còn rất bên trên nói, lại có quy thuận chính mình ý tứ. Nếu như Diệp Phi nguyện ý quy thuận mình, kia còn sầu Thiết Huyết Minh không quy thuận a? Nếu có thể binh không thấy máu lưỡi đao liền thu phục Thiết Huyết Minh, kia là không còn gì tốt hơn. Dù sao, nếu như Thiết Huyết Minh một mực phản kháng, thể sống chết không tử, vậy vẫn là rất để người đau đầu. Nghĩ đến cái này, Tư Đồ Thượng Hiên chậm rãi kích thích trong tay Phật Châu, cười ha hả nói: "Diệp tiên sinh, người nào không biết, Thiết Huyết Minh chân chính lão đại cũng không phải là Lôi Hổ, mà là Diệp tiên sinh ngươi. A Thiết Huyết Minh có nguyện ý hay không quy thuận ta cửa Nam, còn không phải Diệp tiên sinh chuyện một câu nói. Tư Đồ tiên sinh, chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Thiết Huyết Minh lão đại là Lôi Hổ, cũng không phải là ta. coi như các huynh đệ cho điểm chút tình mọn, nguyện ý nghe ta, nhưng đã tất cả mọi người không nguyện ý quy thuận cửa nam, ta cái này làm đại ca lại thế nào thật mạnh bách bọn hắn đâu, đúng hay không? Diệp Phi giả vờ như dáng vẻ rất đắn đo, thở dài, kế tiếp theo nói, cho nên, Tư Đồ tiên sinh, chúng ta hay là nước giếng không phạm nước sông, ngươi phát triển ngươi cửa nam, chúng ta phát triển chúng ta thiết minh, mọi người biến chiến tranh thành tơ lụa, tốt bao nhiêu? Nghe tới Diệp Phi câu nói này, ngồi ở một bên Trương Bảo Côn, Lục Kinh Hồng cùng Đường Vũ ba người đều ma quyền sát trưởng, chuẩn bị kỹ càng. Bọn hắn biết, Phi ca hỏi ra câu nói này, là dự định trực tiếp ngả bài. Mắt thấy Trương Bảo Côn ba người có động tĩnh, đứng tại Tư Đồ Thượng Hiên bên cạnh Trần Lương Dung một đôi sắc bén con người, lập tức quét tới, một cỗ kinh khủng uy áp cùng khí tức trực tiếp của tới. Nhưng mà, ngay tại Trần Lương Dung phóng thích uy áp cùng khí tức một khắc này, Trương Bảo Côn, Lục Kinh Hồng cùng Đường Vũ ba người cũng phóng xuất ra uy áp cùng khí tức. Bây giờ, Trương Bảo Côn cùng Đường Vũ tu vi sớm đã bước vào cách Trần cảnh giới tiểu thành, Lục Kinh Hồng càng là bước vào cách Trần đại thành cảnh giới. Ba cái cách Trần cảnh cường giả trôi thả ra uy áp, như là hồng thủy mãnh thú, trực tiếp đem Trần Lương Dung kia hơi không đủ đạo khí tức cùng uy áp cho nghiền ép xuống dưới. Loạn xoàng bang, cả phòng đều đi theo nhẹ nhàng lắc lư, về phần gian phòng bên trong đồ dùng trong nhà cái gì cũng đều đi theo nhẹ nhàng chấn động, giống như dẫn phát cỡ nhỏ địa chấn. Trong lúc nhất thời, Trần Lương Dung cặp kia sắc bén hai con người bỗng nhiên co rụt lại, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc, trên thân cùng trên trán đều không tự giác toát ra mồ hôi lạnh. Hắn mặc dù biết Trương Bảo Côn ba người hẳn là người lợi võ, nhưng lại căn bản không nghĩ tới ba người này tu vi vậy mà xa xa siêu biệt mình, đem mình uy áp cùng khí tức cho ép tới gắt gao. Cái này khiến hắn cảm thấy một cấu ngạt thở cùng một loại cảm giác nguy hiểm trước này chưa từng có. Ở thế tục giới, tu vi có thể đạt tới quy nguyên cảnh, đã là tương đương nghịch tiên tồn tại, thật không nghĩ đến lại còn sẽ vượt qua quy nguyên cảnh tồn tại. Lúc nào cổ võ đỉnh tiêm cao thủ như thế không đáng tiền, lập tức đụng tới ba cái. Nếu như ngay cả thực lực của ba tên này đều siêu biệt mình, vậy cái này cùng Phật gia nói chuyện người trẻ tuổi, thực lực lại nên mạnh bao nhiêu? Hắn không biết, bởi vì căn bản nhìn không thấu. Cũng chính bởi vì nhìn không thấu, mới làm hắn cảm giác càng khủng bố hơn. Lúc này, Tư Đồ Thượng Hiên cũng phát giác được Trần Lương Dung dị dạng, kích thích Phật Châu tay cũng ngừng lại, tâm lý không khỏi giật mình. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua có ai có thể làm cho bên cạnh mình vị này lão hỏa bạn toát ra cái này cùng hoảng sợ thân sắc. Khó nói cái này ba cái lăng đầu thanh là ẩn tàng cao thủ, còn vượt trên mình vị này lão hỏa bạn. Chương 2859, kiên nhẫn có hạn. Chương 2859, kiên nhẫn có hạn. Mình thật đúng là xem nhẹ cái này nho nhỏ thiết với mình. Không nghĩ tới cái này phát triển 2 năm câu lạc bộ, vậy mà ẩn giấu đi cao thủ như vậy. Kia trước mắt vị này bị Ninh Hải thế giới ngầm được xưng hô vì chiến thần người trẻ tuổi, thực lực lại nên mạnh bao nhiêu đâu? Hắn không biết, cũng căn bản không dám tưởng tượng. Bất quá, nhiều năm như vậy ma luyện, sớm đã để Tư Đồ Thượng Hiên có thể làm được hỉ nộ không lộ. Dù cho trong lòng tại rời sông lấp biển, trên mặt nhưng như cũ rất bình tĩnh. Chỉ bất quá, hắn rõ ràng tăng tốc kích thích Phật Châu tay, bán tâm tình của hắn lúc này cũng không bình tĩnh. Tư Đồ Thượng Hiên nhìn về phía Diệp Phi, sắc mặt có chút trầm xuống, nói: "Diệp tiên sinh, nếu như ta không đáp ứng nghị hòa đâu?" Diệp Phi thở dài, nói: "Nếu như Tư Đồ tiên sinh thật không đáp ứng, vậy chúng ta thiết huyết mình cũng chỉ có thể liều mạng một lần." "Liều mạng một lần?" Tư Đồ Thượng Hiên cười nạo một tiếng, nói: "Các ngươi có thực lực này a?" Diệp Phi cười nhạt một tiếng, nói: "Cũng thế, nếu như so nhân lực, vật lực, tài lực cùng nội tình, chúng ta thiết huyết mình đích xác so ra kém các ngươi cửa nam. Nhưng là, nếu như muốn sánh vai tay chất lượng, có lẽ các ngươi cửa nam liền so ra kém chúng ta thiết huyết mình. Ta nghĩ, bên cạnh ngươi vị này Trần Lương Dung tiên sinh hẳn là thấm sâu trong người." "A." Tư Đồ Thượng Hiên cười lạnh một tiếng, nói: "Coi như cao thủ của ta số lượng không bằng các ngươi, nhưng chúng ta võ giả có mấy ngàn người, chẳng lẽ còn chống cự không được ba vị này à?" Nói, Tư Đồ Thượng Hiên liền quét mắt Trương Bảo Côn ba người. "Tư Đồ tiên sinh, ngươi đã nói như vậy, kia là không đồng ý nghị hòa rồi." Diệp Phi Tiếu Dung vừa thu lại, hỏi: "Đương nhiên." Tư Đồ Thượng Hiên tiếng nổ nói: "Diệp tiên sinh, ta sẽ còn là câu nói kia, hoặc là đầu hàng, hoặc là chiến, nghị hòa, không có khả năng. Nếu nói như vậy, cái kia cũng không có gì để nói." Diệp Phi trực tiếp đứng lên, nói: "Bảo Côn, Khinh Hồng, Đường Vũ, Khương Siêu, chúng ta đi." "Phi ca, cái này..." Khương Siêu sửng sốt. Hắn vốn cho rằng Phi ca lần này tự mình tới đàm phán sẽ thành công, nhưng nào biết nói, nhanh như vậy liền đàm phán không thành, mà lại thật cứ như vậy đi rồi. Bất quá, Diệp Phi lại là cũng không quay đầu lại hướng phía bên ngoài đi đến. Trương Bảo Côn bốn người cũng coi chút ngộng, nhưng vẫn là đi theo Diệp Phi hướng phía bên ngoài đi đến. Tư Đồ Thượng Hiên cũng không nói chuyện, mà là ổn thỏa Thái Sơn, kích thích Phật Châu, nhìn xem Diệp Phi mấy người rời đi. Hắn biết Diệp Phi khẳng định sẽ còn trở về, cũng nhất định sẽ đáp ứng quy thuận. Dù sao, từ khi cửa Nam chưa hề phương Nam bá chủ về sau, vô luận là bản tỉnh thành phố hay là cái khác tỉnh thị tiêu hùng, gian hùng, đại lão, tại cửa Nam trước mặt, cả đám đều ngoan phải cùng cháu trai đồng dạng. Cho nên, hắn có lòng tin, đem cái này phát triển 2 năm, danh tiếng chính thịnh thiết huyết minh cho một bàn tay trục chết. Quả nhiên, đi tới cửa thời điểm, Diệp Phi lại là bỗng nhiên dừng lại. Tư Đồ Thượng Hiên cười. Xem ra, cái này tiểu tử cuồng vọng chuẩn bị nhận nút nhát. Không chỉ có là Tư Đồ Thượng Hiên là nghĩ như vậy, Trần Lương Dung cũng nghĩ như vậy. Duy chỉ có Trương Bảo Côn mấy người, con mắt đều phát sáng lên. Bọn hắn biết, Phi ca xưa nay sẽ không nhận nút nhát. Diệp Phi dừng bước lại về sau, cũng không có quay người, mà là nhàn nhạt nói: "Tư Đồ tiên sinh, đã ngươi không chịu bỏ qua thiết huyết minh, càng muốn đối địch với thiết huyết minh, kia không có ý tứ, ngươi đối địch với thiết huyết minh chính là cùng ta Diệp Phi là địch. Cho nên, Tư Đồ tiên sinh, những ngày này ngươi hay là phái thêm một số người bảo hộ ngươi, miễn cho đến lúc đó mạng nhỏ mất đi, cũng không biết nói.
Uy hiếp.
Đâm quả quả
uy hiếp.
Thế nào, ý của Diệp tiên sinh là muốn giết ta? Tư Đồ Thượng Hiên rốt cục không kèm được, sắc mặt cũng lạnh xuống. Sát cơ có thể nào dùng dao mổ trâu? Diệp Phi xoay người cười cười, chỉ Trương Bảo Côn, Lục Khinh Hồng cùng Đường Vũ ba người, nói, ta ba vị này huynh đệ, tùy tiện phái ra một cái, liền có thể lấy Tư Đồ tiên sinh mạng nhỏ. Về phần ngươi cái hội sở này bên trong bảo an, phục vụ viên cùng bảo tiêu, ở ta nơi này ba cái huynh đệ trong tay, căn bản ngay cả một chiêu đều đi bất quá. Mà lại, liền ngay cả đứng tại bên cạnh ngươi vị này kim đao cũng là như thế. Tư Đồ tiên sinh nếu là không tin, đại khái có thể thử một lần. Diệp Phi, ngươi thật to gan, cũng dám uy hiếp ta. Tư Đồ Thượng Hiên lập tức vỗ bàn lên, tức giận nói, lão Trần, giết cho ta tiểu tử này.
Vâng.
Trần Lương Dung mặc dù gắn sợ, nhưng lúc này chủ tử đều hạ lệnh, mình cũng không thể không làm theo. Thế là, Trần Lương Dung tay phải vừa nhấc, vụt một tiếng, một thanh kim sắc đoạn đao từ tay áo của hắn bên trong trượt xuống mà ra, bị hắn chăm chú địa nắm ở trong tay. Lập tức, Trần Lương Dung tay cầm kim đao, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo thiểm điện, hướng thẳng đến Diệp Phi lướt tới. Ba nội hắn, còn dám giết ta Phi ca, muốn chết. Trương Bảo Côn lại là chợt quát một tiếng, giống như núi nhỏ thân thể cao lớn trực tiếp ngăn tại Diệp Phi trước mặt, sau đó đột nhiên huy động một con quạt hương bổ lớn bàn tay, hướng phía Trần Lương Dung đánh ra. Nghe tới Trương Bảo Côn lời này, Diệp Phi khỏe miệng giật một cái. Phải, Trương Bảo Côn nhiều tuần phát một cái cửa hàng, đi theo Đường Vũ bọn hắn vậy mà học xong, còn biết bạo nói tủ. Lúc này, Trần Lương Dung đã lao đến, tốc độ của hắn mặc dù rất nhanh, nhanh đến chỉ có thể nhìn thấy đạo đạo tàn ảnh. Nhưng là, ở trong mắt Trương Bảo Côn, Trần Lương Dung tốc độ thật đúng là không đáng chú ý. Cho nên, Trương Bảo Côn một tát này đã tới, mang ra một cỗ cương phong, hướng thẳng đến Trần Lương Dung đầu đánh ra. Trần Lương Dung sửng sốt giật nảy mình, thân hình bỗng nhiên hướng phía bên cạnh lóe lên, khó khăn lắm né tránh Trương Bảo Côn một bàn tay về sau, hai chân đạp một cái, huy động trong tay kim đao, hướng phía Trương Bảo Côn lồng ngực đâm tới. Rát rưởi. Trương Bảo Côn lại là khinh thường nói câu, thân hình thoáng lệch ra, tránh đi Trần Lương Dung đâm tới một đao, sau đó thân thể cao lớn bỗng nhiên hướng phía Trần Lương Dung va chạm qua hứ. Ầm. Một tiếng trầm muộn tiếng va chạm vang lên triệt mà lên. A. Trần Lương Dung kêu thảm một tiếng, trực tiếp bay ngược ra ngoài, oanh một tiếng, đem một mặt tường bích đều cho ném ra đạo đạo liên ngân. Lập tức, Trần Lương Dung từ trên vách tường trượt xuống tại, trong miệng phốc một tiếng, phun ra một ngụm máu đặc, về phần trong tay trôi này theo hắn bách chiến bách thắng kim đao, trực tiếp rơi vào một bên. Hắn che lấy chăm chú địa che ngực, một mặt hoảng sợ nhìn xem Trương Bảo Côn cái này to con, sửng sốt ngay cả đứng đều đứng không dậy nổi. Hắn cảm giác mình xương sườn cũng không biết đạo bị đụng gãy bao nhiêu cái, mà lại ngũ tạng lục phủ đều có tổn thương, thủ nội thương nghiêm trọng, muốn khôi phục, ta không biết phải tốn thời gian dài bao lâu. Hắn mặc dù sớm biết Trương Bảo Côn ba người tu vi cao hơn mình, nhưng là bây giờ hắn mới có một cái rõ ràng nhận biết. Ba người này tu vi hoàn toàn nghiền ép chính mình. Hoàn toàn nghiền ép lời nói, vậy bọn hắn tu vi lại nên cao bao nhiêu? Vạn tượng hay là cách trần? Một bên Tư Đồ Thượng Hiên lập tức ngốc rơi. Mình cận bệ, lại bị va vào một phát, liền phế rồi. Cái này sao có thể? Trước kia đều là hắn phế người khác, làm sao có thể bị người cho phế rồi? Luôn luôn bình tĩnh Tư Đồ Thượng Hiên lúc này cũng không bình tĩnh, mà là nhức cả trứng. Diệp Phi cũng không có đi để ý tới Trần Lương Dung, giống như vậy rất rưởi, thật đúng là không xứng hắn xuất thủ. Hắn hướng phía Tư Đồ Thượng Hiên đi tới. Ba, ba, ba. Diệp Phi mỗi phóng ra một bước, Tư Đồ Thượng Hiên trái tim liền theo rút một chút. Khi Diệp Phi đến gần một khắc này, Tư Đồ Thượng Hiên sửng sốt trực tiếp dọa đến chân mềm nhũn, ngã ngồi tại trên ghế. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Khó nói ngươi thực có can đảm giết người. Tư Đồ Thượng Hiên nhìn chằm chằm Diệp Phi, hỏi. Diệp Phi người vật vô hại cười cười, nói, Tư Đồ tiên sinh, giết hay không ngươi, cái này cần xem chính ngươi lựa chọn. Nếu như ngươi nhất định phải cùng Thiết Huyết Minh không qua được, vậy ta hiện tại liền đem ngươi giết. Ta nghĩ cửa Nam bên trong hẳn là có rất nhiều người ngấp nghé ngươi vị trí này, một khi ngươi chết rồi, bọn hắn liền có cơ hội thượng vị. Đến lúc đó, chỉ sợ cửa Nam thượng vị đại ca vì thượng vị, lại hội quần hùng phân tranh, cửa Nam cũng sẽ lại lần nữa chia năm xẻ bảy. Tư Đồ tiên sinh ngươi thật vất vả đem cửa Nam ổn định lại, cũng không nghĩ lại nhìn thấy cửa Nam chia năm xẻ bảy a. Cho nên, ta cho ngươi 3 phút đồng hồ cân nhắc, 3 phút đồng hồ, nếu là không có trả lời chắc chắn, ta liền đưa ngươi xuống địa ngục. Đừng cho là ta đang cùng ngươi nói đùa, ta sẽ không theo không phải bằng hữu của ta người nói đùa. Tư Đồ Thượng Hiên cái trán toát ra mồ hôi lạnh, chống đi một cái tay, chậm rãi hướng phía bên cạnh cái bàn phía dưới đưa tới. Diệp Phi lại là bỗng nhiên một bàn tay đập vào trên bàn. Chương này dày đặc đàn một bàn trực tiếp răng rắc một tiếng, chia năm xẻ bảy. Về phần cái bàn đấy lắp đặt còi báo động thì là trực tiếp hư hao. Đừng chọn chiến sự kiên nhẫn của ta, sự kiên nhẫn của ta có hạn. Diệp Phi đôi mắt một hàn, hung hăng quét mắt Tư Đồ Thượng Hiên. Chương 2860, có thủ tất báo. Chương 2860, có thủ tất báo. Ùng ùng. Tư Đồ Thượng Hiên nhịn không được nuốt một cái yết hầu, một chương lúc đầu hồng quang đầy mặt thịt mặt cũng bắt đầu trắng bệnh. Hắn tự hỏi gặp qua không ít quan nhân, nhưng chưa bao giờ thấy qua giống Diệp Phi như thế hung ác. Tiểu tử này là làm sao phát hiện dưới bàn lắp đặt còi báo động? Thật sự là gặp quỷ. Mà lại, tiểu tử này từ vừa rồi cùng mình đàm phán đến bây giờ, vẫn luôn mang theo tiểu dung, sắc mặt không có chút rung động nào, bình tĩnh phong dong. Thân phận của mình cùng địa vị, giống như căn bản đối với hắn tạo thành không được bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn cũng không cảm thấy Diệp Phi là cái lăng đầu thanh. Mình chụp chết lăng đầu thanh còn nhiều, rất nhiều. Nếu như không phải lăng đầu thanh, đó chính là có được cường đại lòng tin, cường đại đến có thể trưởng không hết thể lòng tin. Thế nhưng là, người trẻ tuổi này cố này lòng tin lại là từ đâu mà đến? Vẹn vẹn chỉ là một cái thiết huyết mình chỉ sợ không đủ. Xem ra, mình đối người trẻ tuổi này hiểu rõ thực tế là quá ít. Diệp Phi thấy Tư Đồ Thượng Hiên sắc mặt âm tình biến ảo chập chờn, mỉm cười nói, "Tư Đồ tiên sinh, ta khuyên ngươi hay là đừng nghĩ chuyện khác, thời gian có hạn, hay là suy nghĩ thật kỹ ta lời mới vừa nói đi." Tư Đồ Thượng Hiên chau mày, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, kích thích Phật Châu tốc độ cũng biến thành càng nhanh. Cái này cũng cho thấy, hắn tâm tình bây giờ vô cùng bất an. Nếu như mình không đáp ứng, chỉ sợ tiểu tử này thật sẽ giết mình. Hắn cũng không cảm thấy đây là trò cười, tiểu tử này trong mắt lấp lóe sát ý khả tạo không phải giả vờ. Mình nếu là đáp ứng tiểu tử này yêu cầu, vậy mình liền bỏ lỡ nhất thống hoa hạ thế giới ngầm cơ hội. Dù sao, mình đã lão, cũng không biết còn có mấy năm sống. Chẳng lẽ mình thật muốn cùng tổ tông đồng dạng, không cách nào nhìn thấy hoa hạ thế giới ngầm thống nhất ngày ấy, chỉ có thể tiếc nuối cả đời à? Thế nhưng là, nếu là mình không đáp ứng tiểu tử này yêu cầu, kia có khả năng mình bây giờ liền sẽ mất đi tính mạng. Nếu như mình chết rồi, kia nhìn như bình tĩnh cửa nam chắc chắn lại lần nữa gió nổi mây phun. Những cái kia sao động bất an thượng vị các đại ca khẳng định sẽ vì tranh đoạt vị trí của mình, lại lần nữa dẫn đến cửa nam chia năm xẻ bảy. Cái này, đồng dạng là mình không muốn nhìn thấy. Giờ phút này, Tư Đồ Thượng Hiên rơi vào trầm tư, ở trong lòng cân nhắc chuyện này lợi và hại. Diệp Phi thì là không đổi, nói cho 3 phút, liền cho 3 phút. Cho nên, Diệp Phi ngồi ở một bên, đốt một điếu thuốc, lặng lặng địa cùng. Thời gian chậm rãi trôi qua. Rất nhanh, Diệp Phi nhìn thời gian, cười nói, "Tư Đồ tiên sinh, đã qua 1 phút, ngươi còn có 2 phút thời gian cân nhắc." Nghe nói như thế, Tư Đồ Thượng Hiên tâm lý lộn bột một chút, không khỏi dùng tay lau lau trên trán mình mồ hôi lạnh. Về phấn đổ vào một bên Trần Lương Dung thì là che ngực, lại là động cũng không dám động. Nhưng mà, đúng lúc này, ba ba ba, Phật gia, chúng ta tới. Phật gia xảy ra chuyện gì rồi? Một trận tiếng kêu to cùng tiếng bước chân từ bên ngoài truyền vào. Nghe tới thanh âm, Tư Đồ Thượng Hiên tâm lý vui mừng. Mặc dù còi báo động hỏng, nhưng là vừa rồi cái này bên trong thanh âm đánh nhau quá lớn, khẳng định gây nên dưới tay mình người phát giác. Lưu tại hội sở bên trong thế nhưng là có 35 tên võ giả, mà lại có 5 võ giả tu vi càng là đạt tới tiên thiên hậu kỳ cảnh giới. Chỉ cần cái này 35 tên võ giả có thể xử lý cái này 5 người, vậy mình cũng liền không cần làm cái lựa chọn này. Không đầy một lát, một đám người mặc bảo an, phục vụ viên chế phục võ giả toàn bộ vào bảo, có người tay không, có người thì là trong tay cầm truy thủ, đoàn đao loại hình vũ khí. Phật gia, cái này, Trần gia hắn làm sao rồi? Những võ giả này xông tới về sau, nhìn thấy nằm trên mặt đất, máu tươi chảy đầy đất Trần Lương Dung, lập tức mắt tròn váng. Luôn luôn trong lòng bọn họ như bức cầm ẩm kim đao Trần gia, làm sao bị người đánh thành dạng này rồi? Diệp Phi chỉ là nhiều hứng thú nhìn xem một màn này, cũng không nói chuyện, mà là tiếp tục xem thời gian. Tất cả mọi người nghe, bọn gia hỏa này nghĩ đối Phật gia bất lợi, giết bọn hắn cho ta. Trần Lương Dung khó khăn giống một cú họng. Những võ giả này lúc này cũng lấy lại tinh thần đến, mặc dù bọn hắn không rõ vì cái gì Phật gia khách quý sẽ đối Phật gia bất lợi, nhưng lúc này Trần gia đã ra lệnh, đương nhiên phải làm theo mới là. Thế là, những võ giả này không nói hai lời, trong miệng gào thét lớn, hướng thẳng đến Trương Bảo Côn, Lục Khinh Hồng, Đường Vũ cùng Khương Siêu 4 người vào tới. Còn có 5-6 cái võ giả thì là hướng phía ngồi ở một bên Diệp Phi lao đến. Còn dám tổn thương ta Phi ca, nghĩ hay lắm. Không cùng cái này 5-6 cái võ giả tới gần, Trương Bảo Côn cái kia khổng lồ thân thể trực tiếp đem bọn hắn ngăn cản xuống dưới, sau đó cơ lấy bên cạnh một trường gỗ thật cái ghế, hướng phía cái này 5-6 cái võ giả vung mạnh quá khứ. Trong đó hai cái võ giả sửng sốt chưa kịp phản ứng, khoác lác hai tiếng, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Mấy cái khác võ giả thì là tranh thủ thời gian bước ra lui lại, né tránh một chút, sau đó lại lần nữa xuất ra truy thủ, hướng phía Trương Bảo Côn xung phong liều chết tới. Trương Bảo Côn lại là nâng lên một cước, hướng phía xông lên phía trước nhất võ giả đập tới. Phanh một tiếng vang vọng, cái võ giả này kêu thảm một tiếng, trực tiếp bay ngược ra ngoài, nện lật mấy trương cái bàn, bọn đều không đứng dậy được. Mấy cái còn chưa xông lại võ giả thấy Trương Bảo Côn như thế dũng mãnh phi thường, từng cái sửng sốt nuốt một cái hết hầu, cũng không dám tới gần. Đến, kế tiếp theo. Trương Bảo Côn nghe răng cười một tiếng, hướng cái này còn lại mấy võ giả ngoắc ngón tay. Giết. Cái này còn lại mấy võ giả cảm thấy mình nhận khiêu khích, trực tiếp quên mình hướng phía Trương Bảo Côn bỏ tới. Ha ha, đến hay lắm. Trương Bảo Côn cao giọng cười lớn, căn bản không sợ mấy người kia trong tay đao gãy cùng truy thủ, nên kích mà lên. Trong tay trương này gỗ thật cái ghế như là biến thành cường đại nhất sát khí, thuần thục liền đem còn lại mấy võ giả cho đập bay trên mặt đất. Thằng đến đập bay cái cuối cùng võ giả về sau, Trương Bảo Côn trong tay gỗ thật cái ghế choảng một tiếng, vỡ thành mảnh gỗ vụn. Thật không trải qua dùng. Trương Bảo Côn nhíu môi, ném tới ở trong tay mảnh gỗ vụn, kế tiếp theo hướng phía đang cùng Lục Khinh Hồng mấy người kịch chiến võ giả vào tới. Lúc này, nhìn thấy thủ hạ của mình từng cái ngã trên mặt đất, Tư Đồ Thượng Hiên cùng Trần Lương Dung tâm đều lạnh. Bọn hắn vốn đang trông cậy vào những này thủ hạ có thể xử lý mấy tên này, nhưng nào biết nói, ngược lại là bị người khác đánh ngã. Nhiều người như vậy, thậm chí ngay cả 5 người đều không làm gì được. Không, là 4 người. Từ đầu đến cuối, Diệp Phi đều là ngồi ở đằng kia, căn bản liền không có động thủ. Cái này, Tư Đồ Thượng Hiên cũng rốt cuộc minh bạch Diệp Phi vừa rồi nói một phen. Nếu như mấy tên này muốn giết mình, chỉ sợ phái bao nhiêu người bảo vệ mình, đều không làm nên chuyện gì. Tư Đồ tiên sinh, đã qua 2 phút, ngươi chỉ còn 1 phút thời gian cân nhắc. Diệp Phi nhàn nhạt nói. Nghe tới Diệp Phi lời nói, Tư Đồ Thượng Hiên sửng sốt dọa đến thân thể run lên, sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Đến cùng là đáp ứng hay là không đáp ứng? Đáp ứng liền có thể sống, không đáp ứng liền phải chết. Tư Đồ Thượng Hiên gắt gao nắm chặt nắm đấm, suy nghĩ tại đầu óc bên trong xoay nhanh. Thôi, tạm thời đáp ứng trước xuống tới lại nói, đợi đến đằng sau lại tính toán sau. Cũng chẳng được bao lâu, kia xông tới ba mấy người võ giả liền toàn bộ ngã trên mặt đất, kêu rên kêu thảm lên, triệt để mất đi sức chiến đấu. Diệp Phi nhìn thời gian, sau đó cười nhạt một tiếng, nói: "Tư Đồ tiên sinh, không nhiều không ít, vừa vặn 3 phút. Thế nào, Tư Đồ tiên sinh, suy nghĩ kỹ chưa?" Tư Đồ Thượng Hiên nhìn ngã trên mặt đất thủ hạ, thật sâu thở dài. Ba mấy người võ giả, thậm chí ngay cả mấy người đều không làm gì được, quả thực là đánh mặt. Tư Đồ Thượng Hiên nhíu nhíu mày, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Phi, trầm giọng nói: "Diệp tiên sinh, ta đáp ứng ngươi nghị hòa điều kiện, đồng thời cam đoan không còn trêu chọc Thiết Huyết Minh." Tư Đồ Thượng Hiên nói thế nhưng là thật. Diệp Phi nhàn nhạt hỏi: "Đương nhiên." Tư Đồ Thượng Hiên ánh mắt có chút lóe lên một cái, nhẹ gật đầu. Diệp Phi nhìn chằm chằm Tư Đồ Thượng Hiên, chậm rãi nói: "Tư Đồ tiên sinh, ngươi tốt nhất là ghi nhớ ngươi hôm nay nói lời. Ta Diệp Phi không phải cái quân tử, ngược lại là cái có thủ tất báo tiểu nhân. Làm tiểu nhân tốt, mệnh dài, mà lại sống cho thoải mái. Cho nên, ta khuyên Tư Đồ tiên sinh ngươi hay là đừng có lại nghĩ đến có ý đồ với Thiết Huyết Minh. Nếu như Tư Đồ tiên sinh còn muốn động Thiết Huyết Minh, vậy lần sau lại để cho ta gặp được, ta nhưng là không còn cái kia kiên nhẫn đang chờ ngươi cân nhắc. Đương nhiên, ngươi cũng đừng nghĩ đến chạy trốn cùng ẩn nút, vô luận ngươi trốn đến chỗ nào, ta đều có thể đem ngươi tìm ra. Tuyệt đối đừng cảm thấy ta đang cùng ngươi nói đùa, đã ta dám nói ra lời này, vậy nói rõ ta có lòng tin này."